Viên Tuyết Thiến trước mắt biết, vẹn vẹn Vương Thất cùng Thương Lan Võ Phủ có được loại cấp bậc này linh đan, còn lại thế lực căn bản không có. Nhưng ngươi cần trước đem đan lô cho ta, ta đến luyện chế ra linh đan về sau, liền cho ngươi một viên. Mộ Phong ánh mắt bình tĩnh, hắn trên người có được thiên niên huyết sâm bực này huyền giai siêu hạng linh dược. Lấy thiên niên huyết sâm làm chủ dược, dựa vào các linh dược khác, Mộ Phong liền có thể luyện chế ra huyền giai siêu hạng linh đan, Huyền Linh Huyết Đan. Ừm. Ngươi trên người không có huyền giai siêu hạng linh đan. Viên Tuyết Thiến đại mi cau lại. Đúng vậy, ngươi đem đan lô giao cho ta, ta tự mình tại ngươi Phi Yến lâu luyện đan. Đan thành về sau, ngươi cầm đan dược, ta lấy đan lô. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Viên Tuyết Thiến đôi mắt đẹp thất vọng, nàng còn cho rằng Mộ Phong trên người đã có sẵn linh đan. Ngươi như luyện đan thất bại đâu? Viên Tuyết Thiến không vui hỏi. Ta sẽ không thất bại. Mộ Phong lạnh nhạt nói. Giờ phút này, Sử Hoa Dung, Viên Chí Nho mấy người cũng đều ánh mắt cổ quái nhìn về phía Mộ Phong. Bọn hắn đều cho rằng Mộ Phong thổi cơ bom thổi mìn quá mức. Đại bộ phận huyền giai linh dược sư chưa hẳn có thể luyện chế thành công huyền giai siêu hạng linh đan, chỉ có huyền giai đỉnh phong linh dược sư Phương Tài có khả năng. Mộ Phong mới mấy tuổi a? Thế mà liền nói mình có thể luyện chế huyền giai siêu hạng linh đan, Gia Châu đều bị hắn thổi phá. Để ta thử một chút, các ngươi Phi Yến lâu cũng sẽ không lỗ. Mộ Phong nhìn thẳng Viên Tuyết Yến, hắn biết chỉ nói không luyện cái sau tự nhiên không tin. Viên Tuyết Yến nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, gật đầu nói, được. Mời Mộ công tử đi theo ta. Nói, Viên Tuyết Yến liền dẫn Mộ Phong hướng phía đi lên lầu. Mãi cho đến 9 tầng, Viên Tuyết Yến mới ngừng lại, ngọc tay chỉ trung ương chỗ một tôn cao khoảng một trượng đan lô. Đan lô mặt ngoài hiện ra màu xanh nhạt, từng đạo thanh dương đường vân hiện hiện tại đan lô bên trên, cổ xưa mà thần bí. Đan này lô tên là Thanh Dương Lô, là ta Phi Yến thương hội quý giá nhất bảo vật một trong. Viên Tuyết Yến vì Mộ Phong giới thiệu, hai đầu lông mày có vẻ ngạo nhiên. Thanh Dương Lô là Viên Tuyết Yến lấy lớn một cái giá lớn thu mua mà tới, hiện tại là làm Phi Yến thương hội trấn trạch chi bảo, nàng một mực coi đây là hảo. Sử Hoa Dung, Viên Chí Nho lộ ra kinh diễm chi sắc, thầm nói không hổ là huyền giai đan lô, vô luận là màu sắc, chất liệu xa so với một tầng năm tôn đan lô muốn thật tốt hơn nhiều. Mộ Phong thần sắc bình thản, nói, tại huyền giai đan lô bên trong, chỉ có thể tính đúng quy đúng củ. Miễn cưỡng có thể thỏa mãn yêu cầu của ta. Viên Tuyết Thiến trong lòng không phục, Mộ Phong đánh giá có chút tổn thương nàng tự tôn. Sau đó, Mộ Phong hành vi, lại là để Viên Tuyết Thiến tâm phục khẩu phục. Chỉ thấy Mộ Phong chậm rãi bước ra, chỗ mi tâm cho điểm, tuôn ra một cỗ sương mù hỏa diễm. Soạt. Thâm đàm vụ viêm như liệu nguyên chi hỏa, nháy mắt xông cấp mà ra, như một đạo hỏa long bao lấy Thanh Dương Lô. Lạnh. Thật lạnh quá. Phi Yến lâu 9 tầng, nhiệt độ nháy mắt hạ thấp kinh khủng tình trạng, Sử Hoa Dung, Viên Chí Nho co do thân thể, run lẩy bẩy. Viên Tuyết Thiến toàn thân giật mình, không khỏi sau lùi lại mấy bước, đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn xem bao lấy Thanh Dương Lô sương mù hỏa diễm. Huyền giai linh hỏa, thâm đàm vụ viêm. Viên Tuyết Thiến tự lẩm bẩm, cả người nổi lòng tôn kính. Hiện tại, nàng bắt đầu có chút tin tưởng Mộ Phong là huyền giai linh dược sư. Huyền giai linh hỏa cũng không phải ai cũng có thể khống chế. Hắn có thể đem thâm đảm vụ viêm điều khiển đến mức độ này. Sử Hoa Dung đôi mắt đẹp phức tạp. Soạt. Thâm đảm vụ viêm gào thét mà đến, nháy mắt tràn ngập toàn bộ 9 tầng, làm cho Viên Tuyết Thiến ba người chật vật lui về 8 tầng. Ta chính là ở đây luyện đan, như không có ta cho phép, ai cũng không được tiến đến. Bọn hắn vừa lui chí 8 tầng, bên hai liền truyền đến Mộ Phong thanh âm, như quần quận thiên lôi, ầm ầm nổ vang. Tiến Di, cái này Mộ Phong thật sự là huyền giai linh dược sư. Viên Chí Nho lòng còn sợ hãi, không ngừng vỗ bộ ngực. Ta cũng không rõ ràng, nhưng hắn có thể dễ dàng như thế điều khiển huyền giai linh hỏa, chỉ sợ 89 phần 10. Viên Tuyết Thiến đôi mắt đẹp tỏa sáng tài năng. Phi Yến lâu 9 tầng. Mộ Phong chậm rãi đi chí Thanh Dương Lô, tay phải điểm nhẹ, thâm đàm vụ viêm liền tràn vào Thanh Dương Lô thông hỏa khẩu bên trong. Mà hắn giải hạ phần lưng bao khỏa, từ đó lấy ra sớm đã chuẩn bị xong thiên niên huyết sâm cùng còn lại linh dược. Hắn trước đem còn lại phụ dược lấy linh hỏa để luyện ra tạp chất, hóa thành tinh thuần dược dịch về sau, để vào lò đan nội bộ. Đợi đến dược dịch chế biến sau nửa canh giờ, hắn lại đem thiên niên huyết sâm ném vào trong lò đan, cùng một chỗ ngao luyện. Sau hai canh giờ, Mộ Phong tay háo vung lên, thâm đàm vụ viêm nhao nhao về tới mi tâm của hắn, mà tay phải hắn vỗ nhẹ nắp lò. Chỉ thấy từng khỏa linh đan xông cướp mà lên, mà Mộ Phong thì lấy ra sớm đã chuẩn bị xong bình ngọc, đem linh đan từng cái chứa vào trong bình. Hắn kiểm lại hạ, một lò 24 viên linh đan, toàn bộ luyện chế thành công. Mộ Phong quá trình luyện chế, như bị còn lại huyền giai linh dược sư trông thấy, tất nhiên kinh động như gặp thiên nhân. Cho dù là huyền giai đỉnh phong linh dược sư luyện chế ẩn linh huyết đan, cũng có nhất định tỷ lệ thất bại, mà Mộ Phong lại 100% thành công. Không hổ là ẩn linh huyết đan, dược lực như thế hùng hồn, đủ để tại trong hai ngày này, giúp ta đột phá mệnh luân nhị trọng. Mộ Phong cầm bước lên một viên ẩn linh huyết đan, cẩn thận chu đáo, khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười. Khi Mộ Phong tự 9 tầng đi hạ, Viên Tuyết Yến mang thấp thỏm tâm tình, nên đón tiếp lấy. Trong nội tâm nàng là chờ đợi Mộ Phong luyện chế thành công, nàng rất rõ ràng, lấy tư chất của nàng muốn tiến thêm một bước, đi vào mệnh luân tứ trọng, có chút khó khăn. Nhưng nàng nếu có huyền giai siêu hạng linh đan phụ trợ, vậy tương lai đột phá tỷ lệ cũng liền gia tăng thật lớn. Một khi nàng có thể bước vào mệnh luân tứ trọng, cái kia nàng liền có thể dẫn đầu Phi Yến Thương hội vượt trên Lâm gia cùng Tiêu Giao bang một đầu. Viên Tuyết Yến, đan này tên là Ẩn Linh Huyết Đan, cầm đi đi. Mộ Phong cong ngón đúng ra, một viên đan hoàn rơi tại Viên Tuyết Yến lòng bàn tay. Đan hoàn tấp hơn lớn nhỏ, màu xanh đan dược mặt ngoài, hiện lên màu đỏ đường vân. Thật sự là huyền giai siêu hạng linh dược. Viên Tuyết Yến kích động khuôn mặt đỏ lên, đối với Mộ Phong thật sâu không người chào, nói, đà tạ Mộ công tử. Cái này vốn là một trận giao dịch, Thanh Dương Lô ta liền cầm đi. Mộ Phong tay phải nhẹ nhàng kéo một phát, 9 tầng Thanh Dương Lô chính là bay tứ tung mà đến, rơi tại Mộ Phong bên người. Chờ một chút. Viên Tuyết Yến đông nhiên gọi lại Mộ Phong. Mộ Phong lông mày cau lại, quay đầu nhìn Viên Tuyết Yến, nói, còn có chuyện gì? Viên Tuyết Yến lấy xuống ngón giữa tay phải một viên hắc sắc giới chỉ, trịnh trọng đem giao cho Mộ Phong. Mộ công tử, đây là không gian giới chỉ, Thanh Dương Lô quá mức khổng lồ, ngươi nếu là mang theo trên người rất không tiện. Nếu có không gian giới chỉ, liền có thể tùy thân mang theo. Mộ Phong nhìn chằm chằm Viên Tuyết Yến một chút, nói, Viên hội trưởng, tình này Mộ mỗ nhớ kỹ. Về sau, chúng ta còn sẽ có hợp tác cơ hội. Nói xong, Mộ Phong tiếp nhận hắc sắc giới chỉ. Hắn thuần thục nhỏ máu nhận chủ về sau, liền đem chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa tay phải bên trên. Chính như Viên Tuyết Tiến nói, có không gian giới chỉ, hắn về sau liền có thể tùy thân mang theo Thanh Dương Lô, mà lại tồn bỏ đồ vật cũng thuận tiện rất nhiều. Xin từ biệt. Mộ Phong bái biệt Viên Tuyết Tiến, liền dẫn Sử Hoa Dung rời đi Phi Yến Lâu. Viên Tuyết Tiến đứng tại Phi Yến Lâu bên trên, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem Mộ Phong bóng lưng rời đi, khẽ thở dài một hơi. Tiến Di, ngươi vì sao than thở đâu? Chúng ta làm quen Mộ công tử dạng này huyền giai linh dược sư, nếu là cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, tương lai không lo không có linh đan buôn bán. Viên Chí Nho thấy Viên Tuyết Tiến mặt ủ mày chau, có chút không hiểu nói. Viên Tuyết Tiến thất lạc nói, lời tuy như thế, nhưng Mộ công tử chỉ sợ sống không quá 3 ngày. Viên Chí Nho con ngươi thu nhỏ lại, nghi hoặc hỏi, lời này giải thích thế nào? Sau 3 ngày, hắn cùng Sử gia lão tổ ước chiến Truy Dương Hồ, một trận sinh tử. Hắn không có phần thắng. Viên Tuyết Tiến than thở nói, cái gì? Hắn điên rồi. Như thế nào đi khiêu chiến Sử gia lão tổ đâu? Viên Chí Nho cả kinh kêu to. Hắn thừa nhận Mộ Phong rất mạnh, nhưng mạnh hơn như thế nào lại là Sử gia lão tổ đối thủ đâu? Thật sự là đáng tiếc. Mộ công tử kỳ tài ngút trời, tương lai nhất định có thể thành tiểu cường giả tuyệt thế. Viên Tuyết Tiến lắc đầu, thu hồi ánh mắt, rời đi Phi Yến Lâu. Chương 75, ước chiến Truy Dương Hồ. Khi Mộ Phong trở lại khách sạn về sau, hắn phân biệt giao cho Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi một viên ẩn linh huyết đan. Khi biết ẩn linh huyết đan chính là huyền giai siêu hạng linh đan về sau, hai người đem phụng như chân bảo, không nỡ phục dụng. Mà Mộ Phong thì là về đến phòng bế quan, tranh thủ tại Truy Dương Hồ trước khi chiến đấu, đột phá tới mệnh luân nhị trọng. Sau 3 ngày, sáng sớm, Nhạc Dương Thành bên trong, Truy Dương Hồ chung quanh, biển người phun trào, rộn rộn ràng ràng. 3 ngày thời gian, Truy Dương Hồ ước chiến tin tức, truyền khắp bên trong thành phố lớn ngõ nhỏ, không ai không biết không người không hay. Mà tên Mộ Phong, càng là mọi người đều biết, trở thành Nhạc Dương Thành đại danh nhân. Cái này Mộ Phong đến cùng là người thế nào? Nghe nói liền Sử gia gia chủ Sử Lộc cùng Lâm gia gia chủ Lâm Hiển cũng không làm gì được hắn. Kẻ này lai lịch cụ thể không biết, nhưng hắn thực lực hẳn là rất mạnh, nếu không Sử gia lão tổ làm sao có thể tự mình đánh với một trận đâu. Sử Văn Uyên đại nhân cường đại dường nào, cái kia Mộ Phong lại sao so được lên. Trận chiến đấu này, cũng không bất kỳ huyền nhiệm gì. Vờn quanh Truy Dương Hồ bên bờ, có chuyên môn cung cấp du khách hành tẩu sẵn nói, giờ phút này kín người hết chỗ, tiếng nghị luận càng là rất rầm rĩ bụi bên trên, ồn ào bất loạn. Tất cả mọi người đôi mắt đều lóe ra hưng phấn hào quang. Bọn hắn đã thật lâu chưa từng thấy qua Sử Văn Uyên xuất thủ, trận chiến này bọn hắn đem lần nữa thấy Nhạc Dương Thành mạnh nhất người phong thái. Truy Dương Hồ bên trong, đông, nam, tây, bắc 4 phía phương hướng vùng ven, đều đứng lặng lấy một khối hơn 10 trượng nham thạch to lớn. Ở đây 4 khối cự nham chung quanh, đều có mấy chi người khoác giáp trụ đội ngũ trông coi, mà trên mặt đá thì là đứng vững mấy đạo thân ảnh. Sử gia gia chủ Sử Lộc, Lâm gia gia chủ Lâm Hiển, Phi Yến Thương hội hội trưởng Viên Tuyết Tiến cùng Tiêu Giao bang bang chủ Ngô Miểu đều tới. Người nhóm ánh mắt nhìn về phía đông nam tây bắc bốn phía cự nham bên trên phân biệt đứng thẳng cầm đầu bốn người, đều là nhẹ hít sâu một hơi. Bốn người này đại biểu cho Nhạc Dương Thành cường đại nhất bốn cái thế lực lãnh tụ, là đứng tại Nhạc Dương Thành đỉnh nhọn đại nhân vật a. Các ngươi nhìn, Lâm gia gia chủ Lâm Hiền phải cẳng tay giống như gãy mất, kia là bị người chém đứt. Nhỏ giọng một chút, đừng bị người của Lâm gia nghe được, nghe nói là cái kia Mộ Phong chém đứt, không biết thực hư. Người quân lập ngựa chú ý tới phía nam cự nham bên trên, Lâm Hiền chống rông phải cẳng tay, xì xào bàn tán, chỉ trỏ. Đến Lâm Hiền loại cảnh giới này, hắn ngũ giác xa so với võ giả tầm thường nhạy cảm. Trung quanh tiếng nghị luận hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Lâm Hiền sắc mặt âm trầm như nước, còn sót lại tay trái gấp siết chặt, đôi mắt sát ý sôi trào. Mộ Phong, ngươi tiểu tạp chủng này, không chỉ có giết ta con ruột, còn đánh gãy ta phải cẳng tay. Thù này không đội trời chung. Lâm Hiền âm trầm gầm nhẹ nói. Gia chủ bất giận. Trận chiến ngày hôm nay, Mộ Phong thua không nghi ngờ, đến lúc đó, đem tùy ý chúng ta xâm lược. Lâm Hiền bên người, một tên bóng loáng đầy mặt nam tử lấy lòng nói. Lâm Hiền cười lạnh. Nói, ngươi nói đúng, kẻ này không biết tự lượng sức mình, cuối cùng rồi sẽ là muốn tự thực các quả. Đến lúc đó thù mới hận cũ cùng một chỗ tìm hắn tính. Phía đông cự nham bên trên. Sử Vân Lan đứng sau lưng Sử Lộc, lo lắng nói, phụ thân, Hoa Dung dù ủ thành sai lầm lớn, nhưng cũng là ngươi con gái ruột, ngài thật mặc kệ nàng chết sống sao. Vân Lan, ngươi quá mức ôn nhu quả gây mất. Ngày sau ngươi như phải thừa kế vị trí của ta, cái này tính cách nhất định phải từ bỏ. Sử Lộc quay người nhìn xem Sử Vân Lan, nhàn nhạt nói, đã Mộ Phong cùng lao tổ ước chiến, cái kia trận chiến này kết thúc trước, Hoa Dung tuyệt không có nguy hiểm. Chờ Mộ Phong bị lao tổ chém giết về sau, Hoa Dung tự nhiên là an toàn. Sử Vân Lan muốn nói lại thôi. Vào thời khắc này, Sử Lộc đống nhiên xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía Truy Dương Hồ phía trước. Không chỉ Sử Lộc, còn lại ba khối cự nham bên trên Viên Tuyết Tiến, Lâm Hiền, Nô Miểu thậm chí hội tụ Truy Dương Hồ đông đảo võ giả. Đều là ngẩng đầu nhìn về phía trước. Truy Dương Hồ, rộng lớn vô ngần, nhìn một cái đi qua, phảng phất thiên thủy cùng màu, liền cùng một chỗ. Tại chỗ rất xa, thiên thủy một màu ở giữa, một đạo điểm đen nhanh chóng lướt đến, đầu tiên là lớn chừng ngón cái, chớp mắt liền biến thành đầu lâu lớn nhỏ. Đám người tập trung nhìn vào, phát hiện kia là một thân ảnh đạp nước mà đến, một bước trăm mét, trên mặt hồ bên trên nhấc lên trăm mét sóng nước. Trong chớp mắt, đạo thân ảnh này dừng ở Truy Dương Hồ tâm, cực động hóa thành cực tĩnh. Dầm dầm dầm. Tại đạo thân ảnh này ngừng lại nháy mắt, lấy hắn làm trung tâm, giữa hồ phương viên trăm mét, nổ lên từng đạo cao mấy chục mét của nước, quý vi trắng quan. Đợi cho cột nước bình tĩnh, đạo thân ảnh này chân diện mục, chính là xuất hiện trong mắt mọi người. Đây là tên thân hình còn xuống lao giả, chợt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng hắn cặp con mắt kia lại sáng ngời có thần, nhuệ khí bức người. Là Sử gia lão tổ Sử Văn Uyên. Đám người một mảnh xôn xao, đều là mắt lộ ra kính sợ, reo hò lớn tiếng khen hay. Sử Văn Uyên, tại Nhạc Dương Thành uy vọng quá cao, đại bộ phận Nhạc Dương Thành võ giả, đều là đem phụng như thần minh. Bái kiến lao tổ. Sử Lộc mắt lộ ra kích động, đối với giữa hồ lão giả xa xa một bái, lớn tiếng hò hét nói. Sử Lộc cái này một bái, như nhiều nổ ẹ mì quân bài hiệu ứng, Sử gia thượng hạ tất cả mọi người, đều là đầu dạp xuống đất, hô to Sử Văn Uyên chi tôn tên. Bái kiến Sử gia lão tổ. Lâm Hiền, Viên Tuyết Tiến, Nô Miểu làm tam đại thế lực đại biểu. Đều là hướng về phía giữa hồ lão giả chắp tay hành lễ, biểu thị đối với Sử Văn Uyên tôn kính. Bái kiến Sử gia lão tổ. Bái kiến Sử gia lão tổ. Toàn bộ Truy Dương Hồ đều là sôi trào, ánh mắt mọi người nóng bỏng, cùng kêu lên hô to Sử Văn Uyên chi tôn tên. Thanh âm như cuồng phong hải khiếu, phóng lên tận trời, quanh quẩn trên bầu trời Truy Dương Hồ. Sử Văn Uyên một bộ áo bào đen, hai tay thả lỏng phía sau, hắn đôi mắt như kiếm, đâm về Truy Dương Hồ bên bờ. Mộ Phong, ở đâu? Sử Văn Uyên chậm rãi mở miệng, trung khí mười phần, thanh âm như sấm, tại mọi người bên thai nổ vang, chấn động đến rất nhiều người che hai thai, đầu vù vù rung động. Mà giữa hồ chỗ, càng là nổ ra mười đầu vết nước, lấy Sử Văn Uyên làm trung tâm, lan tràn ra phía ngoài gần trăm mét. Lâm Hiền, Viên Tuyết Tiến, Nô Miểu ba người sắc mặt biến hóa, không khỏi liền lùi mấy bước. Bọn hắn ánh mắt ngưng trọng, trong lòng thầm nói Sử Văn Uyên không hổ là Nhạc Dương Thành mạnh nhất người. Chiêu này linh nguyên hóa âm, uy lực lại kinh khủng như vậy. Sử Văn Uyên thanh âm, hồi âm không dứt, kéo dài không hơi thở. Nhưng lại không người trả lời. Sử Văn Uyên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cũng không Mộ Phong thân ảnh, khoe miệng lộ ra một tia khinh miệt ý cười, khoanh chân ngồi ở giữa hồ mặt nước bên trên. Đây chính là Sử gia lão tổ Sử Văn Uyên A, thật thật mạnh. Truy Dương Hồ góc đông nam một chỗ sạn nói bên trên, Lục Hồng ba mắt lộ ra sùng kính, nhìn chăm chú giữa hồ đạo thân ảnh kia, trong miệng tự lẩm bẩm nói. Lục Hồng ba sau lưng, Lục Kỳ Niệm, Lục Tư Ly hai tỷ muội yên lặng đứng. Hai nữ cũng bị Sử Văn Uyên cường đại rung động, đặc biệt là Lục Kỳ Niệm, sắc mặt trắng bệch. Đối mặt như thế cường đại Sử Văn Uyên, Mộ Phong thật sẽ là đối thủ sao? Tỷ tỷ, ngươi còn cảm thấy Mộ Phong hắn có phần thắng sao? Lục Tư Ly phát giác được bên người Lục Kỳ Niệm dị trạng, mặt lộ vẻ tự mãn hỏi. Ba ngày này đến nay, Lục Kỳ Niệm một mực tại phản bác nàng cùng Lục Hồng Ba, cho rằng đuổi đi Mộ Phong là kiện mười phần sai lựa chọn. Lục Kỳ Niệm tin tưởng vững chắc Mộ Phong cũng không phải là kẻ lỗ mãng, đáp ứng ước chiến tất nhiên là có niềm tin chắc chắn. Hiện tại, kiến thức Sử Văn Uyên cường đại về sau, Lục Kỳ Niệm cũng tâm thần động dung. Ta muốn đi thông chi Mộ công tử rời đi Nhạc Dương Thành. Lục Kỳ Niệm tự lẩm bẩm, quay người liền muốn rời khỏi, lại bị Lục Hồng Ba ngăn lại đường đi. Kỳ Niệm, ngươi hôm nay cứ đợi ở chỗ này, chỗ nào cũng đừng hòng đi. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, như cùng cái kia Mộ Phong kéo trên nửa phân quan hệ, Lục gia chúng ta liền thật xong. Lục Hồng Ba tay phải như điện, phong bế Lục Kỳ Niệm quanh thân mệnh mạch, sau đó đem giao cho hạ nhân trông giữ. Phụ thân, ngươi quá mức. Ngươi có biết ngươi làm hết thể đều là sai. Lục Kỳ Niệm nghiến răng nghiến lợi nói. Lục Hồng Ba cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, Kỳ Niệm, hôm nay qua đi, ngươi liền có thể biết, ta làm hết thể đều là chính xác. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, tiến về phó ước. Trong khách sạn, Kỳ Ôn Thư, Lý Văn Xu cùng Phùng Lạc Phi chờ tại Mộ Phong ngoài cửa, từng cái lo lắng. Sử Hoa Dung đứng tại nơi hẻo lánh, đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nàng biết, cuộc chiến hôm nay về sau, Mộ Phong sắp chết tại Truy Dương Hồ, mà nàng cũng đem lấy được tự do. Kéo kẹt. Cửa phòng mở ra, Mộ Phong chậm rãi đi ra. Hắn tinh khí thần cường đại hơn 3 ngày trước sung mãn. 3 ngày khổ tu, phối hợp ẩn linh huyết đan, Mộ Phong thuận lợi bước vào mệnh luân hai trọng cảnh giới. Đi. Đi Truy Dương Hồ. Mộ Phong nhìn quanh đám người, thần sắc bình tĩnh nói. Lý Văn Xu, Kỳ Ôn Thư cùng Phùng Lạc Phi muốn nói lại thôi. Bọn hắn vẫn có chút lo lắng Mộ Phong, trong 3 ngày này, bọn hắn nhiều mặt nghe qua Sử Văn Uyên sự tích. Càng là nghe ngóng, tâm tình liền càng nặng nề. Sử Văn Uyên quá mạnh, nghe nói cự ly mệnh luân ngũ trọng chỉ kém nửa bước, tùy thời đều có thể đột phá. Mộ Phong đánh với Sử Văn Uyên một trận, thật sự có phần thắng sao? Chỉ có Sử Hoa Dung, tâm tình nhất là vui sướng, khóe miệng còn hiện ra một vòng tiếu dung. Mộ Phong đi ở phía trước, bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn Sử Hoa Dung. Sử Hoa Dung, ngươi thật giống như tâm tình rất tốt. Mộ Phong cười như không cười nói. Sử Hoa Dung sắc mặt biến hóa, miễn cưỡng cười nói, công tử nói đùa. Hoa Dung không dám. Mộ Phong nhìn chằm chằm Sử Hoa Dung, tay áo vung lên nói, ngươi đi đi. A, công tử ý gì? Sử Hoa Dung một mặt mở mịt, vội vàng truy vấn nói. Ngươi tại hoặc không tại, đối với Sử gia cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau ngày hôm nay, toàn bộ Sử gia nhất định phủ phục tại ta dưới chân. Vừa dứt lời, Mộ Phong cũng không để ý tới sững sờ ngay tại chỗ Sử Hoa Dung, mang theo Lý Văn Xu ba người rời đi khách sạn. Ngoài khách sạn, ngừng lại một lượng hào hoa xe ngựa. Phía sau xe ngựa đi theo một chi tinh nhuệ võ giả đội ngũ, một người cầm đầu, là một tên phong độ nhẹ nhàng thanh niên. Thanh niên một bộ cẩm y liễu, hẹn 19 tuổi tả hữu, mũi rất cao, cả người nhìn qua có loại âm trầm cảm giác. Khi Mộ Phong một đoàn người đi ra khách sạn về sau, thanh niên một chút liền trông thấy Phùng Lạc Phi, đôi mắt nóng bỏng, vội vàng nên đón tiếp lấy. Phùng cô nương, chúng ta lại gặp mặt, thật sự là thật là đúng dịp. Cẩm y gì thanh niên cất bước mà đến, không nhìn Mộ Phong, đi chí Phùng Lạc Phi trước mặt, nhiệt tình nói. Phùng Lạc Phi đại mi cau lại, nói, Nô Đôn. Ngươi vì sao biết ta tại khách sạn này? Nô Đôn mỉm cười nói, trong lúc vô tình ở chỗ này nghỉ ngơi, vừa lúc gặp bên trên Phùng cô nương ngươi, đây là duyên phận à. Phùng Lạc Phi nhếch miệng, căn bản không tin Ngô Đôn chuyện ma quỷ. Hôm qua, nàng ra đi dạo phố, trong lúc vô tình gặp phải Ngô Đôn. Ngô Đôn tại lần đầu gặp Phùng Lạc Phi về sau, kinh động như gặp thiên nhân, bị cái sau dung mạo thật sâu mê hoặc, mặt dày mày dạn góp đi lên. Phùng Lạc Phi bị Ngô Đôn dây dưa không kiên nhẫn, cáo chi cái sau tính danh, chính là vội vàng đem đuổi đi. Nhưng Phùng Lạc Phi vạn vạn không nghĩ tới, Ngô Đôn tại Nhạc Dương Thành bên trong thế lực không nhỏ, lại ngắn ngủi một ngày liền tra được chỗ ở của nàng. Lạc Phi, hắn là ai? Mộ Phong lông mày cau lại, nhìn xem Phùng Lạc Phi. Phùng Lạc Phi vội vàng đi đến Mộ Phong bên người, tự nhiên kéo lại Mộ Phong cánh tay phải. Phùng Lạc Phi nhỏ giọng nói, Phong ca, ta cũng không biết hắn. Hôm qua dạo phố vô ý gặp, hắn liền mặt dày mày dạn tìm lên ta. Nhìn xem Phùng Lạc Phi một bộ vội vã cuống cuồng dáng vẻ, Mộ Phong nhịn không được cười lên. Nô Đôn thấy Phùng Lạc Phi lại cùng Mộ Phong thân mật như vậy, trong lòng có chút nổi giận. Tại Hạ Tiêu Giao Bang thiếu bang chủ Nô Đôn, không biết các hạ tôn tính đại danh, đến từ cái kia phe thế lực. Nô Đôn ngoài cười nhưng trong không cười, đôi mắt trêu tức đánh giá Mộ Phong. Mộ Phong vô luận là mặc, vẫn là khí tức, nhìn qua đều thường thường không có gì lạ. Hắn cũng không cho rằng Mộ Phong có thể có cái gì đại bối cảnh. Chỉ là bình thường thiếu niên, tự nhiên kém xa cùng hắn so, hắn về sau chỉ cần hơi thi thủ đoạn, liền có thể để thiếu niên ở trước mắt thân bại danh liệt. Mà đến lúc đó, Phùng Lạc Phi tự nhiên cũng liền ngoan ngoan thuận theo hắn. Nô Đôn những năm gần đây, có thể không dùng một phần nhỏ loại thủ đoạn này, làm cho không ít nhà lành thiếu nữ đi vào khuôn khổ. Mộ Phong liếc mắt một cái thấy ngay Nô Đôn ý nghĩ, nhưng cũng không thèm để ý. Đừng nói là Nô Đôn, cho dù toàn bộ Tiêu Giao Bang, ở trước mặt hắn, đều lật không nổi bất luận cái gì bằng nước. Vô danh tiểu tốt mà thôi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Nô Đôn trong mắt ngạo ý càng đậm, Tiêu Căng nói, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ta cùng Lạc Phi là bằng hữu, ta nếu muốn dịu dắt ngươi, có thể để ngươi một bước lên trời. Mộ Phong cười nhạt một tiếng, cũng chưa trả lời, mà là đối với Phùng Lạc Phi nói, chúng ta đi thôi. Mắt thấy Mộ Phong, Phùng Lạc Phi đám người dục muốn rời khỏi, Nô Đôn ánh mắt âm trầm, cản ở phía trước nói, Lạc Phi, hôm nay Truy Dương Hồ sẽ có khoáng thế một trận chiến, ngươi có biết? Tự nhiên biết, chúng ta liền dự định tiến về Truy Dương Hồ. Phùng Lạc Phi nhữ mày nói. Nô Đôn ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, ta cũng muốn đi Truy Dương Hồ, ta mang hộ mang các ngươi đoạn đường đi. Chúng ta Tiêu Giao Bang có chuyên môn trụ sở, thưởng thức thị giác cực dai. Phùng Lạc Phi lườm bên người Mộ Phong một chút, cái sau nhàn nhạt nói, đã tiện đường, vậy liền cùng một chỗ đi. Nô Đôn mặc dù khó chịu Mộ Phong thái độ, nhưng cũng không muốn tại Phùng Lạc Phi trước mặt mất phong độ, tao nhã lễ phép đem Mộ Phong một đoàn người mời vào toa xe. Xe ngựa rộng rãi xa hoa, đủ để dung nạp 10 người. Trong xe bốn mặt tơ lụa liệm, cửa sổ nạm vàng khảm bảo, lộ ra nồng đậm xa hoa cảm giác. Mộ Phong, Phùng Lạc Phi bốn người ngồi tại toa xe bên trong, không chút nào cảm thấy nhỏ hẹp. Nô Đôn thì là mặt dạn mày dày đi vào ngồi, hắn tận lực ngồi tại Phùng Lạc Phi bên người, nhưng cái sau lập tức cùng Mộ Phong đổi cái vị trí. Nô Đôn ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không có lại được một tấc lại muốn tiến một thước, mà là nói tới Truy Dương Hồ chiến sự tình. Chắc hẳn các ngươi còn không biết ước chiến Truy Dương Hồ hai người là ai a? Phụ thân ta là Tiêu Giao Bang bang chủ, biết kỹ lưỡng hơn cơ mật. Nô Đôn nhìn quanh toa xe đám người, cười thần bí nói. Ồ, kỹ lưỡng hơn cơ mật. Mộ Phong lườm Nô Đôn một chút, lộ ra cười như không cười nói. Ngươi muốn biết sao? Nô Đôn ánh mắt lộ ra vẻ ngạo nhiên, cái cằm khẽ nâng nói. Hắn thấy, trước mắt đám người này đều chẳng qua là người bình thường, đối với Truy Dương Hồ chiến chỉ là có chút nông cạn nhận biết, thế nào biết trận chiến này tầng sâu bí mật chứ? Nói nghe một chút. Mộ Phong nhiều hứng thú nói. Lần này ước chiến song phương, một người trong đó chính là Sử gia lão tổ Sử Văn Uyên, một người khác các ngươi có biết là ai? Nô Đôn cố ý thừa nước đục thả câu hỏi. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi cùng Kỳ Ôn Thư ánh mắt cổ quái nhìn xem Nô Đôn. Bọn hắn làm sao không biết? Nô Đôn tuyệt đối nghĩ không ra, cùng Sử Văn Uyên ước chiến người, an vị tại Nô Đôn bên cạnh. Là ai? Mộ Phong cười như không cười hỏi. Người này tên là Mộ Phong. Nghe nói tuổi tác còn nhỏ hơn ta, thực lực lại cực kỳ cường đại. Đang nói đến Mộ Phong, Nô Đôn đôi mắt lộ ra vẻ sùng bái, ngựa khí cũng biến thành kích động. Các ngươi có lẽ đối với Mộ Phong không quá quen thuộc. Nhưng ta rất rõ ràng, ba ngày trước, Nhạc Dương lâu sụp đổ, oanh động toàn thành, các ngươi hẳn là biết ta. Nô Đôn nhìn xem đám người, mặt mày hớn hở hỏi. Có nghe thấy? Mộ Phong hứng hở đáp nói. Nhạc Dương lâu sụp đổ, chính là cùng cái kia Mộ Phong có liên quan. Kẻ này một người độc chiến sử độc. Lâm Hiền cùng Huyết Vô Ngân ba đại mệnh luân tam trọng cường giả, giết một người, bại hai người. Cuối cùng dẫn tới Sử gia lão tổ Sử Văn Uyên xuất thủ. Nói đến đây, Nô Đôn thổn thức không thôi, cảm thán nói, Mộ Phong người này, tuyệt đối là kỳ tài ngút trời, vượt xa Sử Vân Lan. Đáng tiếc cái gì? Mộ Phong thần thái tự nhiên nói. Nô Đôn liếc mắt Mộ Phong, nói, đáng tiếc hắn quá mức phong mang tất lộ. Lại cùng Sử gia lão tổ ước chiến, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Ngươi thế nào biết cái kia Mộ Phong không có năng lực chém Sử Văn Uyên đâu? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Nô Đôn cười nhạo nói, tuyệt đối không thể. Sử Văn Uyên hắn quá mạnh, tại Thương Nam một vùng, không người có thể đánh bại hắn. Cái kia Mộ Phong cũng không được. Thật sao? Mộ Phong mỉm cười, cũng không có phản bác. Thiếu bang chủ, Truy Dương Hồ đến. Đúng vào lúc này, ở ngoài thùng xe, truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Chương 77, ta đến giết ngươi. Xe ngựa ngừng lại. Nô Đôn kéo ra rèm. Phong độ nhẹ nhàng mà nói, Phùng cô nương, ngươi cùng ta cùng một chỗ nhập quan cảnh đài. Những người còn lại ta sẽ để cho hạ nhân an bài. Phùng Lạc Phi lãnh đạm nói, bọn hắn là ta người thân cận nhất, bọn hắn đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó. Nô Đôn lông mày cau lại, thấy Phùng Lạc Phi thái độ kiên quyết, bất đắc dĩ nói, vậy liền cùng một chỗ đi. Đám người xuống xe ngựa, liền có hạ nhân an bài thuyền, trèo lên bên trên Tiêu Giao Bang chỗ tại về phía tây cự nham bên trên. Thiếu bang chủ! Thiếu bang chủ! Nô Đôn đi ở trước nhất, thuận theo cầu thang trèo lên bên trên cự nham đỉnh chót, một đường bên trên, Tiêu Giao Bang chúng nhao nhao đối với Ngô Đôn hành lễ. Nô Đôn hăng hái, đôi mắt khiêu khích lườm Mộ Phong một chút. Kẻ này không quyền không thế, cùng ta tranh nữ nhân, đó chính là tự rước lấy đủ. Nô Đôn trong lòng đắc chí vừa lòng. Một đường ngược lên, thẳng đến cự nham đỉnh chót. Ở đây, đứng vững giải rác mấy người, đều là Tiêu Giao Bang nhân vật cao tầng. Phía trước nhất, đứng thẳng một tên chắp tay sau lưng láo giả áo xám. Hán, chính là Tiêu Giao Bang bang chủ Ngô Miểu. Hán từng lấy sức một mình sáng lập Tiêu Giao Bang, cũng đem phát triển thành Nhạc Dương Thành gần với Sử gia tam đại thế lực một trong. Phụ thân. Ngô Đôn đi đến Ngô Miểu sau lưng, túi người hành lễ nói. Ngô Miểu cũng không quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng phía trước giữa hồ, nhàn nhạt nói, tới. Ngô Đôn thuận theo Ngô Miểu ánh mắt, bắn ra hướng nơi xa giữa hồ, ở nơi đó, một thân ảnh mờ ảo như lão tăng nhập định, khoanh chân ngồi trên mặt hồ bên trên. Đó là ai? Ngô Đôn hiếu kỳ hỏi. Sử gia lão tổ Sử Văn Uyên. Ngô Miểu bình tĩnh nói. Cái kia Mộ Phong còn chưa tới sao? Có phải là sợ hãi không dám tới? Ngô Đôn vuốt cằm nói. Mộ Phong có thể không phải loại người như vậy, hắn nếu muốn đến, cái kia thì nhất định sẽ đến. Phùng Lạc Phi bĩu môi, phản bác nói. Lời này vừa nói ra, Tiêu Giao Bang cao tầng nhao nhao quay đầu, ánh mắt không vui nhìn xem Phùng Lạc Phi một đoàn người. Ở đâu ra dã nha đầu, như thế không có cấp bậc lễ nghĩa. Ai cho phép các ngươi đến ta Tiêu Giao Bang quan cảnh đài? Một tên mũi ứng nam tử trung niên lạnh lùng nói. Các vị trưởng lão đừng trách, mấy vị này là ta mang tới bằng hữu. Nô Đôn vội vàng ra hòa giải, đồng thời hướng Phùng Lạc Phi đám người không ngừng nháy mắt. Nàng nói không sai, ta nói muốn tới, cái kia thì nhất định sẽ đến. Mộ Phong chậm rãi đi ra, khoan thai mở miệng. Lời này vừa nói ra, Tiêu Giao Bang cao tầng đều là những mày, thần sắc không vui nhìn chằm chằm Mộ Phong. Ngậm miệng. Nô Đôn tức hổn hển hét lớn một tiếng, xông đến Mộ Phong trước người, thấp giọng nói, ngươi không muốn sống nữa. Đứng ở chỗ này đều là Tiêu Giao Bang cao tầng, như đắc tội bọn hắn, ta có thể không bảo vệ được các ngươi. Ta không cần ngươi đến bảo hộ. Đối với ta mà nói, các ngươi Tiêu Giao Bang còn chưa đáng kể. Mộ Phong mặt không biểu tình, cùng Nô Đôn dịch người mà qua. Tốt tiểu tử càn rỡ. Ngươi là đang tìm cái chết. Tên kia nam tử mũi ương ánh mắt âm trầm, chân phải bước ra, tay phải thành trưởng đống nhiên chụp về phía Mộ Phong. Chỉ thấy nam tử mũi ương chỗ bụng dưới, xuất hiện một vòng màu đỏ mệnh luân, đúng là một tên mệnh luân nhất trọng cường giả. Xoẹt. Trường phong như đao, nháy mắt xuất hiện tại Mộ Phong trước mắt, quét Mộ Phong tóc sôi sục. Nô Đôn nhìn xem một màn này, trong lòng cười lạnh, thầm nói cái này tiểu tử càn rỡ muốn gieo gió gặt bão. Rõ ràng không có bản lĩnh gì, còn dám phách lối như vậy ương ngạnh, không phải tự tìm đường chết sao? Nô Đôn trong lòng dương dương đắc ý. Mộ Phong bước chân không ngừng, linh nguyên ngưng tụ tại lòng bàn tay, tiện tay một trường vô ra. Lạch cạch. Song trường giao xúc, không khí vang lên mấy đạo trầm đục, bình mà chấn động tới gió táp. Sau đó, Nô Đôn hoảng sợ phát hiện, nam tử mùi ưng chật vật ngã bay hơn 10 mét, tay phải bất quy tắc xoay khúc. Trái lại Mộ Phong, đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Quan cảnh đài bên trên, Tiêu Giao Bang cao tầng nhao nhao kịp phản ứng, lấn người mà đến, vây quanh Mộ Phong. Người thật to gan, dám đến ta Tiêu Giao Bang địa bàn quấy rối. Một tên hơi mập nam tử trung niên kinh sợ quát nói. Vây quanh Mộ Phong tổng cộng có 3 người, đều là mệnh luân cường giả, từng cái ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mộ Phong. Đứng tại cự nham phía trước nhất Ngô Miểu, lông mày cau lại, không khỏi xoay người nhìn lại. Làm hắn trông thấy Mộ Phong nháy mắt, con ngươi co rụt lại, bước nhanh tới. Các ngươi không được càn rỡ. Ngô Miểu khẽ quát một tiếng, xua lại vây quanh Mộ Phong 3 tên cao tầng. Bang chủ, ngài đây là tên kia hơi mập nam tử trung niên không hiểu nhìn xem chủ động trước tới giải vây Ngô Miểu. Ngô Đôn đầy mắt nghi hoặc, hắn có thể nhìn ra Ngô Miểu trong mắt một tia vẻ sợ hãi, chẳng lẽ là bởi vì thiếu niên ở trước mắt. Ngô Miểu không nhìn đám người ánh mắt nghi hoặc, đi đến Mộ Phong trước mặt, chắp tay kính sợ nói, Tiêu Giao Bang bang chủ Ngô Miểu, ra mắt công tử. Cái gì? Phụ thân hắn sao đối với người này khách khí như thế, hắn chỉ là vô danh tiểu bối A. Ngô Đôn trong mắt tràn đầy không hiểu, ghen tị và bất mãn các loại cảm xúc. Không chỉ có là Ngô Đôn, Tiêu Giao Bang còn lại cao tầng cũng đều là không hiểu Ngô Miểu hành vi. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, hắn mặc dù không biết Ngô Miểu, nhưng cũng biết cái sau hẳn là cùng Viên Tuyết Tiến đồng dạng, mắt thấy Nhạc Dương lâu một trận chiến. Ngô bang chủ, 3 người bọn họ là ta người trọng yếu nhất, tạm thời lưu tại người chỗ này. Đợi ta chém Sử Văn Uyên, tự có hậu báo. Mộ Phong tử tốn nói một câu, dậm chân đi hướng cự nham trước mặt truy Dương Hồ. Người điên rồi. Phía trước không có đường, lại hướng phía trước chính là Truy Dương Hồ. Ngô Đôn vội vàng hô to, muốn ngăn lại Mộ Phong, lại bị Ngô Miểu ngăn lại. Phụ thân, hắn là ai? Ngô Đôn nhìn về phía Ngô Miểu. Ngươi lập tức liền sẽ biết. Ngô Miểu ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trước dần dần từng bước đi đến thiếu niên. Hắn phát hiện, Mộ Phong trên người khí tức mạnh hơn 3 ngày trước, có lẽ cái này một trận chiến có không tưởng tượng nổi kết quả. Mộ Phong đi đến cự nham biên giới, dõi mắt trông về phía xa, nhìn về phía giữa hồ trung ương, khoanh chân ngồi trên mặt hồ bên trên thân ảnh. Sử. Văn. Viên. Mộ Phong đôi mắt như có thần huy, hét lớn một tiếng, như buôn lôi nổ vàng, vang vọng toàn bộ Truy Dương Hồ chung quanh, chấn động đến đám người nhao nhao che lỗ tai. Một nháy mắt, Truy Dương Hồ chung quanh, mọi ánh mắt, tất cả đều hội tụ tại phía tây cự nham bên trên. Ở nơi đó, đứng thẳng một đạo thẳng tắp như thương thân ảnh. Giữa hồ, khoanh chân ngồi tại mặt hồ lão giả, đột nhiên mở ra hai con người, sắc bén ánh mắt đâm về Mộ Phong. Mộ Phong, người rốt cuộc đã đến. Sử Văn Nguyên chậm rãi đứng dậy, trong cơ thể của hắn vang lên đinh thai nhức óc như sấm nổ bạo hưởng, eo thân của hắn không còn còn xuống, thân hình thẳng tắp như sơn nhạc. Nay âm mới ra, toàn bộ Truy Dương Hồ đều sôi trào lên. Hắn chính là Mộ Phong, quả thật như theo như đồn đại như vậy tuổi trẻ. Cái này Mộ Phong có đảm phách, còn thực có can đảm đến Truy Dương Hồ ứng chiến. Phía tây cự nham bên trên, Nô Đôn con ngươi thu nhỏ lại nhìn phía trước thiếu niên bóng lưng. Hắn chính là Mộ Phong. Nô Đôn sắc mặt bá trở nên tái nhợt. Đúng vậy, hắn chính là Mộ Phong. Ngươi không có làm chuyện gì đắc tội hắn a? Nô Miểu nghi hoặc mà nhìn xem Nô Đôn hỏi. Không có. Đương nhiên không có. Nô Đôn chột dạ nói. Góc đông nam sạn nói bên trên, Lục Hồng Ba ánh mắt ngưng lại, cười lạnh nói, kẻ này còn thực có can đảm đi tìm cái chết. Lục Tư Ly lắc đầu, đôi mắt tràn đầy thất vọng. Nàng càng phát ra cho rằng Mộ Phong ngu xuẩn, biết rõ hẳn phải chết, lại nhất định phải đến đây. Đây bất quá là cái dũng của thất phu mà thôi. Mộ công tử Lục Kỳ Niệm gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, chậm rãi đóng lại hai con ngươi, không dám nhìn Mộ Phong. Giờ phút này, tại vạn chúng chú mục phía dưới, đứng ở cự nham biên giới Mộ Phong, rốt cục động. Ta. Đến. Giết. Ngươi. Hắn bước ra một bước, rơi vào Truy Dương Hồ mặt. Âm vang ở giữa, lấy Mộ Phong làm trung tâm, chung quanh mặt hồ nhấc lên cơn sóng gió động trời, như giận long xuất hải, khí thế dồi dào. Chương 78. Mộ Phong vs Sử Văn Uyên. Vâng. Mộ Phong lại đạp một bước, Truy Dương Hồ lần nữa nổ lên đạo đạo của nước, mặt hồ mãnh liệt khuấy động. Rầm rầm rầm. Mộ Phong từng bước một bước ra, tốc độ càng ngày càng nhanh, kích xạ hướng giữa hồ Sử Văn Uyên, sau lưng hắn nổ lên từng đạo liên miên sóng lớn. Mà Mộ Phong khí tức càng ngày càng khổng lồ, như một vòng từ từ bay lên mặt trời, tản ra bất hủ chói mắt quang huy. Trong chớp mắt, Mộ Phong liền xông đến giữa hồ, tay phải thành trưởng, đánh phía Sử Văn Uyên. Sử Văn Uyên cười ha ha một tiếng, chân phải đống nhiên đặt mạnh, trước người hắn nổ lên cao 10 trượng sóng nước, ngưng tụ thành một đạo tường nước. Tường nước vừa hình thành, nháy mắt xương trắng tràn ngập, ngưng tụ thành một đạo dày đặc tường băng. Ầm. Một đạo kinh khủng bạo hưởng nhấc lên, Mộ Phong toàn thân tản ra ngũ thải quang hoa, nặng nề mà đánh vào tường băng bên trên, tường băng ứng thanh vỡ nát thành vô số vụ băng. Ha ha. Mộ Phong, ngươi quá bất cẩn. Sử Văn Uyên nhảy lên một cái, như đại bàng dương cánh, rơi vào ngoài mấy chục thước mặt hồ. Mà Mộ Phong chỗ ở cái kia phiến mặt hồ, đủ vài trượng phạm vi, lại ngưng kết thành băng. Vô số vụn băng bay tán loạn, Mộ Phong ngừng tại giữa hồ, hai chân của hắn bị mặt băng bao trùm, đông lạnh tại nguyên địa. Băng hệ huyết mạch. Mộ Phong nhìn thẳng ngoài mấy chục thước Sử Văn Uyên, thần sắc lãnh đạm nói. Sử Văn Uyên đôi mắt ngậm lấy vẻ ngạo nhiên, cười lạnh nói, lão hủ có thể tung hoành thương nam một vùng mấy chục năm mà sừng sững không ngã, há có thể bình thường. Mệnh mạch tứ trọng đỉnh phong tu vi, phối hợp băng hệ huyết mạch, xác thực đủ để cho Sử Văn Uyên xưng bá thương nam. Khó trách Sử Văn Uyên tại Nhạc Dương thành uy vọng cao như thế. Kẻ này quả nhiên không chịu nổi một kích. Lao tổ lược thi tiểu kế, liền để hắn lâm vào hiểm cảnh. Phía đông cự nham bên trên, Sử Lộc đôi mắt bắn ra tinh mang, nhìn có chút hả hê nói. Truy Dương Hồ quan chiến đám người, cũng đều là nhao nhao chế dê ước, cảm thấy Mộ Phong không biết tự lượng sức mình, chút bản lĩnh này cũng dám khiêu chiến Sử Văn Uyên. Kỷ niệm, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta là sai sao? Lục Hồng Ba nhìn sang một bên sắc mặt trắng bệch Lục Kỷ Niệm, khóe miệng hơi vểnh hỏi. Lục Kỷ Niệm đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, túi đầu, không nói một lời. Mộ Phong, ngươi ngàn vạn lần không nên, chính là không nên cùng ta xử ra đối đầu. Hôm nay, ta đem chém ngươi, dương ta xử ra chi uy. Sử Văn Uyên đối mặt Mộ Phong, hai tay cách không hợp lại, mênh ngông linh nguyên bắn ra. Rầm rầm. Nhất thời, Mộ Phong chung quanh nước hồ bị một cỗ mênh ngông lực lượng nâng lên, hình thành một trước một sau hai mặt 10 trượng khổng lồ tường nước. Sử Văn Nguyên chính là mệnh luân tứ trọng đỉnh phong cường giả, linh nguyên cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, tùy tiện liền có thể đem nước hồ ngưng tụ được như kim thạch kiên cố. Tường nước ngưng kết thành băng, hóa thành dày đặc tường băng, mà tường băng mặt ngoài có lít nha lít nhít rủi băng, hướng phía Mộ Phong khép lại mà tới. Mộ Phong thần sắc bình thản, toàn thân ngũ thải quang hoa lấp lóe, kinh khủng lực lượng bắn ra ra, dưới chân tầng băng ẩm vang vỡ vụn. Mà hai tay của hắn hư không một chém, mênh ngông linh nguyên thổ lộ mà ra, lại hóa thành hai đạo linh nguyên kiếm mang, cách không chém ra. Phanh phanh. Kiếm mang sắc bén khủng bố, chém tại tường băng bên trên, làm cho ẩm vang sụp đổ. Siêu. Kịch liệt tiếng xe gió lên, chỉ thấy Sử Văn Nguyên phi thân lướt đến, phát động kích thứ hai. Sử Văn Nguyên một quyền oanh đến, quyền mang vạch phá không khí, lôi ra thật dài xương trắng, vang lên liên miên không ngừng mà vải vóc xé rách thanh âm, quanh quẩn mặt hồ bên trên. Mà Mộ Phong chung quanh mặt hồ, bởi vì Sử Văn Nguyên linh nguyên dẫn động, nổ lên hình cái vòng sóng nước. Sóng nước vẩy ra xuất thủy mặt, ngưng kết thành từng đạo mấy thước dài băng truy, từ bốn phương tám hướng kích xạ hướng Mộ Phong. Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, chân phải đạp trên mặt hồ, bốn mặt nước hồ giơ lên, hóa thành bốn chắn tường băng, đỡ được từng đạo băng truy. Xoạt xoạt. Cùng lúc đó, Mộ Phong trước mặt tường băng vỡ vụn, một đạo kinh khủng quyền mang trực chỉ Mộ Phong ngực. Mộ Phong buộc phát lực lượng toàn thân, đồng dạng đấm ra một quyền, quyền mang buộc phát ra chói mắt ngũ thải quang mang. Ầm ầm. Song quyền giao xúc, buộc phát ra kinh khủng tiếng vang, bốn phía tường băng đều vỡ vụn thành bột mịn. Giữa hồ chỗ, nổ lên từng đạo hình cái vòng vết nước, từng vòng hướng phía hồ bên ngoài khuếch tán, phảng phất toàn bộ truy dương hồ đều bị cỗ này va chạm lực lượng chấn động đồng dạng. Ngươi lại cũng có băng hệ huyết mạch, ngươi là song hệ huyết mạch võ giả. Sử Văn Nguyên nhẹ nhàng rơi vào hơn 10 mét bên ngoài, vững vàng mà đứng, sắc mặt biến hóa. Hắn thấy rõ ràng, Mộ Phong ngay từ đầu liền phô bày ngũ hành huyết mạch chi lực, mới ngăn cản được hắn băng trùy thời điểm, càng là thi triển ra bốn mặt tường băng. Cái kia rõ ràng là băng hệ huyết mạch lực lượng. Sử Văn Nguyên, ngươi nếu chỉ có chút bản lĩnh này, hôm nay ngươi đem chết ở chỗ này. Mộ Phong mặt không biểu tình, hai tay của hắn tại mặt nước một chảo, ngưng nước thành kiếm, chủ động đối với Sử Văn Nguyên phát động thế công. Mộ Phong, chắc không được ngươi có thể đánh bại Lâm Hiền, Sử Lộc cùng Huyết Vô Ngân ba người. Chậc chậc, song hệ huyết mạch võ giả, hơn nữa còn đều là dị thuộc tính huyết mạch. Ngươi có tư cách để ta toàn lực mà chiến. Sử Văn Nguyên ngửa mặt lên trời cười to, hai tay tại mặt nước một chảo, ngưng nước thành đao. Ẩm. Đao kiếm đụng vào nhau, mặt hồ nhấc lên từng đạo kinh khủng của nước, hướng phía bên hồ kích bắn đi. Cả hai trong tay băng kiếm cùng băng đao, không chịu nổi kinh khủng lực lượng, vỡ vụn thành vô số vụ băng. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, hai tay cách không một chảo, lại là hai thanh băng kiếm ngưng tụ, giữ trong tay. Sử Văn Nguyên cũng giống như thế. Phanh phanh phanh. Cả hai kích đánh nhau, đao kiếm va chạm tiếng len keng, nguyên nguyên không ngừng vang vọng mặt hồ, thẳng lên trời cao. Bọn hắn từ giữa hồ chiến trí bên hồ, lại từ bên hồ chiến trí giữa hồ. Tốc độ của bọn hắn thực tại quá nhanh, truy dương hồ xung quanh mọi người vây xem, thậm chí đều bắt giữ không đến thân ảnh của hai người. Bọn hắn chỉ có thể thông qua mặt hồ khắp nơi nổ lên của nước, mới miễn cưỡng xác nhận hai người vị trí. Quá mạnh. Truy dương hồ mọi người vây xem, đều bị hai người chiến đấu cho rung động. Hai người này phảng phất từ trên trời giáng xuống thần chỉ, đem lớn như vậy truy dương hồ quấy đến long trời lở đất, sóng cả mãnh liệt. Sử Văn Nguyên, không hổ là Nhạc Dương thành mạnh nhất người, linh nguyên hùng hồn, trước đây chưa từng gặp. Tiêu Giao Bang bang chủ Ngô Miểu ánh mắt ngưng trọng nói. Sử Văn Nguyên, cho tới nay là hắn chỗ mục tiêu theo đuổi, làm hắn đạt tới mệnh luân ba trọng cảnh giới về sau, vốn dĩ vì cùng Sử Văn Nguyên chênh lệch sẽ không quá lớn. Bây giờ nghĩ lại, hắn thực tại là kém xa. Nếu là hắn thân ở Mộ Phong vị trí, chỉ sợ đã bị Sử Văn Nguyên chém giết tại Truy Dương Hồ. Mộ Phong, thật là kỳ tài ngút trời a. Có thể cùng Sử Văn Nguyên chiến đến mức độ này. Nô Miểu nhìn về phía Mộ Phong, kinh diễm nói. Phụ thân, cái kia Mộ Phong có phần thắng sao? Nô Đôn hiếu kỳ hỏi. Nô Miểu lắc đầu than nhẹ nói, không có. Bởi vì Sử Văn Nguyên chân chính sát chiêu còn chưa sử dụng ra, một khi sử dụng ra, Mộ Phong không ngăn nổi. Phía đông nham thạch bên trên. Sử Lộc ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói, kẻ này quả nhiên khó chơi. Bất quá, một khi lão tổ thi triển chiêu kia, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Truy Dương Hồ đám người, tại rung động thật sâu nơi này chiến đồng thời, đối với Mộ Phong cách nhìn cũng hoàn toàn thay đổi. Trong mắt bọn hắn, Mộ Phong có thể cùng Sử Văn Nguyên chiến đến mức độ này, đã là cực kỳ khó lường cường giả. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ cho rằng, trận chiến này Mộ Phong thua không nghi ngờ, bởi vì tất cả mọi người minh bạch. Sử Văn Nguyên chân chính thủ đoạn tuyệt không sử dụng ra. Chương 79, Nhật Nguyệt rơi xuống, huyết mãng thôn thiên. Ẩm. Một đạo kịch liệt bạo hưởng truyền đến, Mộ Phong cùng Sử Văn Uyên từ giữa không trung tách ra, rơi vào giữa hồ hai bên. Tí tách, tí tách, tí tách. Âm trầm chân trời rơi rơi một giọt giọt nước châu, đầu tiên là rải rác vài giọt, sau đó cấp tốc trở nên dày đặc lên. Trong chớp mắt, toàn bộ Truy Dương Hồ đều bao phủ tại đầy trời màn mưa bên trong. Truy Dương Hồ xung quanh đông đảo người xem, nhao nhao chống ra sớm đã chuẩn bị xong ô giấy dầu, che chắn lấy đột nhiên tới rồi rào mưa to. Ầm ầm. Viễn không bên trên, một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời, chiếu sáng âm trầm Truy Dương Hồ mặt. Ha ha, thật sự là vui sướng. Lão phu đã thật lâu không có chiến đến như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Sử Văn Uyên cười ha ha, sắc bén đôi mắt bắn về phía Mộ Phong, tiếp tục nói, Mộ Phong tiểu nhi, ngươi rất mạnh. Vì tôn trọng ngươi, lão hủ đem toàn lực đánh chết ngươi. Mộ Phong thần sắc bình thản, nói, lão gia hỏa, ngươi sớm nên xuất ra bản lĩnh thật sự. Chiến đấu mới vừa rồi, thật sự là nhàm chán cực độ. Sử Văn Uyên đôi mắt ngưng lại, lạnh hư một tiếng, chợt nhìn về phía đông cự nham quát nói, Sử Lộc, mời tổ binh. Sử Lộc quỳ một chân trên đất, xa xa ôm quyền, nói, cẩn tuân lão tổ mạng. Mời tổ binh. Mời tổ binh. Sử gia đám người, tất cả đều quỳ một chân trên đất, bọn hắn nhao nhao lấy ra truy thủ, cắt lòng bàn tay, cùng nhau hô to. Sử gia phủ đệ chỗ sâu, đột nhiên tiêu xạ ra một đạo kim sắc lưu quang, hoành không mà ra, hướng phía Truy Dương Hồ mà đi. Một máy mắt, toàn bộ Truy Dương Hồ trên không, bị một đạo kinh khủng tiếng xé gió bao phủ, chấn động đến đám người ù tai hoa mắt. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, ngơ ngác phát hiện, một vệt kim quang xuyên qua bầu trời âm trầm, rơi vào Truy Dương Hồ Sử Văn Uyên bên người. Kim quang thu lại, đám người rốt cục thấy rõ, kim quang chân diện mục, là một thanh dài đến hơn một trượng yển nguyệt đao. Này đao, đao dài 9 thước 5 tấc, thân đao bên trên khảm có huyết mãng thôn nguyệt đồ án, huyết mãng hai con ngươi như có linh tính, phảng phất tại âm trầm mà nhìn chằm chằm vào ngươi. Này đao tên là huyết mãng yển nguyệt đao, chính là ta Sử gia tổ truyền linh binh, ta Sử gia người hô là tổ binh. Sử Văn Uyên nhẹ nhàng mở miệng, phải tay mang theo thật dài chuôi đao, nhẹ nhàng phía bên phải vạch một cái. Chỉ thấy đầy trời màn mưa phảng phất dừng lại một nháy mắt, thật giống như một khối hoàn chỉnh hoàn mỹ vải vóc bị cắt thành một đạo to lớn lỗ hổng. Cùng lúc đó, trong đao càng là truyền đến đinh thai nhức góc tiếng giống, vang vọng mặt hồ bốn phía, thẳng thượng cửu tiêu. Ta lúc này lấy này đao, chém ngươi thủ cấp, để bày tỏ kính ý. Sử Văn Uyên thu đao, trước mặt màn mưa lần nữa khôi phục, hắn sắc bén ánh mắt nhìn thẳng Mộ Phong. Muốn từ sau người ánh mắt bên trong trông thấy sợ hãi cảm xúc. Nhưng Mộ Phong từ đầu đến cuối, bình tĩnh lạ thường. Hoàng giai siêu hạng linh binh, chỉ thường thôi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Lão hủ ngược lại là muốn nhìn, tự tin của ngươi còn có thể duy trì bao lâu. Sử Văn Uyên sải bước phóng tới Mộ Phong, tay phải cầm chuôi đao, tiễn nguyệt đao nhở trên mặt hồ, nâng lên thật dài hùng vị vết nước. Nhìn đao. Tới gần Mộ Phong 10 mét phạm vi, Sử Văn Uyên tay phải vẩy một cái, tiễn nguyệt đao lưới đao hướng bên trên. Chém ra ngoài. Chỉ thấy một đạo tinh hồng đao mang, chừng 3 trượng to lớn, ngang qua mà đến, bổ ra mặt hồ, tách ra màn mưa, chém về phía Mộ Phong. Mộ Phong thần sắc không thay đổi, vỗ phía sau hộ kiếm, chạm diệt lướt đi, giữ lòng bàn tay. Một kiếm chém ra, kiếm mang ngút trời, đồng dạng bổ ra đầy trời màn mưa. Đao mang cùng kiếm mang oanh kích, tại giữa hồ chấn động ra to lớn hình tròn vòng xoáy, sau đó kiếm mang lại bị tinh hồng đao mang xé rách, dư thế không giảm phóng tới Mộ Phong. Dương kiếm như hỏa, đợi cho đao mang lướt đến trước mặt, Mộ Phong lần nữa chém ra một kiếm, chạm diệt toàn bộ thân kiếm giấy lên vĩnh không tắt kim diễm, uy lực đại tăng. Khen. Đao mang bị Mộ Phong một kiếm chạm diệt, mà Mộ Phong thì là không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Chạm diệt cấp bậc quá thấp, cho dù thi triển âm dương kiếm pháp, lại cùng huyết mãng yển nguyệt đao tùy ý một đao cũng rơi vào hạ phong. Mộ Phong đôi mắt meo lại nguy hiểm đường cong, hắn rõ ràng, chạm diệt dù sao chỉ là hoàng giai cấp thấp linh binh. Dựa vào khí linh bất phàm miễn cưỡng so sánh hoàng giai trung đẳng linh binh, mà Sử Văn Uyên huyết mang uyển nguyệt đao chính là hoàng giai siêu hạng, mạnh hơn Trảm Diệt nhiều lắm. Trảm Diệt rơi vào hạ phong, tình có thể hiểu. Mộ Phong tiểu nhi, lại ăn ta một đao. Sử Văn Uyên thấy Mộ Phong lui ra phía sau, đôi mắt lộ ra tình mang, cười ha ha lần nữa vọt tới, tiễn nguyệt đao vào đầu chém tới. Cùng lúc đó, Sử Văn Uyên chỗ bụng dưới hiện hiện tứ sắc mệnh luân tứ trọng đỉnh phong khí tức triệt để bộc phát ra. Chính như Sử Văn Uyên nói, hắn không còn lưu thủ, mà là toàn lực xuất thủ. Mộ Phong không dám thất lễ, hắn tay phải cầm chẳng diệt, tay trái từ hộp kiếm rút ra bát chu kiếm, thi triển âm dương kiếm pháp. Dương kiếm như hỏa, âm kiếm như băng. Song kiếm tại tay, một dương một âm, mà Mộ Phong càng là phóng xuất ra vùng đan điển hai màu mệnh luân. Hắn đồng dạng không còn lưu thủ, toàn lực đánh với Sử Văn Uyên một trận. Thật là tinh diệu võ pháp. Sử Văn Uyên mắt thấy Mộ Phong lần lượt cản hạ thế công của hắn, ánh mắt ngưng trọng. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Mộ Phong thi triển âm dương kiếm pháp bất phàm. Nhật Nguyệt Tề Truy. Đột nhiên, Mộ Phong nhảy lên cao hơn 10 trượng, âm dương song kiếm giơ cao đỉnh đầu, lấy chữ thập giao nhau trùng điệp chém xuống dưới. Một đạo thiêu đốt lên hừng hực kim diễm kiếm mang cùng một đạo tràn ngập cực hạn rét lạnh kiếm mang, cùng nhau rơi xuống, chém về phía Sử Văn Uyên. Hai đạo kiếm mang quá mức khổng lồ, như dương ngày cùng âm tháng, tự giữa không trung tấn mãnh rơi xuống, quý vi trắng quan. Sử Văn Uyên con ngươi thít chặt thành trầm, hắn cảm giác được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Mộ Phong một chiêu này, quá mức cường đại, liền tựa như nhật nguyệt thật rơi xuống. Đáng chết. Sử Văn Uyên gầm nhẹ một tiếng, hai tay cầm huyết mãng yển nguyệt đao, đồng nhiên hướng phía trên chém tới. Giống. Chỉ thấy huyết mãng yển nguyệt đao thân đao, phun trào hừng hực tinh hồng quan mang, trong đao vang lên kinh thiên tiếng giống. Sau đó một đạo chừng 10 trượng đao mang, phóng lên tận trời, như một cái to lớn huyết mãng, thôn thiên nạp địa. Nhật nguyệt rơi xuống. Huyết mãng thôn thiên. Rầm rầm rầm. Cả hai va chạm, giữa thiên địa, vang lên liên miên bất tuyệt nổ đùng thanh âm. Vô hình khí lãng lấy giữa hồ mở đầu, cấp tốc hướng phía bốn phía lan tràn. Truy dương hồ nước hồ nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lớn, chụp hướng bốn phía bên bờ, không ít người không tránh kịp, bị sóng lớn cuốn vào truy dương hồ bên trong. Mà toàn bộ truy dương hồ phạm vi bên trong màn mưa, triệt để bị xé nứt, giống như chân không, toàn bộ mặt hồ không còn mông lung, mà là vô cùng rõ ràng. Tại giữa hồ, nhật nguyệt rơi xuống, ép vỡ trùng thiên huyết mãng, rơi vào trong hồ, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Sử Văn Uyên thân hình lui nhanh, miễn cưỡng tránh thoát đạo này kinh khủng thế công, nhưng hắn lại dị thường chật vật, tóc thai bù xù, toàn thân ướt sũng, như ướt sũng. Mộ Phong khoan thai rơi vào mặt hồ, không nhiễm trần thế. Hắn nhìn xem chật vật lui ra phía sau Sử Văn Uyên, trong lòng thầm than đáng tiếc. Nhật Nguyệt Tề Truy chính là âm dương kiếm pháp bên trong mạnh nhất một thức. Như hắn tu vi cùng Sử Văn Uyên đồng dạng, đạt tới mệnh luân tứ trọng đỉnh phong, một thức này đủ để chém giết Sử Văn Uyên trăm lần nghìn lần. Nhưng trước mắt hắn tu vi vẫn là quá thấp, không cách nào triệt để phát huy ra Nhật Nguyệt Tề Truy uy lực chân chính, mới khiến cho Sử Văn Uyên trốn khỏi một kiếp. Mà Truy Dương Hồ mọi người chung quanh trông thấy một màn này về sau, đều lâm vào tĩnh mịch tiến tĩnh. Trong lòng bọn họ, gần như bất bại Sử Văn Uyên, lại bị Mộ Phong khiến cho chật vật như thế. Cái này Mộ Phong lại mạnh tới mức này. Chương 80, kính ta như kính thần. Sắc trời càng thêm ám trầm. Mưa, hạ được càng lớn, đầy trời rơi xuống sâu chuỗi thành tuyến. Viễn không chân trời, xét qua từng đạo thiểm điện, không ngừng chiếu sáng cả Truy Dương Hồ. Sử Văn Uyên chậm rãi đứng dậy, hắn âm trầm hai con ngươi, đâm về Mộ Phong. Mộ Phong, ngươi có tư cách để ta sử dụng một chiêu mạnh nhất. Sử Văn Uyên âm trầm quát nói. Mộ Phong lông mày nhíu lại, chỉ là lãnh đạm nhìn xem Sử Văn Uyên, cũng không nói gì. Ta Sử Văn Uyên tung hoành Thương Nam mấy chục năm, trải qua lớn nhỏ chiến đấu mấy trăm trận, chỉ có một người bức ta sử dụng ra cuối cùng một chiêu. Ngươi có biết là ai? Sử Văn Uyên toàn thân linh nguyên như điện, tóc, quần áo ẩm ướt dần dần bị sấy khô, đầy trời màn mưa rơi trên người hắn tấp hơn, bị vô hình bình chướng ngăn trở. Không biết. Mộ Phong hai tay cầm kiếm, nhàn nhạt nói. Hắn gọi Phùng Hy Duệ, giống như ngươi, đến từ Đồng Dương Thành. Sử Văn Uyên mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Ồ, họ Phùng. Mộ Phong ánh mắt vẩy một cái, trong miệng thì thào. Hắn, kỳ tài ngút trời, năm nay gần 20 tuổi, ngưng tụ mệnh luân, 25 tuổi, bước vào mệnh luân tứ trọng, một mình đến đây Nhạc Dương Thành khiêu chiến ta, muốn danh dương thiên hạ. Sử Văn Uyên đôi mắt hiện lên một tia kính ý, tiếp tục nói, Phùng Hy Duệ, hắn xác thực rất mạnh, ta cùng hắn chiến tại đỉnh núi, khó hòa giải. Cuối cùng ta dùng cái này chiêu, chém xuống thủ cấp của hắn. Hắn tuy bại nhưng vinh, tên của hắn đáng giá ta ghi khắc. Nói đến đây, Sử Văn Uyên hai tay hợp nắm tại trôi đao, áo bào, tóc dài không gió mà bay, một cỗ vô song khí thế bỗng nhiên tản ra. Từ nay về sau, ta lại chưa từng sử dụng một chiêu này. Thẳng đến gặp được ngươi. Sử Văn Uyên vừa xài bước ra, chân đáy hồ mặt khuấy động ra lít nha lít nhít hình cái vòng gợn sóng, còn hắn thì đem Yển Nguyệt đao cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Tại thời khắc này, Sử Văn Uyên tinh khí thần đạt đến cực hạn, phù hợp hai tay của hắn, rót vào Yển Nguyệt đao bên trong. Ngươi lại nghe kỹ. Chiêu này tên là Chiêu Đao Đoạn Thủy. Chiêu Đao Đoạn Thủy, bốn chữ âm như sấm rền, từ Sử Văn Uyên trong cơ thể bộc phát ra, sau đó vang vọng toàn bộ Truy Dương Hồ trên không, quanh quẩn không thôi, kéo dài không hơi thở. Soạn. Tại thủy chữ phun ra nháy mắt, Sử Văn Uyên hai tay giơ Yển Nguyệt đao, nặng nề mà hướng phía trước bổ xuống. Cái này một đao, ngưng tụ Sử Văn Uyên trong cơ thể toàn bộ linh nguyên, là hắn đỉnh phong nhất một đao. Trong nháy mắt này, toàn bộ Truy Dương Hồ bên trong, xuất hiện một đạo trước nay chưa từng có hừng hực đao mang. Đao mang nháy mắt nở lớn chí hơn 10 trượng, ngang qua mặt hồ, hướng phía đối diện Mộ Phong bổ tới. Đạo này đao mang quá cường đại, những nơi đi qua, mặt hồ hướng phía hai bên tách ra, lộ ra hồ đáy tạp nhạp nước bùn. Lớn như vậy Truy Dương Hồ, triệt để bị này đao mang bổ ra, phân vì làm hai nửa, có thể thấy được một chiêu này đến cùng cường đại đến mức nào. Truy Dương Hồ chung quanh, tất cả mọi người là gắt gao nhìn chằm chằm đạo này đao mang, trong lòng kích động vạn phần. Chiêu đao đoạn thủy, chính là Sử Văn Uyên thành danh chiêu thức, uy lực mạnh, không người tưởng tượng. Lao tổ rốt cục sử dụng ra chiêu này. Này đao mới ra, bổ giang chém sông, khai sơn phá thạch, kẻ này dừng ở đây rồi. Sử Lộc Đằng đứng dậy, kích động song quyền nắm chặt, hưng phấn cơ hồ là hoảng lên. Mà Sử ra những người còn lại, càng là kích động quỳ một gối xuống trên mặt đất bên trên, hô to Sử Văn Uyên chi tôn tên, đôi mắt có vô hình cuồng nhiệt sùng bái. Đã cách nhiều năm, lần nữa nhìn thấy chiêu này. Chiêu đao đoạn thủy, quả thật là danh bất hư truyền. Nô Miểu đôi mắt tràn đầy kính sợ, hắn tại Nhạc Dương thành bên trong, xem như có tư lịch, năm đó cái kia chiến hắn cũng mắt thấy. Hôm nay, lần nữa nhìn thấy một chiêu này, Nô Miểu nội tâm càng phát cảm thấy mình cùng Sử Văn Uyên chênh lệch thật lớn. Ha ha! Đối mặt như thế cường đại chiêu thức, dù là thần Phật đều muốn túi đầu. Kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiền khỏe miệng tràn đầy cười lạnh, vừa nghĩ tới, Mộ Phong sắp chết tại trước mắt hắn, trong lòng của hắn tràn ngập khoái ý. Ai? Dừng ở đây rồi. Mộ công tử có thể cùng Sử Văn Uyên chiến đến cái này phần bên trên, đủ để dương danh lập vạn. Nhưng một cái giá lớn lại quá lớn. Viên Tuyết Tiến nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng vì Mộ Phong mà tiếc hận, không chỉ có vì Mộ Phong võ đạo thiên phú, càng làm cho hắn dược đạo thiên phú. Góc đông nam đường núi bên trên, Lục Hồng Ba trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia cắt ra mặt hồ đao mang, Sử Văn Uyên cái này một đao quá kinh diễm, quá kinh khủng. Thậm chí ngay cả Truy Dương Hồ đều chém thành hai đoạn, cái này còn là người sao? Mộ Phong thật chết chắc. Lục Tư Ly khẽ che môi anh đảo, lên tiếng kinh hô. Lục Kỳ Niệm đôi mắt tràn đầy thống khổ, trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Cho dù nàng một mực đối với Mộ Phong ôm lấy lòng cầu gặp may, giờ phút này tại nhìn thấy cái này một đao về sau, cũng triệt để tuyệt vọng. Xoẹt, xoẹt. Đao mang xuyên qua hồ đáy, bay thẳng thiên cung, đem Truy Dương Hồ từ giữa đó triệt để bổ ra, phóng tới Mộ Phong. Theo đao mang càng ngày càng gần, Mộ Phong thì là chậm rãi thu hồi trong tay song kiếm, liền tựa như chờ lấy nhận lấy cái chết. Mộ Phong, ngươi là giá trị phải tôn trọng đối thủ. Cho nên ngươi cùng Phùng Hy Duệ đồng dạng sẽ bị ta chô ghi khắc. Sử Văn Uyên treo ở mặt hồ bên trên, nhìn thẳng đối diện tựa như từ bỏ chống lại Mộ Phong, khỏe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm. Đáng tiếc a, như lại cho Mộ Phong thời gian mấy năm, hắn nhất định có thể chiến bại Sử Văn Uyên. Nô Miểu nhẹ nhàng lắc đầu, tiếc hận thán nói. Không chỉ có là Ngô Miểu, đến đây vây xem rất nhiều võ giả cũng đều là tiếc nuối thán hơi thở. Trận chiến này, Mộ Phong chứng sáng tỏ chính mình, cũng thắng được tôn trọng của mọi người. Đám người chỗ sâu, không đang chú ý nơi hẻo lánh, Sử Hoa Dung đôi mắt phức tạp nhìn chằm chằm Mộ Phong thân ảnh. Tại Mộ Phong thả nàng sau khi rời đi, nàng đối với Mộ Phong hận ý liền biến mất. Mộ Phong, ngươi muốn trách, liền tự trách mình quá không biết tiến thối. Sử Hoa Dung thán hơi thở tự nói nói. Đao mang càng ngày càng gần. Mà Truy Dương Hồ chung quanh ngược lại càng ngày càng yên tĩnh. Tất cả mọi người bình phong hơi thở lấy nhìn xem một màn này, cho dù bọn hắn đều biết, Mộ Phong chết chắc, bọn hắn vẫn như cũ không buông tha cuối cùng này va chạm bất kỳ một cái nào chi tiết. 50m, 30m, 10m, 3m. Khi đao mang đến Mộ Phong trước người 1m cự ly, đao khí tung hoành mà đến, càn quét lên thao thiên cự lãng, đem Mộ Phong tóc và áo đều thổi phật tùy ý bay lên. Sử Văn Uyên, đây chính là ngươi mạnh nhất chiêu thức. Cùng ta mà nói, chỉ thường thôi. Trong nháy mắt này, Mộ Phong đống nhiên ngẩng đầu, hắn tóc đen bay lên, hai con ngươi bắn ra hóng ánh lôi quang. Ngươi, không nên chọn tại hôm nay đánh với ta một trận. Bởi vì, trên trời có lôi đỉnh. Mộ Phong khẽ quát một tiếng, ẩn nấp tại chỗ cổ lôi hệ huyết mạch, đột nhiên buộc phát ra hừng hực lôi đỉnh. Ta lấy tự thân làm tế đàn, cửu thiên lôi đỉnh nhập thân ta. Lôi dẫn. Vừa dứt lời, chân trời mây đen chỗ sâu, đống nhiên hạ xuống một đạo to lớn lôi đỉnh. Vạch phá bầu trời, rơi vào Truy Dương Hồ Mộ Phong trước người. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng sấm, tùy ý vang vọng, chấn động tất cả mọi người màng nhĩ, như thiên băng địa liệt. Ngay sau đó, đám người kinh hãi phát hiện, cái kia nói cắt ra Truy Dương Hồ đao mang, tại cái kia đạo lôi đỉnh rơi xuống nháy mắt, hoàn toàn tán loạn ra. Toàn bộ Truy Dương Hồ nổ tung ngập trời sóng nước, hóa thành đầy trời màn nước, mà xét nơi, xuất hiện to lớn vô cùng vòng xoáy, thật lâu không cách nào khép lại. Thiên địa lôi uy, khủng bố như vậy. Tại vòng xoáy khổng lồ bên trên, một thân ảnh toàn thân quấn quanh lấy lôi đình mang, phảng phất một tôn tạ thế lôi thần, tuyên cổ bất hủ. Lôi. Lôi hệ huyết mạch. Ngươi đúng là tam hệ huyết mạch võ giả. Sử Văn Uyên tâm thần đại chấn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm toàn thân tắm rửa ở trong sấm sét mộ phong, lên tiếng kinh hô. Lôi hệ huyết mạch, sở dĩ tại dị thuộc tính trong huyết mạch công phạt mạnh nhất, là bởi vì này huyết mạch có thể câu thông thiên địa lôi đỉnh, dẫn động thiên lôi chi lực. Nhưng cách làm này rất nguy hiểm, nếu là tự thân nhục thân không rất cường hãn, rất dễ dàng bị thiên lôi đánh chết. Mộ phong cao cao tại bên trên, như thần chỉ tại ngày, nhìn xuống Sử Văn Uyên. Chỉ thấy mộ phong nhẹ nhàng giơ tay phải lên, quát nhẹ nói, chư thiên lôi đỉnh, nghe ta hiệu lệnh. Lôi hàng. Ầm ầm. Cửu thiên mây đen, lôi đỉnh bỗng nhiên cuồng bạo, sau đó lại như có linh tính, nhao nhao hướng phía mộ phong trên người hội tụ, sau đó không chút kiêng kỵ hạ xuống tại Truy Dương Hồ bên trong. Mộ phong. Ngươi không muốn sống nữa, dẫn nhiều như vậy lôi đỉnh xuống tới. Sử Văn Uyên phẫn nộ gào thét, tay cầm huyết mạng nguyện nguyện đao, cũng không quay đầu lại hướng phía Truy Dương Hồ bên ngoài chạy trốn. Hắn như lại đợi ở chỗ này, đợi cho lôi đỉnh hạ xuống, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Sử Văn Uyên, trận chiến ngày hôm nay, ta muốn để ngươi kính ta như thần minh, sợ ta như lôi đỉnh. Vô tận lôi đỉnh bên trong, mộ phong thanh âm áp đảo lôi minh bên trên, ầm ầm nổ vang tại Truy Dương Hồ đám người bên hai. Nhanh rời xa Truy Dương Hồ. Truy Dương Hồ xung quanh tất cả mọi người là hốt hoảng mà chạy, thiên lôi chi uy, ai có thể chịu. Cuối cùng, lôi đỉnh rơi vào Truy Dương Hồ bên trong. Sấm sét vang dội, nước hồ đảo lưu, thao thiên cự lãng, băng sơn liệt thạch. Hết thảy đều bao phủ tại vô tận lôi đỉnh bên trong, đầy mắt chỉ còn lại hừng hực điện quang, đầy tai chỉ còn lại lôi đỉnh anh minh. Chương 81, Sử Văn Uyên cái chết. Ầm ầm. Vô tận lôi đỉnh rơi xuống trong hồ, phát ra một đạo bạo hưởng thanh âm, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn toàn bộ Truy Dương Hồ. Trong chớp mắt, bình tĩnh Truy Dương Hồ hóa thành kinh khủng lôi chỉ. Mau rút lui. Phân loại tại đông nam tây bắc bốn phía cự nham bên trên bốn thế lực lớn thủ lĩnh, sắc mặt đại biến, quyết đoán mang theo thuộc hạ rút lui. Bọn hắn chân trước vừa đi, lôi đỉnh liền lan tràn mà đến, bốn khối nham thạch to lớn liền bị lôi đỉnh bao phủ, vỡ thành bột mịn. Vô số người vây xem, thối lui đến đủ xa chỗ, ánh mắt sợ hãi nhìn xem hóa thành lôi chỉ Truy Dương Hồ. Cái này mộ phong đúng là điên. Liều chết dẫn động thiên lôi, cũng muốn cùng Sử Văn Uyên đồng quy vu tận. Lâm Hiền ánh mắt âm trầm nói. Mộ công tử thật sự là thâm tàng bất lộ. Hắn lại vẫn có được lôi hệ huyết mạch, đáng tiếc một kích này giá quá lớn. Nô Miểu lắc đầu thán hơi thở, đôi mắt có một vẻ kính nể. Dẫn động kinh khủng như vậy thiên lôi, ở đây không người cho rằng, mộ phong cũng có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Lý Văn Xu, Kỳ Ôn Thư cùng Phùng Lạc Phi ba người sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn lôi đỉnh tàn phá bừa bãi Truy Dương Hồ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này một trận chiến, đúng là đồng quy vu tận kết quả. Không biết qua bao lâu, mưa tạnh, lôi tắt, quần quận Truy Dương Hồ cũng khôi phục bình tĩnh. Đông đảo bị lôi đỉnh dọa lùi võ giả, một lần nữa trở về Truy Dương Hồ bên bờ, ngắm nhìn Truy Dương Hồ trung tâm. Khi nhìn thấy Truy Dương Hồ hiện trạng về sau, đều là hít sâu một hơi. Chỉ gặp, lớn như vậy Truy Dương Hồ, mực nước thẳng tắp hạ xuống trọn vẹn mấy trượng, toàn bộ mặt nước nóng hôi hổi, phảng phất đun sôi nước nóng. Mà Truy Dương Hồ bốn phía bên bờ, thì là một mảnh hỗn độn, đường núi vỡ vụn, cự nham sụp đổ, bờ hồ sụp đổ. Quá cường đại. Toàn bộ Truy Dương Hồ gần như bị đánh cho hỏng mất ta. Đám người mắt lộ ra kính sợ, trong lòng giật mình, thầm than trận chiến đấu này thật sự là quá kinh khủng. Liền Truy Dương Hồ đều bị đánh thành cái dạng này. Cái đó là Mộ Phong. Trời ạ, hắn thế mà không chết. Đông nhiên, không biết là ai, kinh hô một tiếng, phải tay chỉ Truy Dương Hồ giữa hồ trên không. Chỉ thấy cách mặt hồ vài trăm mét trên không, một tên toàn thân quấn quanh lấy lôi quang thiếu niên, khoan thai rơi vào giữa hồ mặt nước. Thiếu niên này, chính là Mộ Phong. Giờ phút này, Mộ Phong trừ sắc mặt trắng bệnh bên ngoài, không nhiễm trần thế. Thiên lôi mặc dù khủng bố, nhưng Mộ Phong có được đủ loại tránh xét thủ đoạn, thật cũng không thủ quá nặng thương thế, chỉ là tiêu hao có chút lớn mà thôi. Mộ Phong. Thắng. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, đám người chăm chú nhìn giữa hồ thiếu niên, trong lòng như sóng to gió lớn không bình tĩnh. Mọi người ở đây cho rằng, trận chiến này đã triệt để hạ màn kết thúc sau. Giữa hồ chỗ, đột nhiên nổ lên vòng xoáy khổng lồ có nước, nháy mắt thôn phệ Mộ Phong thân ảnh. Vòng xoáy cột nước xông thẳng tới chân trời, vọt bên trên vài trăm mét chi cao, nháy mắt ngưng kết thành băng. Các ngươi nhìn, Truy Dương Hồ mặt hồ kết băng. Đông nhiên, có người kinh hô một tiếng, đám người ngơ ngác phát hiện, một cỗ kinh khủng hàn ý tự giữa hồ tuân ra, cấp tốc hướng phía bốn phía lan tràn. Bất quá mấy hơi thở thời gian, lớn như vậy Truy Dương Hồ nháy mắt đông kết. Trong một chớp mắt, đóng băng trăm dặm. Ha ha ha. Mộ Phong, lão hủ muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi đem lão hủ đẩy vào tử cảnh, lão hủ không có khả năng như thế nhanh đột phá. Một tiếng như sấm rền cười to, từ phía đông hồ đáy truyền đến. Đám người con ngươi thu nhỏ lại, bọn hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố cường đại khí tức, chính đang nhanh chóng tiếp cận mặt hồ. Ầm ầm. Phía đông mặt hồ nổ lên một đạo mấy chục trượng của nước, một thân ảnh đạp lên cột nước bên trên. Mà cột nước tại đạo thân ảnh này dưới chân, ngưng kết thành băng trụ, đem nhở nâng tại giữa không trung. Là lão tổ. Hắn đột phá mệnh luân ngũ trọng. Ha ha, trời phù hộ ta Sử gia. Sử Lộc một chút nhận ra đạo này phá băng mà ra thân ảnh, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ cười to nói. Đạo thân ảnh này chính là Sử Văn Uyên. Giờ phút này, Sử Văn Uyên mặc dù có chút chật vật, quần áo tả tơi, trên người nhiều chỗ cháy đen, nhưng khí tức lại cực kỳ cường đại. Đặc biệt là Sử Văn Uyên chỗ bụng dưới hiện hiện một vòng ngũ sắc mệnh luân, trong mắt mọi người, là như vậy chói mắt. Lâm Hiền, Viên Tuyết Tiến cùng Ngô Miểu đồng thời nhìn lại, ánh mắt đều là trở nên âm trầm xuống. Nhạc Dương Thành bên trong, Sử gia nguyên bản liền xa xa áp đảo bọn hắn tam đại thế lực, ép đến bọn hắn không ngóc đầu lên được. Hiện tại, Sử Văn Uyên lại đột phá tới mệnh luân ngũ trọng, tương lai mấy chục năm, Sử gia sẽ lần nữa độc bá thương nam, không người dung chuyển. Xoạt xoạt. Giữa hồ vòng xoáy băng trụ, ầm vang vỡ vụn, Mộ Phong vừa xài bước ra, rơi vào mặt băng bên trên. Sử Văn Uyên, ngươi vận khí không tệ. Tại hẳn phải chết chi cảnh đột phá, may mắn trốn được một mạng. Mộ Phong hai tay thả lỏng phía sau, cười nhạt nói. Sử Văn Uyên ánh mắt kiêu căng, nói, Mộ Phong, lấy tự thân dẫn lôi, này các loại thủ đoạn gần như thông thần. Nhưng hiện tại, mây đen tán đi, lôi đình dập tắt, chiêu này ngươi không cách nào lại dùng. Ngươi lấy cái gì cùng ta tiếp tục đánh một trận? Mộ Phong thần sắc bình thản, nói, Sử Văn Uyên, còn nhớ rõ vừa rồi lời ta từng nói sao? Ừm. Lời gì? Sử Văn Uyên lông mày cau lại, hắn nguyên cho rằng Mộ Phong đã vô kế khả thi, tất nhiên khiếp đảm sợ hãi. Lại không nghĩ rằng kẻ này chấn định tự nhiên. Sau trận chiến này, ta muốn để ngươi kính ta như thần minh, sợ ta như lôi đỉnh. Vô luận ngươi đột phá hay không, hôm nay đều phải chết. Mộ Phong đôi mắt đột nhiên mà trở nên sắc bén, hắn phải chỉ điểm nhẹ mi tâm. Chỉ nghe soạt một tiếng, Mộ Phong mi tâm phun trào ra một cỗ khí vụ trạng hỏa diễm, nháy mắt toàn bộ Truy Dương Hồ trên không đều bị tức sương mù bao phủ. Đây là sương mù. Không đúng, những sương mù này đang thiêu đốt lạnh quá. Cái này rốt cuộc là thứ gì, so hàn băng còn lạnh hơn. Tại Thâm Đàm Vụ Viêm thả ra nháy mắt, tất cả mọi người cảm nhận được sâu tận xương tủy băng lãnh. Sử Văn Uyên con ngươi thu nhỏ lại, ánh mắt âm trầm mà nói, Thâm Đàm Vụ Viêm. Mộ Phong, này lửa còn thật không làm gì được ta. Vô tận khí trong sương mù, truyền đến Mộ Phong thanh âm đạm mạc, như này lửa là bình thường hình thái, xác thực không làm gì được ngươi. Nhưng trong tay ta, liền có thể chém giết ngươi. Sử Văn Uyên cười lạnh một tiếng, tay cầm Yển Nguyệt Đao. Linh nguyên ngưng tụ, mãnh mã đối với thanh âm nguồn gốc phương hướng chém tới. Kinh khủng đao mang bổ ra từng tầng khí vụ, chui vào chỗ sâu, nhưng lại chưa đánh trúng bất luận cái gì vật thể. Sử Văn Uyên, tầm mắt của ngươi quá nhỏ bé. Hiện tại, ta liền để ngươi kiến thức một chút ta chân chính năng lực. Khí vụ chỗ sâu lần nữa truyền đến Mộ Phong thanh âm đạm mạc, sau đó toàn bộ Truy Dương Hồ trên không khí vụ cấp tốc co vào. Trong nháy mắt, bao phủ tại bốn phía khí vụ đều hội tụ tại giữa hồ trung ương, ở nơi đó đứng thẳng một đạo ngạo nghệ thân ảnh. Vô tận Thâm Đàm Vụ Viêm hội tụ tại Mộ Phong đầu ngón tay, áp xúc thành một đám lửa điểm. Nguyệt Trảm. Mộ Phong nhìn thẳng đối diện Sử Văn Uyên, phải chỉ điểm ra, đầu ngón tay bên trên lửa điểm nhảy nhót mà ra, vạch phá bầu trời, lướt về phía Sử Văn Uyên. Lửa điểm những nơi đi qua, nâng lên thật dài xương trắng, trong không khí vang lên đinh tai nhức óc nổ đùng thanh âm. Tại tới gần Sử Văn Uyên ngay mắt, lửa điểm đột nhiên bành trướng, hóa thành một vòng cong tháng, vào đầu chém tới. Sử Văn Uyên sắc mặt đại biến, hắn ở trước mắt cái này vòng cong tháng bên trên, cảm nhận được tử vong âm ảnh. Lui. Sử Văn Uyên hét lớn một tiếng, phi thân trở ra, ngưng tụ ra từng bức tường băng, cản tại trước mặt. Cong tháng thế như trẻ tre, chém vỡ từng bức tường băng, đuổi sát Sử Văn Uyên mà đi, từng bước ép sát. Chiêu đao đoạt thủy. Sử Văn Uyên giơ cao hiển nguyệt đao, hung hăng bổ xuống, nháy mắt ba đạo hơn 10 trượng to lớn đao mang lướt ngang mà ra, chém về phía cong tháng. Đột phá về sau, Sử Văn Uyên linh nguyên cường đại quá nhiều, một thức chịu đao đoạt thủy, có thể chém ra ba đạo đao mang, uy lực so mới không biết cường đại đến mức nào. Nhưng khiến Sử Văn Uyên hoảng sợ là, ba đạo đao mang vẹn vẹn ngăn cản một lát, liền bị con nguyệt chạm diệt. Làm sao có thể? Sử Văn Uyên nghẹn ngào kêu sợ hãi, hét lớn một tiếng, hai tay nâng lên Yển Nguyệt đao, cản trước người. Khen! Loan Nguyệt ngang qua mà đến, cùng Yển Nguyệt đao va chạm, tia lửa bắn ra. mà Sử Văn Uyên kêu rên liên tiếp lui về phía sau vài trăm mét, trên mặt đất lôi ra thật dài khe rãnh. Khi Loan Nguyệt diệt vong về sau, Sử Văn Uyên phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng thở dài một hơi. Đột nhiên, một đạo hồng mang lặng yên không một tiếng động lướt đến, xuyên thủng Sử Văn Uyên mi tâm. Sử Văn Uyên thân thể cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước chậm rãi đi tới thiếu niên. Ngươi Sử Văn Uyên phát ra không cam lòng thanh âm. Mộ Phong vừa xài bước ra, cùng Sử Văn Uyên dịch người mà qua, lãnh đạm nói, đây chính là năng lực của ta. Ngươi tốt tốt kiến thức sao? Không, Sử Văn Uyên ngửa mặt lên trời gào to, sau đó chậm rãi ngã xuống Mộ Phong dưới chân. Một máy mắt, toàn bộ Truy Dương Hồ bốn phía lâm vào tĩnh mịch, đám người trợn mắt hốt mồm, nhìn lấy hết thảy trước mắt. Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là, Sử Văn Uyên. Chết rồi. Chương 82, các ngươi có thể phục. Sử Văn Uyên chết. Nô Miểu đôi mắt thít chặt thành châm, khó có thể tin tự lẩm bẩm. Hắn vốn là mệnh luân tam trọng đại cao thủ, tự nhiên nhìn ra được Sử Văn Uyên mi tâm bị xuyên thủng, thần Phật đều không cứu vớt được. Thật không nghĩ tới, Mộ công tử lại mạnh mẽ như vậy. Viên Tuyết Tiến đôi mắt đẹp chán phóng thần thái, chăm chú nhìn Mộ Phong thân ảnh, đôi bàn tay trắng như phấn không tự chủ được nắm chặt. Còn tốt lúc trước Yến Di ngăn cản ta, không có triệt để đắc tội Mộ Phong, không phải Viên Chí Nho đứng ở phía sau, không ngừng vỗ ngực. Mức, trong miệng thấp thỏm nói lẩm bẩm. Sử Văn Uyên, thế mà. Bại. Một bên khác, Lâm Hiền dọa được sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ còn lại sâu triệt sợ hãi, liền Sử Văn Uyên đều bại, toàn bộ Nhạc Dương Thành còn có ai có thể trị được Mộ Phong. Siêu. Một đạo huyết quang bay lượn mà ra, thân mật vờn quanh tại Mộ Phong bên người, chính là Huyết Phong Hầu. Mộ Phong thu hồi Huyết Phong Hầu, quay người đối mặt Sử gia vị trí. Giờ phút này, Sử Lộc cầm đầu Sử gia tộc người, một mảnh yên lặng, tất cả mọi người mắt lộ ra buồn sắc. Sử Lộc càng là mặt xám như cho, thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất bên trên. Sử Văn Uyên, chính là bọn hắn Sử gia trụ cột, hiện tại chết tại Truy Dương Hồ, bọn hắn Sử gia tương lai sẽ rơi xuống ngàn trượng. Đập. Đột nhiên, Mộ Phong nhấc chân, hướng phía Sử gia tộc người đi tới. Thanh thúy tiếng bước chân, tại Truy Dương Hồ xung quanh vang lên. Sử gia tộc lòng người bên trong chịu nặng địa, phảng phất Mộ Phong bước chân cũng không phải là đạp trên mặt đất bên trên, mà là đạp tại bọn hắn tâm bên trên. Mộ Phong chắp tay sau lưng, đạp trên mặt hồ, đi rất chậm. Cuối cùng, hắn đang lâm bờ bên kia, rơi vào Sử gia tộc mặt người trước. Sử Văn Uyên đã chết. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, nhìn xuống Sử gia đám người, nhàn nhạt nói, các ngươi có thể phục. Sử Lộc ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mộ Phong, đồng nhiên quỳ tại Mộ Phong trước mặt, trùng điệp một dập đầu. Sử gia phục. Sử Vân Lan, Sử gia cao tầng cùng tất cả Sử gia tộc người, đều là quỳ trên mặt đất bên trên, trùng điệp đối với Mộ Phong dập đầu. Sử gia phục. Sử gia phục. Từng đạo âm thanh âm vang lên, tại Truy Dương Hồ chung quanh, thật lâu không hơi thở. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, vươn người đứng ở bên bờ, nhìn về phía một bên khác Lâm Hiển cầm đầu Lâm gia tộc người. Các ngươi đâu? Mộ Phong nhàn nhạt hỏi. Lâm gia phục. Lâm Hiển dọa đến quỳ trên mặt đất bên trên, liên tục dập đầu. Lâm gia tộc người theo sát phía sau, nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu. Tiêu Giao Bang phục. Phi Yến Thương Hội phục. Nô Miểu cầm đầu Tiêu Giao Bang đám người, Viên Tuyết Yến cầm đầu Phi Yến Thương Hội đội ngũ, đều là xa xa đối với Mộ Phong chắp tay thi lễ. Truy Dương Hồ xung quanh, tất cả võ giả đều là lấy ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú Mộ Phong thân ảnh. Đám người minh bạch, sau trận chiến này, một cái truyền thuyết rơi xuống, mà một cái mới truyền thuyết từ từ bay lên. Thứ nay về sau, Mộ Phong đem vô địch tại Thương Nam. Sử Lộc, hạ ngươi trong vòng 3 ngày, đem linh thạch đưa tới. Nếu không, ta Mộ Phong đem tự mình đi các ngươi xử phủ. Mộ Phong một ngày ra, rơi vào Ngô Miểu đám người chỗ tại nơi, hắn đối với Ngô Miểu nhẹ gật đầu, chính là mang theo Lý Văn Xu đám người phiêu nhiên mà đi. Sử Vân Lan sắc mặt trắng bệnh, đối với Sử Lộc nói, phụ thân, chúng ta xử phủ chỉ sợ không bỏ ra nổi 800 khối linh thạch a. Sử Lộc bờ môi run rẩy mà nói, không bỏ ra nổi cũng muốn bắt. Không phải, chúng ta xử ra sẽ có họa diệt môn. Chỉ có thể sử dụng cái kia bộ phận linh thạch. Ý của ngài là, cái kia bộ phận cũng không thể động. Sử Vân Lan sắc mặt đại biến nói. Sử Lộc ánh mắt âm trầm nói, hiện tại, bảo trụ chúng ta xử ra trọng yếu nhất, cái khác đã không còn được. Nghe vậy, Sử Vân Lan than nhẹ một tiếng, trầm mặc lại. Tại sao sẽ là như vậy kết quả? Mộ Phong, hắn làm sao lại thắng? Trong đám người, Lục Hồng Ba sắc mặt trắng bệch vô cùng, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong thân ảnh. Phụ thân, chúng ta xua đuổi Mộ Phong. Nếu là hắn ghen ghét tại chúng ta, Lục gia chúng ta Lục Tư Ly hai chân như nhũn ra, trong lòng dâng lên vô hạn hối hận. Nếu nàng biết, Mộ Phong mạnh đến mức độ này, nàng lại làm sao lại đề nghị đuổi đi Mộ Phong đâu. Lục Hồng Ba sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Bọn hắn Lục gia quá nhỏ yếu, Sử gia một ngón tay liền có thể bóp chết bọn hắn Lục gia, mà hiện tại như thế cường đại Sử gia, đã quỳ gối tại Mộ Phong dưới chân. Mộ Phong như thật muốn đối phó Lục gia, bọn hắn Lục gia tất nhiên xong đời. Đều do cái này Mộ Phong, như hắn nói sớm có thể chiến thắng Sử Văn Uyên, Lục gia chúng ta cũng liền sẽ không đuổi hắn. Đều là lỗi của hắn. Lục Hồng Ba nắm đấm nắm lại, âm trầm nói. Lục Kỳ Niệm bất khả tư nghị nhìn xem Lục Hồng Ba, nàng không nghĩ tới, đều đến cái này phần bên trên mà, Lục Hồng Ba còn đang trốn tránh trách nhiệm. Phụ thân, ngươi đừng quá mức. Lúc trước Mộ công tử cũng đã nói, hắn có thể chiến thắng Sử Văn Uyên, chỉ bất quá chính ngươi không tin. Hiện tại ngươi còn trách hắn. Lục Kỳ Niệm không cam lòng nói. Không trách hắn trách ai. Ai bảo hắn không sớm một chút biểu hiện ra tự thân cường đại, chỉ là trong miệng nói một chút ai có thể tin tưởng. Lục Hồng Ba cười lạnh nói. Lục Kỳ Niệm không nói thêm gì nữa, nàng triệt để đối với Lục Hồng Ba thất vọng. Lục Hồng Ba lườm Lục Kỳ Niệm một chút, đôi mắt sáng lên, nói, Kỳ Niệm, xua đuổi Mộ Phong thời điểm, ngươi cũng không ở tại chỗ. Ngươi đi hướng Mộ Phong cầu tình, hắn hẳn là sẽ nhớ tình cũ. Nam mơ. Lục Kỳ Niệm lạnh lùng nói. Lục Hồng Ba giận dữ, đi lên phía trước, chính muốn dạy dỗ Lục Kỳ Niệm thời điểm, trước mặt bọn họ đám người bỗng nhiên tách ra. Chỉ thấy một tên xinh đẹp thiếu phụ mang theo một chi đội ngũ, trực tiếp hướng lấy bọn hắn bên này đi tới. Lục gia Lục Hồng Ba, bái kiến viên hội trưởng. Lục Hồng Ba con ngươi thu nhỏ lại, vội vàng đi lên phía trước, đối với mỹ phụ nhân cung kính hành lễ. Tên này xinh đẹp thiếu phụ chính là Phi Yến Thương hội hội trưởng Viên Tuyết Yến. Lục gia chủ, những năm gần đây, các ngươi Lục gia phát triển rất cấp tốc. Viên Tuyết Yến nhìn chăm chú Lục Hồng Ba nhàn nhạt nói. Lục Hồng Ba cúi đầu không lưng, vội vàng nói, nhờ có Phi Yến Thương hội. Nếu không phải cùng Phi Yến Thương hội nhiều năm hợp tác, Lục gia chúng ta cũng không có khả năng phát triển. Viên Tuyết Yến cười nhạt nói, nguyên lai Lục gia chủ cũng hiểu được cảm ơn a. Lục Hồng Ba sững sờ, không có kịp phản ứng Viên Tuyết Yến lời này ý tứ. Lục gia chủ, từ nay về sau, Phi Yến Thương hội không còn cùng các ngươi Lục gia hợp tác. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Viên Tuyết Yến tha có thâm ý nhìn Lục Hồng Ba một chút, chính là quay người rời đi. Chờ một chút. Viên hội trưởng, vì sao kết thúc cùng Lục gia chúng ta hợp tác? Lục gia chúng ta đã làm sai điều gì? Lục Hồng Ba liền vội vàng đuổi theo, trong lòng của hắn lo lắng, những năm này Lục gia có thể phát triển, đại bộ phận dựa vào Phi Yến Thương hội. Như Phi Yến Thương hội kết thúc cùng Lục gia hợp tác, Lục gia liền sẽ cấp tốc suy sụp, đây là bọn hắn Lục gia đảm đương không nổi. Viên Tuyết Yến cũng không quay đầu lại, cười lạnh nói, sai liền sai tại ngươi vong ân phụ nghĩa, đem Mộ Phong đuổi ra Lục gia. Khi biết Mộ Phong vẫn là huyền giai linh dược sư về sau, Viên Tuyết Yến liền điều tra Mộ Phong, tự nhiên cũng biết Mộ Phong bị Lục gia đuổi ra ngoài sự tình. Vì cùng Mộ Phong rút ngắn quan hệ, Viên Tuyết Yến tự nhiên là muốn cùng Lục gia phủi sạch quan hệ. Cái gì? Lục gia lại khu trục qua Mộ Phong, bọn hắn là điên rồi sao? Dạng này cường giả thế mà còn đuổi đi, thật sự là ngu xuẩn. Chúng ta cùng Lục gia cũng có một chút quan hệ hợp tác, cũng muốn nhanh chóng hủy bỏ rơi mới được. Chúng ta cũng thế. Viên Tuyết Yến thanh âm cũng không lớn, nhưng ở đây võ giả đều không phải phàm tục, tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Chỉ thấy ở đây rất nhiều thế lực lãnh tụ, đều là đi hướng Lục Hồng Ba. Lục gia chủ, Lưu gia chúng ta cùng các ngươi hủy bỏ hợp tác. Chúng ta Giật Ba Thương hội cùng các ngươi Lục gia hủy bỏ hợp tác. Nhìn xem từng người quen thuộc hợp tác thế lực đại biểu, đều lần lượt đến đây cùng hắn trao đổi hủy bỏ hợp tác công việc, Lục Hồng Ba sắc mặt không có chút huyết sắc nào. Hắn ngã ngồi trên mặt đất bên trên, lòng như cho nguội, minh bạch Lục gia từ nay về sau triệt để xong đời. Mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, cũng là bởi vì lúc trước hắn vong ân phụ nghĩa xua đuổi Mộ Phong rời đi Lục gia. Đây hết thảy đều là hắn tự làm tự chịu mà thôi. Chương 83, bái kiến Mộ đại sư. Nhạc Lộc khách sạn là Nhạc Dương Thành khách sạn lớn nhất. Giờ phút này, lớn như vậy Nhạc Lộc khách sạn bên trong, từ khách sạn trưởng quỹ cho tới người giúp việc tỷ nữ, tất cả đều kính sợ đứng ở khách sạn trong đại sảnh. Đại sảnh cầm đầu chỗ, chắp tay đứng thẳng hai thân ảnh, theo thứ tự là dáng người thước tha mỹ phụ cùng áo bào đen láo giả. Nhạc Lộc khách sạn trưởng quỹ là cái tên là Vương Vĩnh Tài hơi mập trung niên. Bên cạnh hắn đi theo một tên 10 tuổi tiểu nữ hài. Cha! Bọn họ là ai a? Làm sao bọn hắn vừa đến, các ngươi cứ như vậy cung kính đâu? Tiểu nữ hài thật to con ngươi nhìn xem trước đại sảnh mặt đứng thẳng hai thân ảnh, có chút không hiểu nói. Vương Vĩnh Tài liền vội vàng che tiểu nữ hài miệng, thấp giọng nói, tiểu tổ tông của ta, hai vị này thế nhưng là chúng ta Nhạc Dương Thành đại nhân vật, không thể vọng nghị. Nói xong, Vương Vĩnh Tài còn sợ nhìn trước mặt hai thân ảnh, phát hiện hai người ngoảnh mặt làm ngơ. Trong lòng mới thở dài một hơi. Cha, vậy bọn hắn đến cùng là ai a? Tiểu nữ hài mắt to quay tròn chuyển, vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ hỏi. Vương Vĩnh Tài ánh mắt phức tạp nói, Tiêu Giao Bang bang chủ Ngô Miểu cùng Phi Yến Thương hội hội trưởng Viên Tuyết Yến. Bọn hắn thế nhưng là gần với Sử gia thế lực lớn thủ lĩnh. Là ta vạn vạn không đắc tội nổi tồn tại. Vậy bọn hắn đến khách sạn chúng ta đã không ở trọ, cũng không ăn cơm, đứng ở nơi đó làm gì? Tiểu nữ Hải không hiểu hỏi. Vương Vĩnh Tài lắc đầu, hắn đồng dạng nghi hoặc, Ngô Miểu, Viên Tuyết Yến thân phận siêu nhiên, vừa đến Nhạc Lộc khách sạn liền đứng ở đại sảnh, thực tại là kỳ quái. Đương nhiên, ngoài khách sạn truyền đến dày đặc mà nặng nề tiếng vó ngựa, hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỉ thấy ngoài khách sạn, lại tới một chi kỵ binh. Một người cầm đầu, chính là một người đàn ông tuổi trung niên, thần sắc hung ác nham hiểm. Làm cho người ta chú ý nhất là, tay phải của hắn cẳng tay giống tuyết. Hắn, chính là Nhạc Dương Thành tam đại thế lực một trong, Lâm gia gia chủ Lâm Hiển. Vương Vĩnh Tài nhìn thấy người này nháy mắt, nhẹ hút một hơi, vội vàng nên đón tiếp lấy. Nhạc Lộc khách sạn trưởng quỹ Vương Vĩnh Tài, bái kiến Lâm gia chủ. Vương Vĩnh Tài xoay người chắp tay nói. Lâm Hiền nhìn cũng không nhìn Vương Vĩnh Tài, trực tiếp bước vào đại sảnh, đứng tại Ngô Miểu, Viên Tuyết Yến cách đó không xa. Cha! Bọn hắn tựa như là đang chờ người. Tiểu nữ Hải bỗng nhiên thấp giọng nói. Vương Vĩnh Tài bừng tỉnh đại ngộ, tiểu nữ Hải chỗ nói không sai, từ ba người chỗ đứng có thể thấy được, xác thực giống như là đám người. Nghĩ tới đây, Vương Vĩnh Tài không khỏi nhìn về phía đại sảnh cuối cầu thang. Cầu thang là thông hướng tầng 2 phòng khách, nói cách khác, tầng 2 ở một vị đại nhân nào đó vật. Vương Vĩnh Tài lông mày cau lại, Nhạc Dương Thành bên trong đại nhân vật, hắn cơ bản đều biết. Nếu là thật có đại nhân vật và ở hắn Nhạc Lộc khách sạn, hắn khẳng định sẽ biết, nhưng hắn bây giờ lại không có chút nào ấn tượng. Đạp đạp đạp. Đồng nhiên, ngoài khách sạn truyền đến dày đặc hơn tiếng vó ngựa. Chỉ thấy một chi so Lâm gia to lớn hơn kỵ binh quần quận mà đến, một người cầm đầu là dáng người khôi ngô áo tím nam tử trung niên. Vương Vĩnh Tài tại nhìn thấy nam tử áo tím nháy mắt, con ngươi thít chặt thành châm, hai chân như nhũn ra đi ra phía trước. Bái kiến thành chủ đại nhân. Vương Vĩnh Tài quỳ trên mặt đất bên trên, đối với nam tử áo tím trùng điệp một dập đầu, nhưng trong lòng như rời sông lấp biển mãnh liệt. Bái kiến thành chủ đại nhân. Trong khách sạn, vô luận là người giúp việc tỷ nữ, đều là phần phật theo sắt quỳ trên mặt đất bên trên. Nhạc Dương Thành thành chủ, quyền lợi bao trùm tất cả thế lực, là bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ. Đứng lên đi. Sử Lộc nói một câu, mắt lộ ra sầu lo đi nhập khách sạn đại sảnh. Sử Vân Lan thì là theo sát phía sau, đồng dạng là lo lắng. Vương Vĩnh Tài nhìn xem Sử Lộc, Sử Vân Lan đồng dạng đứng tại cầu thang cách đó không xa, thần sắc càng phát ra nghi hoặc. Nhạc Dương Thành cường đại nhất bốn thế lực lớn đều tụ hội Nhạc Lộc khách sạn, đến cùng là đang đợi nhân vật dạng gì đâu. Kéo kẹt. Rất nhỏ tiếng mở cửa, tại yên tĩnh đại sảnh, vang vọng mà lên, lộ ra như vậy rõ ràng. Đám người đồng thời ngẩng đầu, trông thấy tầng 2 cầu thang chỗ cửa phòng mở ra. Một tên gánh vác hộp kiếm thiếu niên mặc áo đen chậm rãi đi ra. Vương Vĩnh Tài trông thấy thiếu niên mặc áo đen nháy mắt, trong lòng lập tức khẩn trương lên. Hắn nhận biết tên này thiếu niên mặc áo đen là vừa chuyển vào đến không bao lâu khách hàng, cụ thể danh tự hắn cũng không rõ lắm. Nhưng hắn biết, bên cạnh hắn nữ nhi thường xuyên tìm vị thiếu niên này cùng người nhà của hắn chơi đùa. Thiếu niên mặc áo đen đi hạ giai bậc thang, nhìn thẳng Sử Lộc bốn người. Vương Vĩnh Tài con ngươi co rụt lại, thầm nói người thiếu niên này làm sao vô lễ như thế. Đối mặt Sử Lộc bốn người thế mà không quỳ xuống, còn dám nhìn thẳng bốn người, cái này là muốn chết ta. Đại ca ca. Vương Vĩnh Tài bên cạnh tiểu nữ Hải, trông thấy lầu bên trên đi xuống thiếu niên mặc áo đen, mắt to lập lòe tỏa sáng, nhanh như chớp vọt lên quá khứ. Dai dai, mau trở lại. Vương Vĩnh Tài tâm nhắc đến cổ họng bên trên, hắn vốn định bắt về tiểu nữ Hải, nhưng đã không còn kịp rồi. Tiểu nữ Hải đã chạy đến Sử Lộc, Lâm Hiền mấy người bốn vị đại nhân vật phía trước, sau đó một thanh nhào vào thiếu niên mặc áo đen trong ngực. Xong đời. Vương Vĩnh Tài sắc mặt trắng bệnh, tại Sử Lộc bốn người trước mặt, nữ nhi của hắn như thế làm càn, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được a. Bốn vị đại nhân thứ tội. Dai dai cùng vị thiếu niên này người vô ý mạo phạm các ngươi, còn xin bốn vị đại nhân bỏ qua cho bọn hắn. Vương Vĩnh Tài một cái cất bước, đi vào thiếu niên mặc áo đen bên người, hai đầu gối quỳ tại Sử Lộc, Lâm Hiền đám người trước mặt, trùng điệp dập đầu ba cái. Người thiếu niên, mau cùng ta cùng một chỗ quỳ xuống xin lỗi, nếu không ngươi sẽ có đại họa a. Vương Vĩnh Tài vội vàng ánh mắt ra hiệu thiếu niên nói. Thiếu niên mặc áo đen đối với Vương Vĩnh Tài mỉm cười, chợt ngẩng đầu nhìn trước mắt Sử Lộc, Lâm Hiền, Nô Miểu cùng Viên Tuyết Thiến bốn người. Tới. Hắn vẹn vẹn phun ra hai cái chữ, thanh âm rất nhẹ, ngựa khí lại tràn đầy khó mà miêu tả uy nghiêm. Vương Vĩnh Tài dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, sắc mặt không có chút huyết sắc nào, trong lòng đối với thiếu niên chửi ầm lên, đây không phải hại người hại mình sao? Khi Vương Vĩnh Tài cho rằng Sử Lộc bốn người xảy ra nói quát lớn mộ phong thời điểm, hắn ngơ ngác phát hiện, trong mắt của hắn bốn tên đại nhân vật, nhao nhao quỳ một gối xuống trên mặt đất bên trên. Bái kiến Mộ đại sư. Sử Lộc, Lâm Hiền, Nô Miểu cùng Viên Tuyết Tiến cùng kêu lên đối với Mộ Phong hành lễ nói. Thiếu niên mặc áo đen, chính là Mộ Phong. Vương Vinh Tài sững sờ nhìn lấy một màn trước mắt, cả người đều mở bức. Mắt vị trí thứ 4 đứng tại Nhạc Dương thành tầng cao nhất đại nhân vật, vậy mà đồng thời đối với hắn thiếu niên bên cạnh quỳ xuống. Ta sẽ không nằm mơ đi. Đây là Vương Vĩnh Tài trong đầu ý niệm duy nhất. Mộ Phong tay phải ôm tiểu nữ hải, khoan thai ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi bên trên, nhàn nhạt nói, Sử Lộc, đồ vật mang đến sao? Sử Lộc vội vàng nói, Mộ đại sư yên tâm, đồ vật đều tập hợp đủ. Vân Lan, đưa cho đại sư nhìn xem. Sử Lộc sau lưng Sử Vân Lan, không dám thất lễ, lấy xuống trong tay không gian giới chỉ, một mực cung kính đưa tới Mộ Phong trước mặt. Mộ đại sư, trong này là 800 khối linh thạch, xin ngài cất kỹ. Sử Vân Lan cung kính nói. Mộ Phong tiện tay tiếp nhận chiếc nhẫn, ý niệm ở bên trong tùy ý quét hạ, bên trong xác thực tồn phong 800 khối linh thạch. Sử gia, làm rất khá. Mộ Phong thu hồi chiếc nhẫn, cười nhạt nói. Sử Lộc, Sử Vân Lan trong lòng thở dài một hơi, lui về nguyên địa. Lâm gia Lâm Hiển, đến đây thỉnh tội. Lâm Hiển hai đầu gối quỳ trên mặt đất bên trên, đối với Mộ Phong trùng điệp dập đầu, thần sắc thành khẩn nói. Người sao là tội? Mộ Phong nhìn xuống Lâm Hiền hỏi. Mạo phạm Mộ đại sư. Lâm Hiền đắng chát cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một mai không gian giới chỉ, đưa cho Mộ Phong, nói, đây là Lâm gia bảo khố tất cả linh thạch, còn xin đại sư vui vẻ nhận. Mộ Phong quét mắt chiếc nhẫn, phát hiện bên trong chừng hơn 200 mai linh thạch, âm thầm gật gật đầu. Hắn phất phất tay, để bốn người đứng dậy về sau, quay đầu nhìn về phía Ngô Miểu, Viên Tuyết Tiến hai người, mỉm cười nói, hai vị có lòng. Ngày sau chúng ta có lẽ có hợp tác cơ hội. Ngô Miểu, Viên Tuyết Tiến được sủng ái như kim, liên tục đối với Mộ Phong chắp tay. Ngồi tại Mộ Phong trong ngực tiểu nữ hải, trong đôi mắt thật to, có một tia nghi hoặc. Nàng mặc dù thiên chân vô tà, nhưng cũng nhìn ra được, Sử Lộc, Lâm Hiền bốn vị này để cha nàng đều muốn quỳ hành lễ đại nhân vật lợi hại đến mức nào. Nhưng hiện tại, lại đều quỳ ở trước mắt đại ca ca trước mặt, không dám thở mạnh một tiếng. Đại ca ca, vì sao bọn hắn đều đối với ngươi tôn kính như vậy? Tiểu nữ hài nhìn qua Mộ Phong, thanh thúy hỏi. Mộ Phong nuốt nuốt tiểu nữ hài đầu, cười nhạt nói, bởi vì, ta gọi Mộ Phong. Lời này vừa nói ra, toàn bộ khách sạn đều lâm vào lâu dài trong yên tĩnh. Chương 84, Thứ Thương Đại Hội. Hắn là Mộ Phong. Vương Vinh Tài run lên trong lòng, ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn xem ngồi đang ghế dựa bên trên, khoan thai tự đắc thiếu niên mặc áo đen. Truy Dương Hồ một trận chiến về sau, Mộ Phong đại danh, truyền khắp toàn bộ Nhạc Dương Thành. Vương Vinh Tài mặc dù không có tự mình đi Truy Dương Hồ quan sát cái kia khoáng thế một trận chiến, nhưng cũng biết một vị tên là Mộ Phong thiếu niên, tại Truy Dương Hồ chém giết Sử Văn Nguyên sự tích. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Sử Lộc, Lâm Hiền bốn người vì sao đối với thiếu niên ở trước mắt cung kính như thế. Bởi vì, hắn gọi Mộ Phong A. Mộ đại nhân, dai dai không hiểu chuyện, còn xin đại nhân đừng nên trách tội. Vương Vinh Tài vội vàng đối với Mộ Phong một bái, đồng thời ánh mắt ra hiệu tiểu nữ hải mau xuống đây. Mộ Phong mỉm cười nói, Vương trưởng quỹ xin đứng lên. Ta cùng dai dai hợp ý, không sao cả. Vương Vinh Tài cái này mới đứng dậy, mặt bên trên vẫn như cũ tất cung tất kính, trong lòng thì là cười nở hoa. Mộ Phong như vậy đại nhân vật, bản thân hắn là khó mà với cao, nhưng nhìn Mộ Phong đối với dai dai có chút yêu thích, nếu có thể thông qua dai dai cùng nó giữ gìn mối quan hệ, Vương Vinh Tài tự nhiên cao hứng. Mộ Phong một lần nữa nhìn về phía Sử Lộc bốn người, nhàn nhạt hỏi, các ngươi bốn người huy động nhân lực mà đến, hẳn là có chuyện quan trọng gì à? Lần này đến cửa bồi tội, Sử Lộc cùng Lâm Hiền đến đây là được, lại ngay cả Ngô Miểu cùng Viên Tuyết Tiến đều tới, hiển nhiên là còn có chuyện khác. Mộ đại sư anh minh, lần này xác thực có đại sự muốn cùng ngài thương nghị. Bốn người nhìn nhau về sau, Sử Lộc vội vàng đứng ra thân đến, tất cung tất kính nói. Nói đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mộ đại sư có biết Tứ Thương Đại Hội sao? Sử Lộc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tứ Thương Đại Hội. Mộ Phong nhíu mày lắc đầu. Tứ Thương Đại Hội chính là Thương Lan quốc cảnh nội, Thương Đông, Thương Nam, Thương Tây cùng Thương Bắc bốn cái địa vực cường đại nhất bốn tòa thành trì liên hợp cử hành đại hội. Theo Sử Lộc chậm rãi kể rõ, Mộ Phong cũng dần dần minh bạch Tứ Thương Đại Hội tồn tại. Thương Lan quốc bên trong, trung phân năm cái địa vực, theo thứ tự là Thương Đông, Thương Nam, Thương Tây, Thương Bắc cùng Quốc Đô. Quốc Đô chính là Thương Lan quốc hạch tâm, tụ tập Thương Lan quốc bên trong phần lớn cường đại võ giả. Mà Quốc Đô bên ngoài tứ đại địa vực tứ đại đại biểu thành trì đồng dạng không thể khinh thường. Bọn chúng theo thứ tự là Thương Đông Đông Hải Thành, Thương Tây Hoang Mục Thành, Thương Bắc Lam Tuyết Thành cùng Thương Nam Nhạc Dương Thành. Tứ Thương Đại Hội mỗi 3 năm nâng làm một lần, đại hội thông qua lôi đài luận võ, đến phân phối linh thạch, khế đất cùng sản nghiệp các loại tư nguyên. Nếu có thể nhổ được thứ nhất, bất kỳ cái gì một tòa thành trì đều có thể đạt được vô tận chỗ tốt. Mà lần này tứ thương đại hội, chính là từ Nhạc Dương thành sử ra chủ sự, mà thời gian thì là tại 10 ngày sau. Các ngươi muốn để ta có mặt tứ thương đại hội? Mộ Phong Tha có thâm ý hỏi. Sử Lộc, Lâm Hiền, Nô Miểu cùng Viên Tuyết Tiến đều là trọng trọng gật đầu. Tứ thương đại hội liên quan đến Nhạc Dương thành danh dự cùng lợi ích, nếu là này khóa bọn hắn Nhạc Dương thành tại đại hội đệm đáy, toàn bộ Nhạc Dương thành thậm chí Thương Nam đều muốn suy sụp. Nguyên bản Sử Văn Nguyên đột phá mệnh luân ngũ trọng về sau, đem có rất lớn hy vọng dẫn đầu Nhạc Dương thành tại tứ thương đại hội có biểu hiện xuất sắc. Đáng tiếc, Sử Văn Nguyên cuối cùng bị Mộ Phong chém giết, dẫn đến Nhạc Dương thành rắn mất đầu. Cho ta cái lý do. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Như lần này Nhạc Dương thành có thể tại đại hội bên trên nhổ được thứ nhất, lấy được linh thạch sẽ vượt qua ngàn khối, còn có khế đất, linh dược vân vân tư nguyên. Chúng ta nguyện nhường ra ba thành. Sử Lộc khẩn thiết nói. Mộ Phong ngón trỏ tay phải gõ nhẹ tay vịt, suy tư một lát, nói, ba thành không đủ. Ta muốn năm thành. Sử Lộc, Lâm Hiền, Nô Miểu cùng Viên Tuyết Tiến đều là lộ ra cười khổ. Tuy nói Mộ Phong có chút công phu sư tử ngoạm, trong lòng bọn họ ngược lại thở dài một hơi. Bọn họ minh bạch, Mộ Phong đây là biến tướng đáp ứng tham gia tứ thương đại hội. Thành chủ đại nhân, Lục gia Lục Hồng Ba đến đây cầu kiến Mộ đại sư. Đột nhiên, ngoài khách sạn một tên phụ thành chủ hạ nhân đi đến, quỳ tại Sử Lộc trước mặt nói. Lục gia. Sử Lộc lông mày cau lại, không khỏi nhìn về phía Mộ Phong. Lục gia tại Nhạc Dương thành căn bản không có chỗ xếp hạng, Sử Lộc căn bản chưa nghe nói qua. Là Lục Hồng Ba một người đến đây sao? Mộ Phong đống nhiên mở miệng hỏi nói. Phủ thành chủ hạ nhân đối với Mộ Phong một bái, không dám thất lễ nói, hết thảy ba người, trừ Lục Hồng Ba còn có hắn hai vị nữ nhi. Mộ Phong cười khẽ nói, Lục Hồng Ba cũng không đần. Để bọn hắn vào đi. Vâng. Hạ nhân cung kính xác nhận tối lui. Sử Lộc thì là nghi hoặc hỏi, Mộ đại sư, cái này Lục gia là Mộ đại sư từng ở lại tại Lục gia, nhưng về sau bị Lục gia khu trục. Viên Tuyết Tiến nhàn nhạt giải thích nói. Sử Lộc ánh mắt ngưng lại, thì là không nói nữa, trong lòng thầm nói cái này Lục gia thật sự là ngu xuẩn, dám khu trục Mộ đại sư nhân vật như vậy. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân chính là dẫn Lục Hồng Ba, Lục Kỳ Niệm cùng Lục Tư Ly ba người đi vào khách sạn đại sảnh. Lục Hồng Ba đi ở trước nhất, hắn cong lưng, cúi đầu, tâm tình thấp thỏm cùng tại hạ nhân đằng sau. Mộ đại sư ngay ở phía trước. Các ngươi đi qua đi. Hạ nhân chỉ trước đại sảnh mặt, sau đó chính là lặng yên tối lui. Lục Hồng Ba ba người thuận theo hạ nhân chỉ phương hướng, nhìn thấy đại sảnh cuối cùng, một tên thiếu niên ngồi ngay ngắn đang ghế dựa bên trên. Thiếu niên trong ngực ngồi một tên thiên chân vô tả tiểu nữ hài. Khiến Lục Hồng Ba hoảng sợ là, thiếu niên sau lưng đứng thẳng bốn đạo thân ảnh, lại theo thứ tự là Sử Lộc, Lâm Hiền, Nô Miểu cùng Viên Tuyết Tiến. Bốn người này chính là Nhạc Dương thành cao cấp nhất đại nhân vật, giờ phút này đều tất cung tất kính đứng sau lưng thiếu niên, không dám thở mạnh. Lục gia Lục Hồng Ba, mang theo tiểu nữ Lục Tư Ly, Lục Kỳ Niệm bái kiến Mộ đại sư. Lục Hồng Ba bước nhanh tới Mộ Phong phía trước, sau đó trùng điệp quỳ trên mặt đất bên trên. Lục Tư Ly, Lục Kỳ Niệm hai nữ theo ở phía sau, đồng dạng hai đầu gối quỳ xuống đất. Lục Tư Ly đôi mắt đẹp phức tạp nhìn xem Mộ Phong, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Mộ Phong có thể cường đại đến trình độ như vậy, làm cả Nhạc Dương thành đều cúi đầu. Lúc trước, nàng thật nhìn nhầm. Lục Kỳ Niệm thì là cúi đầu, đầy cõi lòng ngày nấy, không dám nhìn Mộ Phong. Mộ Phong ngồi ngay ngắn tại ghế dựa bên trên, ngón trỏ gõ nhẹ tay vịt, giữ im lặng. Mộ Phong không nói lời nào, Lục Hồng Ba ba người quỳ trên mặt đất bên trên cũng không dám nói lời nào. Kỳ Niệm, đứng lên đi. Mộ Phong đình chỉ đánh tay vịn ngón trỏ, nhàn nhạt mở miệng nói. Lục Kỳ Niệm run lên trong lòng, nàng chậm rãi ngẩng đầu, trông thấy ngồi ngay ngắn tại ghế dựa bên trên thiếu niên, lộ ra sạch sẽ mỉm cười. Một nháy mắt, Lục Kỳ Niệm cái mũi hơi chua, hốc mắt thừng đỏ, nói, Mộ công tử, thật xin lỗi. Kỳ Niệm, ta biết việc này không có quan hệ gì với ngươi, không nên tự trách. Mộ Phong cười nhạt nói. Tại Lục Hồng Ba, Lục Tư Ly đuổi hắn rời đi thời điểm, Lục Kỳ Niệm tuyệt không xuất hiện, Mộ Phong liền đoán đến việc này Lục Kỳ Niệm không biết rõ tình hình. Lục Kỳ Niệm nghẹn nào, còn muốn nói chuyện thời điểm, Lục Hồng Ba bỗng nhiên đứng dậy, đối với Mộ Phong cười lấy lòng nói, Mộ đại nhân, hết thảy đều là hiểu nhầm a. Lục Mộ hướng ngươi nhận khuyết điểm, còn xin nhìn tại Kỳ Niệm mặt mũi bên trên, giúp chúng ta một tay Lục ra. Mộ Phong quay đầu, nhàn nhạt nhìn xem Lục Hồng Ba, nói, ta để ngươi dậy rồi sao? Lục Hồng Ba sững sờ, chợt đứng sau lưng Mộ Phong Sử Lộc lạnh hừ một tiếng, phải chỉ điểm ra, một đạo kình khí xuyên thủng Lục Hồng Ba hai đầu gối. Phù phù. Lục Hồng Ba kêu thảm một tiếng, hai đầu gối trùng điệp quỳ trên mặt đất bên trên, máu tươi không ngừng mà chảy xuôi mà ra. Lục Hồng Ba, tại Mộ đại sư trước mặt, ngươi lại dám cản rỡ như vậy, muốn chết phải không? Lâm Hiền đằng đằng sát khí nói. Lục Hồng Ba dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu liên tục, đối với Mộ Phong không ngừng dập đầu. Lục Tư Ly thì là đem nặng đầu trọng chống đỡ tại mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu. Từ hôm nay, Lục gia gia chủ liền từ Lục Kỷ Niệm đảm nhận. Hai người các ngươi có thể có ý kiến? Mộ Phong nhìn thẳng Lục Hồng Ba cùng Lục Tư Ly, nhàn nhạt hỏi. Không có. Toàn bằng Mộ đại sư an bài. Lục Hồng Ba, Lục Tư Ly cuống quýt dập đầu, không dám có chút ngỗ nghịch. Mộ công tử, ta Lục Kỷ Niệm khẽ che môi anh đảo, có chút khó có thể tin. Đây là ngươi nên được. Mộ Phong mỉm cười nói. Cảm ơn. Lục Kỷ Niệm đối với Mộ Phong thật sâu không người chào, hốc mắt thường đỏ. Sử Lộc, Lâm Hiền, Nô Miểu cùng Viên Tuyết Tiến thì là ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lục Kỷ Niệm. Bọn hắn có thể nhìn ra được, Mộ Phong đối với Lục Kỷ Niệm thái độ không giống nhau lắm, trong lòng đều âm thầm đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, về sau muốn cùng Lục gia tiếp xúc nhiều hơn. Chương 85, Dung luyện huyết thống. Ta cần bế quan một đoạn thời gian, sau 10 ngày, các ngươi lại tới tìm ta. Mộ Phong đứng dậy, đem tiểu nữ hải thả trên mặt đất bên trên, đối với sau lưng Sử Lộc, Lâm Hiền bốn người nhàn nhạt nói. Cần tuân đại sư lệnh. Sử Lộc, Lâm Hiền bọn bốn người liên tục chắp tay nói. Đợi cho bốn thế lực lớn đội ngũ dần dần sau khi rời đi, Mộ Phong chuyển hướng Lục Kỷ Niệm, nói, Kỷ Niệm, ta có thể giúp ngươi chỉ có những thứ này. Lục gia tương lai phát triển, còn phải dựa vào chính ngươi. Rời đi thôi. Mộ Phong vung tay háo bảo, liền cũng không quay đầu lại, trèo lên cầu thang. Lục Kỷ Niệm yên lặng nhìn xem Mộ Phong bóng lưng rời đi, trong lòng đông nhiên thất vọng mất mát. Nàng có loại dự cảm, hôm nay từ biệt, nàng cùng Mộ Phong quan hệ, sẽ cũng không tiếp tục so trước kia. Cảm ơn. Lục Kỷ Niệm nhẹ nhàng lẩm bẩm, cùng Lục Tư Ly đỡ dậy Lục Hồng Ba, cô đơn rời đi Nhạc Lộc khách sạn. Sau khi trở lại phòng, Mộ Phong kiểm lại Sử Lộc, Lâm Hiền giao cho hắn linh thạch, cộng lại hết thể có 1050 khối. Đây là một món tài sản khổng lồ. Nếu là tăng lên tu vi, Mộ Phong lợi dụng những linh thạch này, đủ để thăng liền 3-4 giai. Nhưng hắn cũng không tính làm như thế, mà là xuất ra 200 khối linh thạch giao cho Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi tu luyện, thuận tiện đem hai mai không gian giới chỉ cũng đưa cho hai người. Còn lại 850 khối, hắn dự định đồng thời tăng lên tu vi cùng thức tỉnh huyết mạch. Vô luận là tu vi vẫn là huyết mạch, càng là đến đằng sau, tăng lên độ khó cũng liền càng cao, cần thiết tiêu hao năng lượng cũng là 10 phần to lớn. Chờ ta tu vi đạt tới mệnh luân tam trọng về sau, ta liền có thể dung luyện huyết mạch, hình thành huyết thống. Mộ Phong tự lẩm bẩm, đôi mắt chỗ sâu có khó mà ức chế vẻ hưng phấn. Huyết mạch, chính là huyết mạch võ giả tiên thiên thức tỉnh thiên phú, một khi thức tỉnh, huyết mạch tiên thiên mạnh yếu liền đã chú định. Tỷ như phổ thông huyết mạch liền là không bằng dị thuộc tính huyết mạch, mà dị thuộc tính huyết mạch tự nhiên cũng không bằng đặc thù huyết mạch. Nhưng cái này nhưng lại không có nghĩa là phổ thông huyết mạch liền nhất định so dị thuộc tính huyết mạch yếu. Bởi vì, tiên thiên thức tỉnh huyết mạch là có thể lấy hậu thiên hai lần thức tỉnh. Huyết mạch hai lần sau khi thức tỉnh, được xưng là huyết thống. Một khi huyết mạch dung luyện thành huyết thống, nhục thể của hắn sẽ phát sinh thủy biến, đồng thời sinh ra đặc hữu huyết thống thiên phú. Bất quá, huyết thống dung luyện điều kiện cực kỳ hà khắc. Nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện, theo thứ tự là huyết thống thức tỉnh pháp cùng cường đại linh hỏa. Mộ Phong kiếp trước cả thế gian vô song, tự nhiên có được rất nhiều huyết thống thức tỉnh phương pháp, hiện tại lại có Thâm Đàm Vũ Viêm, huyết mạch dung luyện điều kiện tự nhiên đã thỏa mãn. Ngoài ra, huyết mạch dung luyện chia làm ba cái giai đoạn, theo thứ tự là tại mệnh luân tam trọng, lục trọng cùng cửu trọng các dung luyện một lần, mới có thể hình thành hoàn chỉnh huyết thống. Mộ Phong chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn cấp mệnh luân tam trọng. Đến lúc đó, hắn liền có thể dung luyện nhất giai huyết thống. Bắt đầu tu luyện đi. Mộ Phong đem linh thạch trồng tại trước mặt, trong cơ thể cao tốc vận chuyển vĩnh hằng thánh kinh, tiến vào trạng thái tu luyện. Mà hắn sâu trong linh hồn, vô tự kim thư cũng là yên lặng mở ra, giống như cá voi hút nước, điên cuồng thôn phệ lấy linh thạch năng lượng. Sau 3 ngày, Mộ Phong ngồi ngay ngắn tại giường bên trên, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trong cơ thể của hắn vang lên lốp bốp trầm đục, một cỗ rộng lớn khí tức bạo dũng mà ra. Vô hình ba động tản mạn ra, cả phòng nhẹ nhàng lung lay, cửa sổ, giá sách chờ càng là kịch liệt lắc lư. Tại Mộ Phong chỗ bụng dưới, một vòng đỏ vàng làm tam sắc mệnh luân chậm rãi hiện hiện, vòng đi vòng lại xoay tròn lấy. Cùng lúc đó, Mộ Phong sâu trong linh hồn vô tự kim thư mới thức tỉnh ra 5 viên chữ vàng, tràn vào Mộ Phong trong cơ thể. Đau khổ kịch liệt càn quét Mộ Phong toàn thân, khiến hắn không khỏi hai tay bắt lấy mép giường, thấp giọng gào thét. Không biết qua bao lâu, tại Mộ Phong chỗ cổ xuất hiện một đầu như gió xoáy huyết mạch. Khi đạo này huyết mạch xuất hiện trong nháy mắt, Mộ Phong cả phòng đều nhấc lên kinh khủng gió lốc, gối đầu, chăn mền, cái bàn các loại cả đám bị cuốn lên giữa trời. Mộ Phong hít sâu một hơi, dần dần khống chế lại mới thức tỉnh huyết mạch về sau, bên trong căn phòng gió lốc mới dần dần dập tắt. Nguyên lai là phong hệ huyết mạch. Mộ Phong đôi mắt lộ ra tinh mang, phong hệ huyết mạch cũng là đặc thù huyết mạch một trong, tính công kích, nhưng lại có thể trên phạm vi lớn gia tăng võ giả tốc độ. Mộ Phong dựa vào vạn ảnh vô tung, thân pháp nhanh vượt xa võ giả tầm thường, như phối hợp phong hệ huyết mạch, tốc độ kia sẽ nâng cao một bước. Vô tự kim thư khẩu vị càng lúc càng lớn. Mộ Phong mắt nhìn phía trước bị tiêu hao 2/3 linh thạch, khóe miệng lộ ra cười khổ. Đột phá tới mệnh luân tam trọng, hắn chỉ hao phí hơn 100 mai linh thạch, còn lại cơ bản đều bị vô tự kim thư hấp thu. Cũng nên dung luyện huyết mạch. Mộ Phong bấm tay gảy nhẹ, đem còn lại linh thạch thu nhập không gian giới chỉ về sau, phóng xuất ra trong cơ thể thâm đàm vụ viêm. Rầm rầm. Một cỗ hỏa diễm trạng khí vụ phun ra ngoài, quanh quần gian phòng, ánh mắt ngông lung mơ hồ. Bên trong cả gian phòng nhiệt độ nháy mắt xuống tới thấp điểm. Mộ Phong nhìn xem gian phòng bên trong tràn ngập thâm đàm vụ viêm, rơi vào trầm tư. Trước mắt hắn trong cơ thể tổng cộng có 4 loại huyết mạch, theo thứ tự là ngũ hành huyết mạch, băng hệ huyết mạch, lôi hệ huyết mạch cùng phong hệ huyết mạch. Mà một loại linh hỏa chỉ có thể dung luyện một loại huyết mạch, một khi hình thành huyết thống, linh hỏa cùng huyết thống sẽ hòa làm một thể, không phân khác biệt. Cho nên, Mộ Phong nhất định phải từ 4 loại trong huyết mạch lựa chọn một loại huyết mạch tiến hành 2 lần thức tỉnh. Trầm trước thật lâu, Mộ Phong cuối cùng lựa chọn ngũ hành huyết mạch. Ngũ hành huyết mạch trước mắt là 4 loại trong huyết mạch tính tổng hợp mạnh nhất một loại huyết mạch, dung luyện thành huyết thống về sau, sẽ đối với hắn các phương diện đều có không ít tăng lên. Dung luyện huyết thống động tĩnh quá lớn, tại khách sạn chỉ sợ không quá phù hợp. Mộ Phong một lần nữa thu hồi thâm đàm vụ viêm, lại cùng Lý Văn Xu mấy người chào hỏi về sau, chính là đi ra khỏi khách sạn. Giờ phút này, đêm đã khuya. Màn đêm đen kịt, điểm xuyết lấy pha tạp dày đặc tinh điểm. Mộ Phong khoan thai hành tẩu tại Nhạc Dương thành bên trong. Một đường đi đến Truy Dương Hồ. Truy Dương Hồ sóng nước lấp loáng, giữa hồ phản chiếu lấy bầu trời đêm minh nguyệt, có loại khác tĩnh mịch. Từ khi trận đại chiến kia về sau, Truy Dương Hồ cũng dần dần khôi phục lại, không còn trước đó như vậy bừa bộn. Mộ Phong ánh mắt rơi tại giữa hồ ánh trăng, đột nhiên vừa sải bước ra, giống như là một tia chớp lướt ngang mà ra. Soạt. Hắn một bước rơi tại ánh trăng ngay mắt, toàn bộ giữa hồ chính là rung động kịch liệt, sau đó tại Mộ Phong dưới chân, giữa hồ bắt đầu hướng phía hai bên dần dần vỡ ra. Mộ Phong hiện tại tu vi mặc dù chỉ là mệnh luân tam trọng, nhưng linh nguyên cực kỳ hùng hồn, tách ra nước hồ tự nhiên là dư giả. Mộ Phong chắp tay sau lưng, từ tách ra giữa hồ trung ương, lấy vật rơi tự do tốc độ hướng phía hồ đáy rơi xuống. Tại rơi trí hồ đáy về sau, Mộ Phong lấy ra mấy chục mai linh thạch, lấy một loại nào đó quy luật xếp đặt tại hắn xung quanh, tạo thành một tòa chừng 3 trượng phạm vi vòng tròn. Vòng tròn lấy Mộ Phong làm trung tâm, xuất hiện một tầng rơi tròn trạng thấu minh lồng năng lượng, triệt để bao lại Mộ Phong. Đây là nửa vòng tròn ngự trận, lấy linh thạch làm cơ sở, hình thành cực kỳ kiên cố mà cường đại nửa vòng tròn năng lượng bình chướng, đủ để chịu đựng lấy toàn bộ Truy Dương Hồ nước trọng lượng. Rầm rầm. Giữa hồ dần dần khép lại, nặng nề nước hồ ngưng tập hợp một chỗ, trung điệp đè ép xuống, lại đều bị nửa vòng tròn lồng năng lượng cản tại bên ngoài. Dung luyện huyết thống chính là Mộ Phong bí mật, hắn tự nhiên cần muốn tìm ẩn nấp tiến hành. Mà Truy Dương Hồ hồ đáy, không thể nghi ngờ là nhất địa điểm thích hợp. Bắt đầu đi. Mộ Phong đôi mắt trở nên sắc bén, mi tâm cho điểm nhảy ra, hóa thành vô số khí vụ hỏa diễm, bao phủ hoàn toàn thân ảnh của hắn. Chương 86, Thương Tây Đồng Kinh Phong. Thời gian dần dần trôi qua. Cách tứ thương đại hội chính thức bắt đầu, chỉ còn 3 ngày thời gian. Chỉ thấy nguyên bản hơi có vẻ quặng quẽ Nhạc Dương Thành, theo Thương Đông, Thương Bắc cùng Thương Tây 3 cái địa vực nhân mã cũng lục tiếp theo đến, dần dần trở nên náo nhiệt. Tứ thương đại hội, làm Thương Lan quốc tứ phương địa vực trọng yếu nhất thịnh hội. Tự nhiên hấp dẫn không ít cường giả. Khoảng thời gian này, Nhạc Dương Thành đám người thảo luận nhiệt liệt nhất chính là tham gia cùng tứ thương đại hội 4 tòa thành thị đại biểu thế lực. Cái này 4 tòa thành thị đại biểu thế lực theo thứ tự là Thương Đông Đông Hải thành Cưu gia, Thương Tây Hoang Mục thành Đồng gia, Thương Bắc Lam Tuyết thành Hàn gia cùng Thương Nam Nhạc Dương thành Sử gia. Đạp đạp đạp. Dây đắc tiếng vó ngựa tại Nhạc Dương thành bên ngoài quần quận truyền đến. Chỉ thấy một chi gần 100 người đội kỵ binh ngũ, như một hàng dài, cấp tốc chạy lướt qua tiến vào trong thành. Chi kỵ binh này đội ngũ kỷ luật nghiêm minh, ngay ngắn trật tự, xem xét chính là tinh nhuệ chi sư. Nhạc Dương Thành bên trong, đám người nhao nhao nghe tiếng mà đi, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi tại đội kỵ binh ngũ bên trong một cây cờ xí bên trên. Tại mặt cờ bên trên, viết thật to đồng chữ. Là Thương Tây Hoang Mục Thành Đồng gia đội ngũ. Không nghĩ tới Hoang Mục Thành người lại trước giờ trước 3 ngày đến Nhạc Dương Thành. Hoang Mục Thành xưa nay cùng chúng ta Nhạc Dương Thành trở mặt, lần này trước giờ đến, chỉ sợ là lai giả bất thiện. Khóa trước tứ thương đại hội, chúng ta Nhạc Dương Thành đánh bại Hoang Mục Thành, đoạt được thứ hai, chỉ sợ Hoang Mục Thành Đồng gia không phục, nghĩ trước giờ đến khiêu khích Sử gia sao. Nhạc Dương Thành hai bên đường phố, đám người nghị luận ầm ĩ, lông mày đều hơi hơi nhíu lên. Hoang Mục Thành đội ngũ trưởng khu thẳng vào, trực tiếp đi vào Sử gia phủ đệ bên ngoài, trùng trùng điệp điệp ngừng lại. Tại đội ngũ vị trí trung ương, có một tòa xa hoa xe ngựa. Xe ngựa bốn mặt đều là đắt đỏ tinh mỹ tơ lụa chứa khỏa, nạm vàng khảm bảo cửa sổ bị một màn màu lam nhạt vải thun che chắn, cả tòa xe ngựa đều lộ ra khó nén quý khí. Rầm rầm. Chỉ thấy cả chi đội ngũ nhao nhao xuống ngựa, hướng xe ngựa, quỳ một chân trên đất, từng cái lông mi tràn đầy vẻ cung kính. Sử Văn Uyên, Hoang Mục Thành Đổng Kinh Phong đến đây đến nhà thăm viếng. Trong xe ngựa, yên lặng một lát, đột nhiên truyền đến một giọng dàn mua. Đạo thanh âm này ngay từ đầu không lớn, nhưng theo truyền ra ngoài, càng lúc càng lớn, cuối cùng truyền khắp toàn bộ Sử gia. Sử gia đại sảnh. Nguyên bản chính tại nghị sự Sử Lộc, Sử Vân Lan cùng Sử gia cao tầng, sắc mặt đại biến, nhao nhao đứng dậy. Hoang Mục Thành Đổng gia lão tổ Đổng Kinh Phong. Sử Lộc con ngươi thu nhỏ lại, lông mày chăm chú nhíu lên, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm bất tường. Hoang Mục Thành Đổng gia lại sớm trước 3 ngày liền đến Nhạc Dương Thành rồi. Sử Vân Lan mắt lộ ra kinh ngạc. Giới trước, tham gia cùng tứ thương đại hội thế lực, cơ bản đều là để một ngày trước đến, đây là ước định mà thành quy củ. Sử Vân Lan không nghĩ tới, Đổng gia lại trước giờ nhiều như vậy liền đến Nhạc Dương Thành. Đi. Chúng ta đi ra xem một chút. Sử Lộc sải bước đi ra đại sảnh. Trực tiếp hướng phía Sử gia cửa lớn đi đến, Sử Vân Lan chờ Sử gia cao tầng theo sát phía sau. Khi bọn hắn đi vào sau đại môn, phát hiện ngoài phủ đệ, một tòa tinh mỹ xa hoa xe ngựa. Xe ngựa chung quanh quỳ một gối xuống lấy người khoác trọng giáp binh lính tinh nhuệ. Tòa xe bên trong, chậm rãi đi ra một tên dáng người tráng kiện lão giả đầu trọc. Lão giả đầu trọc mặc rộng rãi cây gay quần áo luyện công, chắp hai tay sau lưng, đi xuống xe ngựa. Sau lưng lão giả đầu trọc đi theo một người đàn ông tuổi trung niên cùng một đôi nam nữ trẻ tuổi. Vãn bối Sử Lộc gặp qua Đổng lão. Sử Lộc đối với lão giả đầu trọc làm một lễ thật sâu, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ kiêng dè. Lão giả đầu trọc chính là xương bá thương tây một vùng cự đầu Đổng Kinh Phong. Sử Lộc trong lòng có chút lo lắng, hắn biết rõ Sử Văn Uyên cùng Đổng Kinh Phong tại lúc còn trẻ có chút ân oán, cả hai xưa nay không hợp nhau. Nếu là Sử Văn Uyên chưa chết, Sử Lộc tự nhiên không sợ Đổng Kinh Phong. Nhưng hiện tại Sử Văn Uyên đã chết, Sử gia càng là nguyên khí đại thương, hiện tại Đổng Kinh Phong trước giờ đến Nhạc Dương Thành tìm bên trên Sử gia, chỉ sợ là lai giả bất thiện. Đổng Kinh Phong nhàn nhạt lườm Sử Lộc một chút, nói, Sử Văn Uyên đâu? Sử Lộc cung kính nói, đa tạ Đổng lão quải niệm lão tổ. Ngài tới rất không khéo, lão tổ hắn vừa lúc đang bế quan, tạm thời không cách nào tiếp khách. Đổng Kinh Phong đạm mạc nói, tứ thương đại hội tổ chức sắp đến, còn bế cái gì quan, còn không cho hắn ra nhìn một chút lao bằng hữu. Sử Lộc thân eo cong thấp hơn, thấp giọng nói, lão tổ xác thực đang bế quan, còn xin Đổng lão thông cảm. Đổng Kinh Phong gật gật đầu, hứng hờ mà nói, ta nghe người ta nói, Sử Văn Uyên chết. Sử Lộc trong lòng căng thẳng, Sử Vân Lan mấy người một đám Sử gia cao tầng, càng là sắc mặt biến hóa. Đổng Kinh Phong liếc mắt Sử Lộc đám người thần sắc, ánh mắt híp lại, tiếp tục nói, hiện tại xem ra, chỉ là lời đồn. Đã hắn không có việc gì, ta an tâm. Đa tạ Đổng lão quan tâm. Sử Lộc miễn cưỡng cười nói, quan tâm lão bằng hữu là hẳn là. Đổng Kinh Phong khỏe miệng lộ ra một tia vi diệu tiêu dung, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, tuyệt không dự định rời đi dáng vẻ. Đổng lão, không biết còn có chuyện gì. Sử Lộc thấy Đổng Kinh Phong đám người chậm chạp không rời đi, trong lòng bất tường dự cảm càng lúc càng nồng nặc. Hoang Mục Thành, Đông Hải Thành cùng Lam Tuyết Thành vì tứ thương đại hội chuẩn bị linh thạch, khế đất các loại các sản nghiệp tư nguyên tạm thời trước giờ cất đặt tại các ngươi Sử gia đảm bảo. Lão hủ trước giờ qua tới kiểm tra một phen, để tránh xuất hiện chỗ sơ suất. Đổng Kinh Phong chắp hai tay sau lưng, vượt qua đội ngũ, đến to lớn trước cửa, tiếp tục nói, Sử Lộc, dẫn đường đi. Sử Lộc sắc mặt bá trở nên tái nhợt vô cùng, miễn cưỡng cười nói, Đổng lão, cái này không phù hợp quy củ a. Tứ thương đại hội là thành lập tại bốn thành tín nhiệm cơ sở bên trên, giới trước chưa hề từng có trước giờ kiểm tra thuyết pháp. Đổng Kinh Phong đánh đoạn nói, lão hủ đây cũng là vì tứ thương đại hội thuận lợi cử hành xung dưới, ngươi nếu là cảm thấy không ổn, để Sử Văn Uyên ra nói với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Sử Lộc túi đầu, chắp tay nói, cẩn tuân Đổng lão, mời đi theo ta. Đổng Kinh Phong nhìn xem Sử Lộc bóng lưng, lông mày hơi nhíu, nhấc chân đi theo. Rất nhanh, một đoàn người đến Sử gia bảo khố. Sử gia bảo khố diện tích cực lớn, chia làm mấy cái khu vực, Sử Lộc một thẳng đến chỗ sâu nhất khu vực. Ở nơi đó, có một gian ẩn nấp đơn độc mật thất. Mật thất mặt đất bên trên, chỉnh tề chất đống lấy từng đống linh thạch. Bàn bên trên thì chỉnh tề đặt vào các loại khế đất. Ngoài ra, còn có bình bình lọ lọ, cũng đều là cất giữ linh đan. Đổng Kinh Phong đối với bên người mấy người ánh mắt ra hiệu phiền, mấy người vội vàng tiến vào mật thất, kiểm lại khế đất, linh thạch các loại tư nguyên. Lao tổ, khế đất, linh đan đều không thay đổi, ngược lại là linh thạch thiếu đi một bộ phận. Một tên áo gấm, khí vũ hiên ngang nam tử trung niên, đến trí Đồng Kinh Phong trước người, trầm giọng nói. Hắn tên là Đồng Húc, là Đồng gia gia chủ, Đồng Kinh Phong hậu bối, cũng là Hoang Mục thành thành chủ. Đồng Kinh Phong đôi mắt mánh mà trở nên sắc bén, quay người nhìn xem Sử Lộc nói, Sử Lộc, linh thạch thế nhưng là ngươi động. Sử Lộc trong lòng than nhẹ, hắn biết giấy cuối cùng vẫn là không gói được lửa. Hắn vì gom góp 800 khối linh thạch, cuối cùng động tứ thương đại hội linh thạch. Hắn vốn dĩ vì, việc này có thể giấu đến tứ thương đại hội kết thúc, chỉ cần hắn Nhạc Dương Thành có thể lấy được hai vị trí đầu thành tích, vậy hắn Sử gia không chỉ có thể bổ khuyết động đậy linh thạch lỗ hổng, còn có thể còn thừa một ít linh thạch. Đáng tiếc, hắn bản tính đều bị Đồng Kinh Phong cho phá vỡ. Đồng lão, đoạn thời gian trước, chúng ta Sử gia cần gấp linh thạch, cho nên mượn một bộ phận. Bất quá ngươi yên tâm, chờ tứ thương đại hội kết thúc, chúng ta Sử gia sẽ bổ lên. Sử Lộc còn chưa nói xong, một đạo kinh khủng kình phong cuốn tới, trung điệp hoành tại lồng ngực của hắn. Sử Lộc kêu rên bay ngược mà ra, trung điệp đụng ở phía sau vách tường bên trên, một ngụm máu tươi phun ra. Chương 87, ba nhà ép hỏi. Sử Lộc, ngươi thật to gan. Tứ thương đại hội linh thạch ngươi lại cũng dám động. Đồng Kinh Phong đôi mắt rét lạnh mà nhìn xem Sử Lộc, nồng đậm sát cơ một mực khóa định Sử Lộc. Sử Vân Lan huyết khí phương cương, cản tại Sử Lộc trước mặt, tức giận nói, Đồng lão, ngài dạng này không khỏi quá không thèm nói đạo lý đi. Tứ thương đại hội kết thúc về sau, chúng ta Sử gia chắc chắn trả lại linh thạch. Đồng Kinh Phong thản nhiên nhìn Sử Vân Lan một chút, tay áo vung lên, một đạo kình khí hóa thành một đạo phong nhận cách không lướt đến. Sử Vân Lan con ngươi thu nhỏ lại, hắn ở đây đạo phong nhận bên trong cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Hắn không cần suy nghĩ, chính là lăn khỏi chỗ, muốn tránh thoát phong nhận. Đáng tiếc là, phong nhận tốc độ nhanh hơn hắn nhiều lắm, phong nhận chém đứt cánh tay phải của hắn, sau đó đánh vào đằng sau vách tường bên trên, lại trực tiếp quán xuyên vách tường. A! Sử Vân Lan hét thảm một tiếng, che cánh tay phải, sắc mặt trắng bệch, quỳ trên mặt đất bên trên gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Kinh Phong. Vừa rồi một cái kia, Đồng Kinh Phong rõ ràng là muốn giết hắn. Đồng Kinh Phong, ngươi quá mức, ngươi là muốn giết Vân Lan sao? Sử Lộc râu tóc đều dựng, mệnh luân tam trọng khí tức bạo dũng mà ra, cản tại Sử Vân Lan trước mặt, lạnh lùng trừng mắt Đồng Kinh Phong. Chỉ là tiểu bối, cũng dám tại lão hủ trước mặt như vậy không biết lớn nhỏ. Ta bất quá là thay Sử Văn Nguyên giáo huấn hắn mà thôi. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì không? Đồng Kinh Phong ánh mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Sử Lộc, lạnh giọng nói. Sử Lộc song quyền nắm chăm chú địa, hắn lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng vẫn là nhìn xuống. Hắn biết rõ, hiện tại bọn hắn Sử gia không thể so trước kia, còn không có tư cách cùng Đồng Kinh Phong trực tiếp vạch mặt. Đồng lão dạy phải, mới là Vân Lan xung động. Còn xin Đồng lão có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân tội. Chính khi Sử Lộc do dự thời điểm, Sử Vân Lan che tay cụt, đối với Đồng Kinh Phong túi lầu nói. Đồng Kinh Phong gật gật đầu, đạm mạc nói, biết sai liền tốt. Đây chỉ là cho các ngươi Sử gia một cái nhắc nhở mà thôi. Về phần các ngươi tự tiện vận dụng linh thạch sự tình, còn cần chờ Đông Hải Thành cùng Lam Tuyết Thành người đến Nhạc Dương Thành sau mới có thể làm định đoạt. Tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Đồng Kinh Phong mang theo Đồng gia đám người rời đi bảo khố. Khinh người quá đáng. Đồng Kinh Phong tuyệt đối là cố ý, khóa trước Vân Lan ca đánh bại bọn hắn Đồng gia thiên tài Đồng Võ Tài, hắn một mực ghi hận trong lòng. Lại lấy lớn hiếp nhỏ, nhằm vào Vân Lan ca. Sử Hoa Dung tức giận đến khuôn mặt đỏ lên, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chăm chú địa, nghiến răng nghiến lợi nói. Mộ Phong đánh với Sử Văn Nguyên một trận về sau, nàng trở nên thành thục chững chạc rất nhiều, trở về Sử gia về sau, để Sử Lộc đổi mới không ít, từ mà tiến vào Sử gia cao tầng. Hiện tại, chúng ta Sử gia không có lao tổ chỗ dựa, đành phải có thể nhịn được thì nhịn. Lần này tứ thương đại hội, Mộ đại sư đáp ứng giúp chúng ta, nghĩ đến chúng ta Sử gia thành tích sẽ không kém. Sử Lộc cười khổ nói. Sử gia cao tầng tất cả đều trầm mặc, trong lòng chịu nặng. Bọn hắn biết, Mộ Phong tuy mạnh, nhưng chung quy là ngoại nhân. Cho dù lần này tứ thương đại hội có thể giúp bọn hắn Nhạc Dương Thành đoạt được thành tích tốt, như vậy lần tiếp theo đâu? Lao tổ, chúng ta tại Sử gia trong bảo khố lớn như vậy náo, Sử gia đều có thể phải nhịn xuống, sự tình có kỳ quặc a. Sử gia ngoài cửa, Đồng Húc theo sát Đồng Kinh Phong sau lưng, mắt lộ ra kinh ngạc nói. Đồng Kinh Phong khỏe miệng cười lạnh, nói, xem ra truyền ngôn hẳn là thật, Sử Văn Uyên thật đã chết rồi. Nếu là có Sử Văn Uyên chỗ dựa, Sử gia không cần như thế nén giận. Đồng Húc ánh mắt lấp lóe, kinh nghi nói, Sử Văn Uyên xưng bá thương nam một vùng mấy chục năm, chưa bại một lần, đến cùng là ai có thực lực giết hắn đâu. Tại Đông Hải Thành, Lam Tuyết Thành đến trước, ngươi trước hảo hảo tra dò xét giết Sử Văn Uyên người nội tình. Nói đến, chúng ta còn muốn cảm ơn hắn, Sử Văn Uyên vừa chết, tứ thương đại hội Nhạc Dương Thành sẽ không còn sức cạnh tranh. Đồng Kinh Phong đặt xuống lấy câu nói này, chính là chậm rãi đi vào toa xe bên trong. Đồng Húc đối với toa xe cung kính thi lễ, đưa mắt nhìn xe ngựa theo đội ngũ rời đi. Hai ngày về sau, Nhạc Dương Thành càng phát ra náo nhiệt. Từng cái chủ yếu đường phố, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng. Trái lại Sử gia phủ đệ, bầu không khí vi diệu mà khẩn trương. Giờ phút này, Sử gia ngoài phủ đệ, ngừng lại ba chi trọng giáp đội kỵ binh ngũ. Cái này ba chi đội ngũ theo thứ tự là Hoang Mục Thành Đồng Gia Quân, Đông Hải Thành Khưu Gia Quân cùng Lam Tuyết Thành Hàn Gia Quân, là chân chính tinh nhuệ chi sư. Tại Sử gia trong đại sảnh, tụ tập không ít người, nhưng chỉ có bốn người ngồi tại vị đưa bên trên, những người còn lại đều là đứng. Sử Lộc đứng ngồi không yên ngồi tại chủ vị bên trên, tại hắn hai bên đứng Sử Vân Lan, Sử Hoa Dung. Ở đại sảnh phía dưới, phân biệt ngồi ba người, một người trong đó chính là mặc sợi đay võ thuật phục Đồng Kinh Phong. Đồng Kinh Phong đứng phía sau Đồng Húc cầm đầu Đồng gia nhân vật trọng yếu. Hai người khác thì là gánh vác trường kiếm khô gầy lão giả cùng phong vận vẫn còn trung niên mỹ phụ. Hai người theo thứ tự là Đông Hải Thành Khưu gia lão tổ Khưu Huyền Cơ cùng Lam Tuyết Thành Hàn gia lão tổ Hàn Phiêu Tuyết. Đặc biệt là Khưu Huyền Cơ, hắn được vinh dự tứ thương địa vực người mạnh nhất, thực lực xa xa áp đảo Sử Văn Uyên, Đồng Kinh Phong cùng Hàn Phiêu Tuyết. Sớm tại 10 năm trước, Khưu Huyền Cơ tu vi đã là mệnh luân ngũ trọng hậu kỳ. 10 năm trôi qua, Khưu Huyền Cơ thực lực chỉ sợ càng cường đại hơn. Mà Khưu gia cũng được công nhận tứ thương địa vực thế lực tối cường, nội tình đuổi sát quốc đô tứ đại thế gia. Kỳ trước đến nay, tứ thương đại hội Khưu gia cho tới bây giờ đều là khôi thủ, chưa hề xuống tới qua. Ngồi tại ba vị lão tổ cấp bậc cường giả trước mặt, Sử Lộc tâm trí lại kiên định, cũng có chút lo nghĩ bất an. Sử Lộc gia chủ, hiện tại ngươi nên nói thật ta. Ngươi tham ô chúng ta tứ thương đại hội linh thạch, đến cùng dùng cho nơi nào? Đồng Kinh Phong phải chỉ gõ nhẹ tay vịn, khóe miệng hơi vện, có chút hài hước hỏi. Khưu Huyền Cơ, Hàn Phiêu Tuyết hai người quay đầu, lãnh đạm nhìn chăm chú lên Sử Lộc. Hai người tại đến Nhạc Dương Thành về sau, liền bị Đồng Kinh Phong thông chi Sử gia tham ô tứ thương đại hội linh thạch, cho nên mới có thể cùng nhau đến đây Sử gia hương sư vấn tội. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Sử Lộc tê cả da đầu, song đốt ngón tay tái nhợt bất lực. Là cho cái kia mộ phòng A. Đồng Kinh Phong nuốt cằm, nhàn nhạt nói. Sử Lộc đống nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn xem Đồng Kinh Phong. Các ngươi Sử gia mặc dù phong tỏa liên quan tới mộ phong cùng Sử Văn Uyên bất luận cái gì tin tức, nhưng chúng ta Đồng gia vẫn là có đường đi biết được một bộ phận tình báo. Hiện tại ngươi còn không nói thật sao? Đồng Kinh Phong cười lạnh nói. Khưu Huyền Cơ, Hàn Phiêu Tuyết thì là mắt lộ ra nghi hoặc, bọn hắn có chút không rõ Đồng Kinh Phong lời nói. Nhưng bọn hắn tuyệt không mở lời hỏi, mà là nhìn chăm chú Sử Lộc, chờ đợi cái sau giải thích. Sử Lộc sắc mặt tái nhợt, trong lòng thật sâu thở dài hơi thở, hắn hiểu được việc này đã không dối gạt được. Ba vị đại nhân. Chuyện lạ như thế này, Sử Lộc cười khổ một tiếng, liền đem khoảng thời gian này tại Nhạc Dương Thành chuyện xảy ra, một năm một mười tường thuật lại. Thật lâu, đại sảnh lâm vào một mảnh trong yên tĩnh. Nói đùa sao? Cái này mộ phong người thế nào, có thể chém giết Sử Văn Uyên? Hàn Phiêu Tuyết đôi mắt thu nhỏ lại, khẽ che môi anh đào, khiếp sợ tự lẩm bẩm nói. Tứ thương địa vực bốn vị người mạnh nhất, Hàn Phiêu Tuyết thực lực sắp xếp tại cuối cùng, tại Sử Văn Uyên bên dưới. Hiện tại, Sử Văn Uyên lại bị cái kia mộ phong giết chết, há không là nàng cũng còn lâu mới là đối thủ của kẻ này. Không chỉ có là Hàn Phiêu Tuyết, đại sảnh tất cả mọi người cũng đều là rung động tại Sử Lộc miêu tả. Bởi vì, tại Sử Lộc trong miêu tả, tên kia gọi mộ phong võ giả, vẹn vẹn chỉ là một tên chừng 15 tuổi thiếu niên. Chương 88, ai là mộ phong? Vẹn vẹn chỉ là mệnh luân nhị trọng tu vi, có thể chém giết vừa tấn cấp mệnh luân ngũ trọng Sử Văn Uyên. Khưu Huyền Cơ ngồi ngay ngắn tại cái ghế bên trên, đôi mắt lộ ra hứng thú chi sắc. Đồng Kinh Phong khinh thường cười lạnh nói, theo ta được biết, kẻ này chém giết Sử Văn Uyên mượn nhờ chính là thiên lôi cùng linh hỏa hai loại ngoại lực. Hắn thực lực chân chính hẳn là kém xa mệnh luân ngũ trọng. Nghe vậy, đại sảnh trong lòng mọi người thoải mái. Như thật bằng vào tự thân lực lượng, lấy mệnh luân nhị trọng kích giết mệnh luân ngũ trọng cường giả, thực tại quá không thực tế. Kẻ này bất quá 15 tuổi, liền có được thực lực thế này, chỉ sợ thiên phú đã không kém gì quốc đô mấy vị kia đỉnh tiêm tuổi trẻ thiên tài. Hàn Phiêu Tuyết có chút thổn thức nói, kẻ này có thể giết Sử Văn Uyên, kỳ thực là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, đơn thuần may mắn. Mà lại kẻ này trên người còn có được huyền giai linh hỏa thâm đàm vụ viêm, cùng còn lại đồ tốt. Những này đồ tốt, hắn cũng không có tư cách có được. Đồng Kinh Phong mở miệng lần nữa, trong con ngươi của hắn tràn ngập tham lam nóng bỏng. Khưu Huyền Cơ, Hàn Phiêu Tuyết ánh mắt sáng lên, huyền giai linh hỏa tại toàn bộ Thương Lan quốc cảnh nội, đều là cực kỳ hi hữu chân bảo. Bọn hắn vẹn vẹn biết mấy loại huyền giai linh hỏa, nắm giữ cơ bản tại quốc đô mấy thế lực lớn trong tay, bọn hắn căn bản không có tư cách đúng chạm. Nhưng Mộ Phong vẹn vẹn chỉ là không quyền không thế tán tu, lại có được huyền giai linh hỏa bực này chân bảo, đại sảnh tâm tư của mọi người lập tức hoạt lạc. Hai vị, Mộ Phong kẻ này dám trộm lấy chúng ta vì tứ thương đại hội chuẩn bị linh thạch, hành vi đã 10 phần ác liệt. Ta đề nghị chúng ta hẳn là liên hợp bắt hắn, để hắn trả giá đắt. Đồng Kinh Phong chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thì là nhìn về phía đối diện Khưu Huyền Cơ cùng Hàn Phiêu Tuyết. Huyền giai linh hỏa dụ hoặc lực quá lớn, hắn không cho rằng Khưu Huyền Cơ cùng Hàn Phiêu Tuyết sẽ không động tâm. Sử Lộc sắc mặt đại biến, Đồng Kinh Phong hoàn toàn là đổi trắng thay đen, Mộ Phong có thể tuyệt không trộm lấy linh thạch, mà là bọn hắn xử ra thua cho người ta. Hiện tại, Đồng Kinh Phong mở miệng liền cho Mộ Phong an cái có lẽ có tội danh, mục đích đơn giản chính là tìm bắt lấy Mộ Phong lấy cớ mà thôi. Ta đồng ý Đồng huynh đề nghị. Tứ thương đại hội chính là chúng ta tứ phương địa vực nhiều năm truyền thừa xuống thần thánh nghi thức, cái kia có thể cho phép ngoại nhân giày xéo. Nhất định phải để Mộ Phong trả giá đắt. Hàn Phiêu Tuyết đứng dậy, biểu thị đồng ý Đồng Kinh Phong đề nghị. Đồng Kinh Phong khỏe miệng hơi vện, ánh mắt rơi tại Khưu Huyền Cơ trên người. Khưu Huyền Cơ mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói, ta gặp qua đi, nhưng ta không xuất thủ. Kẻ yếu không đáng ta xuất thủ. Đồng Kinh Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Khưu Huyền Cơ tính cách bản là như thế, như hắn không để vào mắt võ giả, tuyệt sẽ không xuất thủ. Lần này, Khưu Huyền Cơ đáp ứng theo tới, hiển nhiên là đối với huyền giai linh hỏa thấy hứng thú. Hai vị, ta đã tra rõ cái kia Mộ Phong liền ở tại Nhạc Dương thành Nhạc Lộc khách sạn bên trong. Hiện tại, cùng đi đem kẻ này bắt lấy. Đồng Kinh Phong làm việc lôi lệ phong hành, khi lấy được Khưu Huyền Cơ, Hàn Phiêu Tuyết hứa hẹn về sau, liền là để phân phó hạ nhân tiến đến chuẩn bị ngựa. Sử thanh chủ, chờ chúng ta bắt về Mộ Phong về sau, liền sẽ tìm ngươi tính tham ô linh thạch chịu tội. Hy vọng ngươi có thể có chuẩn bị tâm lý. Đồng Kinh Phong liếc mắt sắc mặt trắng bệnh Sử Lộc về sau, chính là sải bước rời đi đại sảnh. Khưu Huyền Cơ, Hàn Phiêu Tuyết lãnh đạm nhìn Sử Lộc một chút, cũng là mang theo riêng phần mình nhân mã rời đi. Một nháy mắt, Sử ra đại sảnh, quản cu é rất nhiều. Sử Lộc chán nản ngồi tại chủ vị bên trên, đáng chắc nói, sự tình sao lại biến thành như vậy chứ? Mộ đại sư xong đời. Chúng ta Sử ra cũng xong đời. Sử Vân Lan chờ một đám Sử ra cao tầng, đều là sắc mặt buồn bã. Cha, Mộ đại sư rất mạnh. Hắn sẽ không thua được. Sử Hoa Dung nhịn không được nói. Sử Lộc thở dài nói, như vẹn vẹn chỉ là Đồng Kinh Phong cùng Hàn Phiêu Tuyết, Mộ đại sư có thể thắng. Nhưng ngươi đừng quên, trong nhóm người này còn có Khưu Huyền Cơ a. Sử Hoa Dung vẫn không phục nói, Khưu Huyền Cơ dù cho là tứ phương địa vực người mạnh nhất, cũng vẫn là mệnh luân ngũ trọng tu vi, Mộ đại sư có lẽ không thắng được Khưu Huyền Cơ, cũng chưa chắc sẽ bại. Sử Lộc lắc đầu nói, Hoa Dung, ngươi căn bản không hiểu. 10 năm trước, Khưu Huyền Cơ cũng đã là mệnh luân ngũ trọng hậu kỳ. Thời gian 10 năm, ngươi cảm thấy hắn sẽ dậm chân tại chỗ sao? Sử Hoa Dung đôi mắt đẹp ngưng lại, tâm chìm đến thung lũng. Nàng không nghĩ tới, Khưu Huyền Cơ thế mà mạnh như vậy, là cái xa so với Sử Văn Uyên phải mạnh mẽ hơn nhiều tồn tại. Vậy, Mộ đại sư hắn Sử Hoa Dung thất hồn lạc phách nói. Khưu Huyền Cơ như xuất thủ, Mộ đại sư sẽ không có bất kỳ cái gì đường sống. Sử Lộc thật sâu thở dài nói. Nhạc Lộc khách sạn bên trong. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi cùng Kỳ Ôn Thư 3 người ngồi vây quanh tại khách sạn tầng 1 bàn tròn bên trên. Ngày mai chính là Tứ Thương Đại hội. Phong Nhi lại còn chưa có trở lại. Có phải là đã xảy ra chuyện gì? Lý Văn Xu lo lắng nói. Phùng Lạc Phi an ủi nói, Lý Bá Mẫu, người yên tâm đi. Phong ca mạnh như vậy, toàn bộ Thương Nam một vùng không người là đối thủ của hắn, không có khả năng xảy ra chuyện. Kỳ Ôn Thư gật đầu, thổn thức nói, Thương Nam một vùng, ẩn ẩn lấy Mộ đại sư vi tôn, không ai dám trêu chọc hắn. Nghĩ đến hắn còn tại bế quan bên trong, không phải còn có một ngày thời gian sao? Chúng ta đợi chờ nhìn. Đạp đạp đạp. Ồn ào mà dày đặc tiếng vó ngựa vang lên, kinh động đến Nhạc Lộc khách sạn đông đảo ở khách. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi cùng Kỳ Ôn Thư 3 người cũng ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Chỉ gặp, bên ngoài khách sạn, 3 chi trọng trang kỵ binh đội ngũ như trường long phóng tới khách sạn bên này. 3 chi đội ngũ tốc độ cực nhanh, bất quá 3 hơi thở, liền đến ngoài khách sạn đất trống, vô số bụi mù nương theo lấy móng ngựa tê minh thành, rầm rầm hướng phía trong khách sạn lan tràn khuyết tán mà tới. Trong khách sạn đám người đều là bịt lại miệng mũi. Ánh mắt rung động. Là Đông Hải thành Khưu gia quân, Hoang Mục thành Đồng gia quân cùng Lam Tuyết thành Hàn gia quân. Bọn hắn làm sao sẽ đến Nhạc Lộc khách sạn đâu? Mọi người thấy rõ 3 chi đội ngũ bên trong 3 con cờ xí về sau, đều là lên tiếng kinh hô, nhận ra 3 chi đội ngũ lai lịch. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi cùng Kỳ Ôn Thư 3 người cũng là đứng dậy, lẳng lặng nhìn chăm chú 3 chi đội ngũ. 3 chi đội ngũ cầm đầu chỗ, riêng phần mình có 1 người cưỡi lớn ngựa xa xa dẫn trước, bọn hắn tự nhiên là Khưu Huyền Cơ, Đổng Kinh Phong cùng Hàn Phiêu Tuyết. Nhạc Lộc khách sạn trưởng Quý Vương Vĩnh Tài, đầy đầu mồ hôi lạnh đi ra ngoài, đối với ba người cùng kính một bái. Ba vị đại nhân đến cửa hàng nhỏ, không biết cần làm chuyện gì. Vương Vĩnh Tài quỳ trên mặt đất bên trên, toàn thân run lẩy bẩy, hắn biết rõ trước mắt ba vị này đều là lao tổ cấp bậc tồn tại, xa so với Sử Lộc phải mạnh mẽ hơn nhiều tồn tại. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, hắn mở cửa hàng cũng không dễ dàng, làm sao mỗi ngày khai ra đều là hắn không chọc nổi người. Đổng Kinh Phong nhìn cũng không nhìn Vương Vĩnh Tài, sắc bén ánh mắt đâm về trong khách sạn. Ai là Mộ Phong? Đổng Kinh Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét nổ lên, chấn động đến khách sạn thượng hạ đám người lỗ thai ông tác hưởng. Lý Văn Xu ba người con ngươi co rụt lại, bọn hắn không nghĩ tới, cái này khí thế hùng hổ mà tới ba chi đội ngũ, lại là hướng về phía Mộ Phong mà tới. Trong khách sạn, lâm vào lâu dài trầm mặc. Đổng Kinh Phong ánh mắt nhắm lại, cười lạnh nói, Mộ Phong, hạng ngươi mười hơi thở bên trong ra, nếu không, chúng ta san bằng khách sạn này. Lời này vừa nói ra, khách sạn triệt để sợ hoảng lên. Cái này ba chi đội ngũ quá cường đại, muốn san bằng Nhạc Lộc khách sạn, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, trong khách sạn tất cả mọi người phải chết thảm trọng. Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Trong khách sạn đám người, nhao nhao đi ra khách sạn, quỳ tại Đổng Kinh Phong phía trước, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Các ngươi như muốn sống mạng, chỉ ra Mộ Phong. Đổng Kinh Phong nhàn nhạt nói. Bọn hắn cùng Mộ Phong là cùng nhau, bọn hắn hẳn là biết. Quỳ tại trên đất đám người, nhao nhao đem ngón tay hướng trong khách sạn Lý Văn Xu ba người. Một nháy mắt, ánh mắt mọi người tất cả đều rơi tại Lý Văn Xu ba người trên người. Chương 89, bắt sống. Mộ Phong ở đâu? Đổng Kinh Phong ánh mắt rơi tại Lý Văn Xu ba người trên người, rộng lớn khí thế chậm rãi bốn phía ra, không khí đều phảng phất ngưng trệ. Lý Văn Xu sắc mặt trắng bệnh, cưỡng ép chấn định nói, không biết các hạ tìm Mộ Phong cần làm chuyện gì. Hoang Mục Thành Đổng gia Đổng Kinh Phong. Đến đây hỏi tội Mộ Phong. Đổng Kinh Phong nhàn nhạt nói. Hỏi tội. Lý Văn Xu chân mày cau lại. Mộ Phong trộm cướp cất đặt tại Sử gia trong bảo khố linh thạch, những linh thạch này là tứ thương đại hội chuẩn bị. Đây là tại khiêu khích chúng ta tứ đại thành. Ngươi nói hắn có tội hay không? Đổng Kinh Phong hứng hở nói. Lý Văn Xu trong lòng tức giận, nói, các ngươi đây là đổi trắng thay đen, Phong Nhi chưa hề trộm cướp qua linh thạch. Đổng Kinh Phong không kiên nhẫn nói, ta nói hắn có tội, hắn liền có tội. Hiện tại, còn không cho hắn cút ra đây. Phùng Lạc Phi, Kỳ Ôn Thư mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Cái này Đổng Kinh Phong căn bản không nói đạo lý, liền chứng cứ đều không có lấy ra, một câu có tội liền muốn cầm xuống Mộ Phong. Các ngươi không phục? Đổng Kinh Phong lạnh lùng liếc mắt Lý Văn Xu ba người, chất vấn nói. Liền chứng cứ đều không có, liền vọng hạ định tội. Chúng ta như thế nào chịu phục? Lý Văn Xu hừ lạnh nói. Các ngươi không phục cũng phải phục. Đồng Húc, bắt lấy bọn hắn. Đổng Kinh Phong mặt không biểu tình nói. Đồng Húc tự trong đội ngũ lướt đi, sải bước lướt về phía Lý Văn Xu ba người. Mệnh luân tam trọng đỉnh. Phong khí tức bạo dũng mà ra, như rồng giống như hổ, duệ không thể khi. Các ngươi như ngoan ngoãn khai ra Mộ Phong, liền có thể bình an vô sự. Đáng tiếc, các ngươi làm lựa chọn sai lầm. Đồng Húc ánh mắt lạnh lẽo, lướt đến Lý Văn Xu trước mặt, tay phải thành chảo, dò xét hướng về sau người cái cổ. Ở trong mắt Đồng Húc, Lý Văn Xu ba người thực lực đều sẽ không quá mạnh, cho nên mà ra tay cũng tương đương tùy ý. Nhưng rất nhanh, Đồng Húc con ngươi thích chặt, tay phải của hắn bị bắt lại, khó mà động đậy. Hắn nhìn về phía Lý Văn Xu, chỉ thấy cái sau bất động như núi, chỗ bụng dưới xuất hiện tứ sắc mệnh luân, lưu chuyển không hơi thở. Ngươi, đúng là mệnh luân tứ trọng. Đồng Húc mặt mũi tràn đầy ngơ ngác, lên tiếng kinh hô. Lý Văn Xu thần sắc đạm mạc, tay trái một mực chế trụ Đồng Húc tay phải thành trường, nhẹ nhàng rơi tại Đồng Húc ngực. Đồng Húc con mắt đột xuất, thân eo câu lên, phía sau quần áo vỡ vụn thành bột mịn, sau đó cả người bay ngược mà ra. Ẩm. Đồng Húc trùng điệp ngã tại Đổng Kinh Phong trước mặt, miệng mũi chảy máu, toàn thân run rẩy. Ngươi, thật to gan. Đổng Kinh Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó râu tóc đều dựng, đôi mắt phun trào ra nồng đậm sát cơ. Chết. Đổng Kinh Phong giận quát một tiếng, hai chân đạp một cái, kinh khủng lực lượng buộc phát ra. Chỉ gặp hắn rơi chân lớn ngửa gào thét một tiếng, lại không chịu nổi Đổng Kinh Phong lực lượng, bạo liệt thành một đoàn huyết vụ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Xoẹt. Đổng Kinh Phong tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua nhấc lên một đầu thật dài xương trắng. Trong chớp mắt, Đổng Kinh Phong xông vào trong khách sạn, cùng Lý Văn Xu trùng điệp đụng vào nhau. Ầm ầm. Năng lượng kinh khủng như gió bão càn quét buộc phát ra, trong khách sạn tất cả mọi người bị ép rời khỏi khách sạn, ánh mắt sợ hãi nhìn xem khách sạn nháy mắt sụp đổ. Khách sạn phế tích, nhấc lên hình cái vòng bụi bặm, cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà ra. Vừa rời khỏi khách sạn đám người, lập tức bị đẩy liên tục lui nhanh, chật vật đến cực điểm. Khiu Huyền Cơ, Hàn Phiêu Tuyết ngồi ngay ngắn tại lưng ngựa bên trên, vững như Thái Sơn, cuốn tới bụi mù đều bị bọn hắn linh nguyên cản tại bên ngoài. Thật cao minh tâm pháp. Khiu Huyền Cơ mắt sáng như đuốc, phảng phất xuyên thấu đầy trời bụi bặm, thấy rõ bên trong chiến đấu chi tiết. Đáng tiếc, cả hai chênh lệch quá lớn. 10 chiêu bên trong, nàng này thua không nghi ngờ. Khiu Huyền Cơ cười nhạt nói. Phanh phanh phanh. Khách sạn phế tích bụi bặm bên trong, truyền đến liên miên bất tuyệt tiếng va chạm, sau đó một đạo thống khổ tiếng rên rỉ vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh có chút chật vật bay ngược mà ra, ngã ở cách đó không xa. Đám người nhìn lại, phát hiện đạo thân ảnh này là Lý Văn Xu. Giờ phút này, Lý Văn Xu tóc rối tung, khóe miệng chảy máu, khí tức hỗn loạn. Ngươi hẳn là vừa tấn cấp mệnh luân tứ trọng không bao lâu đi. Có thể trong tay ta chống nổi 10 chiêu, ngươi chỗ tâm pháp tu luyện là cái gì? Thanh âm đạm mạc vang lên, khách sạn phế tích bên trong, Đổng Kinh Phong chậm rãi đi ra, lông mày cau lại nhìn chăm chú Lý Văn Xu. Lý Văn Xu gian nan đứng dậy, vừa định có hành động nháy mắt, một đạo kình phong đánh tới, nàng trắng loãng cái cổ liền bị bóp lấy. Đổng Kinh Phong chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại Lý Văn Xu trước mặt, bóp lấy cổ của nàng, đem để giữa không trung. Mộ Phong ở đâu? Đổng Kinh Phong lạnh lùng nhìn xem Lý Văn Xu, lạnh lùng nói. Vung ra Lý Bá Mẫu. Trong đám người, Phùng Lạc Phi, Kỳ Ôn Thư nhìn không được, nhao nhao phóng tới Đổng Kinh Phong. Bất quá, hai người vừa lao ra, liền bị Đổng gia quân cao thủ cầm xuống. Không nói. Ta cũng có là biện pháp để cái kia Mộ Phong chính mình xuất hiện. Đổng Kinh Phong lạnh hừ một tiếng, đem Lý Văn Xu hung hăng quẳng trên mặt đất bên trên. Lý Văn Xu đau hừ một tiếng, trên người vang lên mấy đạo tiếng xương nước, phun ra một ngụm máu tươi, kém chút hôn mê quá khứ. Đem bọn hắn áp xuống dưới, ngày mai đem bọn hắn trói tại tứ thương đại hội lôi đài bên trên. Ta cũng không tin, cái kia Mộ Phong còn chưa tới. Đổng Kinh Phong vung tay háo bảo, lập tức liền có hai tên lính mang lấy Lý Văn Xu mang xuống dưới. Rất nhanh, ba chi đội ngũ chính là nên ngang rời đi. Vương Vinh Tài quỳ tại khách sạn phế tích phía trước, thất hồn lạc phách ai thành thán hơi thở. Hôm sau, Truy Dương Hồ xung quanh, người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Hôm nay, chính là tứ thương đại hội cử hành ngày, tứ đại thành liên danh phát ra toàn thành thông cáo, đại hội tổ chức địa điểm liền tại Truy Dương Hồ. Vì sao hết lần này tới lần khác đem tổ chức địa điểm thả tại Truy Dương Hồ A? Đoạn thời gian trước nơi này vừa phát sinh qua đại chiến, là sử gia sỉ nhục nơi. Sử gia là nghĩ như thế nào? Ai biết được? Tổ chức địa điểm là tứ đại thành cộng đồng quyết định, chỉ bằng vào sử gia còn không có quyền quyết định. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều không thể nào hiểu được vì sao đem tứ thương đại hội tổ chức địa điểm thả tại Truy Dương Hồ. Truy Dương Hồ chủ bờ, tứ đại thành đội ngũ tất cả đều hội tụ ở đây. Sử Lộc đứng tại Nhạc Dương thành đội ngũ cầm đầu chỗ, sắc mặt khó coi, song quyền gấp siết chặt. Hôm qua, Đổng Kinh Phong bắt trở về Lý Văn Xu ba người về sau, liền tự tác chủ trương đem tứ thương đại hội địa điểm thả tại Truy Dương Hồ bên này. Sử Lộc minh bạch, Đổng Kinh Phong cố ý làm như thế, là tại nhục nhã Sử gia, bởi vì Sử Văn Nguyên chính là chết tại Truy Dương Hồ bên trong. Càng làm cho Sử Lộc phẫn nộ chính là, lần này tứ thương đại hội bọn hắn quyết định để Nhạc Dương thành ra gấp đôi thẻ đánh bạc, làm tự mình tham ô linh thạch trừng phạt. Khi biết Sử Văn Nguyên sau khi chết, còn lại ba đại thành càng phát ra không kiêng nể gì cả, đã không đem bọn hắn Sử gia cùng Nhạc Dương thành để ở trong mắt. Đồng huynh, sân bãi liền nhờ vào ngươi. Khiu Huyền Cơ, Hàn Phiêu Tuyết nhìn về phía Đổng Kinh Phong nói. Đổng Kinh Phong gật gật đầu, vừa xài bước ra, rơi tại cự ly bên bờ ngoài trăm thước mặt hồ bên trên. Chỉ thấy thân thể của hắn nửa ngồi, hai tay theo trên mặt hồ bên trên. Một máy mắt, phương viên mấy trăm bên trong phạm vi nhiệt độ, lập tức giảm xuống. Truy Dương Hồ mọi người chung quanh ngơ ngác phát hiện, Truy Dương Hồ mặt hồ triệt để bị đóng băng lại. Một máy mắt, Truy Dương Hồ hóa thành một mảnh băng địa. Ầm ầm. Giữa hồ chỗ, truyền đến một đạo bạo hưởng, chỉ thấy giữa hồ sụp đổ, xông ra một cột nước, thẳng bên trên mấy chục mét. Cột nước ngưng kết thành băng, hình thành như sóng nước nở rộ to lớn lôi đài. Cùng lúc đó, Truy Dương Hồ ven bờ đồng dạng xông ra từng đạo dày đặc tiểu thủy hoa, ngưng kết thành băng về sau, hóa thành từng cái sắp xếp chỉnh tề chỗ ngồi. Đám người tất cả đều rung động. Đổng Kinh Phong cùng Sử Văn Uyên đồng dạng là băng hệ huyết mạch, nhưng cái trước đối với băng hệ huyết mạch vận dụng vượt xa Sử Văn Uyên, đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Không hề nghi ngờ, Đổng Kinh Phong mạnh hơn Sử Văn Uyên. Chương 90, ngươi là đang gọi ta sao? Giữa hồ dưới đáy, một thân ảnh ngồi xếp bằng, ba trượng phạm vi bên trong, nước hồ bất xâm, tựa như chân không. Nửa người trên của hắn che kín lít nha lít nhít ngũ thải mạch lạc. Ngũ thải mạch lạc tự chỗ cổ ngũ hành huyết mạch vì bắt đầu điểm, diễn sinh hướng thân thể của hắn cùng hai tay, như mạng nhện dày đặc. Huyết thống, chính là huyết mạch tiến giai. Mọi người đều biết, huyết mạch mở đầu tại tâm tạng, dừng ở cái cổ, vẹn vẹn rất ngắn một đầu huyết mạch, lại ẩn chứa vô tận lực lượng. Nhưng huyết thống thức tình pháp, mượn nhờ linh hỏa lực lượng, có thể đem huyết mạch lực lượng khuyết tán chí toàn thân vô số kinh lạc bên trong, đem huyết mạch lực lượng vô hạn phóng đại, phóng thích khắp toàn thân bên trong. Làm ngươi toàn thân kinh mạch, tất cả đều lột xác thành huyết mạch, toàn thân đều là huyết mạch, liền được xưng là huyết thống. Mộ Phong hiện tại đang đứng ở dung luyện huyết mạch giai đoạn thứ nhất, chỉ cần nửa người trên cùng hai tay thành công dung luyện thành công là đủ. Giờ phút này, Mộ Phong nửa người trên đã dung luyện thành công, hai tay cũng đại bộ phận dung luyện hoàn thành, chỉ còn lại đôi bàn tay. Một khi bàn tay dung luyện hoàn thành, giai đoạn thứ nhất huyết thống liền triệt để thành hình. Đến lúc đó, Mộ Phong nhục thân sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng thuế biến. Thứ thương đại hội cũng nên bắt đầu. Ta còn phải một canh giờ thời gian, hẳn là kịp. Mộ Phong nhẹ giọng nói nhỏ, một lần nữa đóng lại hai con ngươi, tiếp tục dung luyện huyết mạch. Truy Dương Hồ bên trên. Đồng Kinh Phong chậm rãi đứng dậy, nhẹ búng ngón tay. Đồng ra trong đội ngũ, ba đạo thân ảnh bị áp tới. Đem ba người bọn họ trói buộc tại lôi đài bên trên, đã ba người này đối với Mộ Phong trọng yếu như vậy, như Mộ Phong hôm nay có đến, vậy liền sẽ tự hành xuất hiện. Đồng Kinh Phong nhàn nhạt nói. Lao tổ, như cái kia Mộ Phong tới, lại không dám xuất hiện đâu. Đồng Húc oán hận nhìn Lý Văn Xu một chút, liền vội hỏi nói. Đồng Kinh Phong mây trôi nước chảy nói, vậy bọn hắn liền vô dụng, giết. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi cùng Kỳ Ôn Thư lộ ra vẻ tuyệt vọng, xem ra hôm nay, bọn hắn là tử kiếp khó chạy thoát. Khi Lý Văn Xu ba người trói buộc tại lôi đài bên trên về sau, lập tức hấp dẫn Truy Dương Hồ chú ý của mọi người. Ba người bọn họ là ai? Vì sao bị trói trói tại lôi đài bên trên đâu? Nghe nói là cùng Mộ Phong có liên quan người, đồng ra lão tổ muốn lợi dụng bọn hắn dẫn xuất Mộ Phong. Sử gia đội ngũ mọi người đều là giận dữ, ba đại thành sở tác sở vi, thực tại là quá mức. Ngô Miểu, Viên Tuyết Tiến cùng Lâm Hiền ba người cũng là làm Nhạc Dương Thành đại biểu cùng tại sử gia đội ngũ đằng sau, trong lòng ba người thì là dâng lên thọ tử hồ bi cảm giác. Bọn hắn đồng dạng là Nhạc Dương Thành một phân tử, lần này tứ thương đại hội cũng đã bao hàm ích lợi của bọn hắn, một khi bọn hắn Nhạc Dương Thành suy tàn, bọn hắn đều muốn tổn thất nặng nề. Mộ Phong, có phải là sợ hãi, cho nên không dám tới? Lâm Hiền giọng căm hận nói. Ngô Miểu, Viên Tuyết Tiến hai người trầm mặc không nói, trong lòng bọn họ cũng không có chắc chắn. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi cùng Kỳ Ôn Thư đều bị tóm lên đến, thậm chí bị trói tại lôi đài bên trên chịu nhục, Mộ Phong vẫn như cũ không có xuất hiện. Bọn hắn cũng bắt đầu tán đồng Lâm Hiền suy đoán, Mộ Phong có lẽ thật sợ hãi, không dám xuất hiện. Mời các vị nhập tọa, tiếp xuống, thứ thương đại hội chính thức bắt đầu. Đồng Kinh Phong hét lớn một tiếng, mang theo Hoang Mục Thành đội ngũ, dẫn đầu tuyển một chỗ thượng hạng vị trí ngồi xuống. Khưu Huyền Cơ, Hàn Phiêu Tuyết cùng Sử Lộc cũng phân biệt tuyển định riêng phần mình vị trí. Tứ thương đại hội quy tắc rất đơn giản, hạch tâm chính là lôi đài khiêu chiến. Tứ đại thành võ giả có thể khiêu chiến cái khác ba đại thành võ giả, áp dụng đánh cược hình thức, bên thắng có thể đạt được kẻ bại khế đất, linh thạch các loại thẻ đánh bạc. Tứ thương đại hội ngay từ đầu, Nhạc Dương Thành liền bị còn lại ba đại thành nhằm vào, liên tiếp bị ba đại thành võ giả khiêu chiến. Bất quá mấy hiệp, Nhạc Dương Thành liền bại mấy trận, bị mất rất nhiều khế đất, linh thạch, hơn nữa còn đều là gấp đôi thẻ đánh bạc. Càng làm cho Sử Lộc phẫn nộ chính là, Hoang Mục Thành võ giả chiến thắng về sau, cơ bản đều hạ nặng tay, đem Nhạc Dương Thành tất cả ra sân võ giả đều đánh thành trọng thương. Thê thảm nhất chính là Sử Vân Lan, cánh tay phải của hắn tối hôm qua bị Đồng Kinh Phong chém đứt, hôm nay liên tiếp bị Hoang Mục Thành tuổi trẻ thiên tài khiêu chiến, trải qua mấy vòng xa luân chiến, Sử Vân Lan trọng thương hôn mê quá khứ. Theo thời gian chuyển rời, Nhạc Dương Thành gần như thất bại thảm hại, thẻ đánh bạc, linh thạch không ngừng mất đi, cuối cùng linh thạch không đủ, chỉ có thể bán đổ bán tháo Nhạc Dương Thành bên trong cái khác sản nghiệp. Truy Dương Hồ xung quanh vây xem vô số Nhạc Dương Thành võ giả, toàn trường đều ở vào hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc. Bọn hắn nhìn xem Nhạc Dương Thành các cái khu vực khế đất bị Sử Lộc giao ra, từng cái tâm tình phức tạp khó tả. Cuối cùng, Lâm Hiền, Viên Tuyết Tiến cùng Ngô Miểu tự mình xuất thủ khiêu chiến, lại là bại nhiều thắng ít, từng cái mang theo vết thương trở về đội ngũ. Nha! Sử Thanh Chủ, các ngươi Nhạc Dương Thành bảy thành mặt đất đều thua mất, còn muốn tiếp tục không? Đồng Húc đứng tại lôi đài cách đó không xa, tay phải cầm thật dày khế đất, nhìn xem Sử Lộc đắc ý cười to nói. Sử Lộc trầm mặc không nói, mặc cho Đồng Húc nói móc trào phúng. Sử Hoa Dung tức không nhịn nổi, phản bác nói, nếu không phải Mộ Đại Sư không tại, cái kia tha cho ngươi ở đây ngang ngược càng rỡ. Mộ Đại Sư! Ngươi nói là Mộ Phong sao? Đồng Húc khinh thường cười lạnh, chỉ hướng lôi đài bên trên treo lơ lửng treo ba đạo thân ảnh, tiếp tục nói, hắn thân mẹ ruột bị chúng ta sâu ở nơi đó, nhưng như cũ không dám tới, cái kia Mộ Phong chính là kẻ hèn nhát. Sử Hoa Dung tức giận đến khuôn mặt đỏ lên, lại cũng vô lực phản bác. Tứ thương đại hội đã tiến vào hồi cuối, Nhạc Dương Thành thất bại thảm hại, mà Mộ Phong chậm chạp không xuất hiện. Cho dù Sử Hoa Dung cũng đã sinh lòng tuyệt vọng. Mộ Phong, ngươi thật một mình chạy trốn sao? Sử Hoa Dung hàm răng cắn chặt môi dưới, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mờ mịt. Sử Lộc, còn muốn tiếp tục không? Đồng Kinh Phong ngồi ngay ngắn tại băng xương chỗ ngồi bên trên, ánh mắt hài hước nhìn về phía Sử Lộc, nhàn nhạt hỏi. Sử Lộc yên lặng nhìn phía sau đội ngũ vết thương chồng chất đám người, thật sâu thở dài, nói, chúng ta Nhạc Dương Thành nhận thua. Lời này vừa nói ra, Truy Dương Hồ chung quanh vang lên liên tiếp tiếng thở dài, Nhạc Dương Thành rất nhiều võ giả đều là mắt lộ ra buồn bã. Lần này, Nhạc Dương Thành thua quá thảm rồi, Tôn Nghiêm, Tư Nguyên đều hoàn toàn thua sạch. Đồng Kinh Phong khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, chợt nhìn Đồng Húc một chút, nói, Đồng Húc, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Cho cái kia Mộ Phong cái cuối cùng cơ hội, hắn như không xuất hiện, vậy liền giết ba người kia. Đồng Húc nết miệng cười một tiếng, lên tiếng, chính là vọt bên trên giữa hồ lôi đài, đi đến treo Lý Văn Xu ba người bên bờ lôi đài chỗ. Ta đem lần nữa kêu gọi tên Mộ Phong, như hắn vẫn như cũ không trả lời, vậy các ngươi liền phải chết. Sinh tử của các ngươi, toàn tại cái kia Mộ Phong lựa chọn. Đồng Húc nhìn xuống Lý Văn Xu ba người, tàn nhẫn nói móc nói. Lý Văn Xu sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ta tin tưởng Phong Nhi, hắn không đến, hẳn là còn tại bế quan bên trong. Chờ hắn một khi xuất quan, các ngươi đều muốn gặp nạn. Phùng Lạc Phi, Kỳ Ôn Thư thần sắc giống vậy bình tĩnh, bọn hắn đồng dạng tin tưởng Mộ Phong. Đồng Húc cười lạnh nói, ta cũng rất hy vọng hắn có thể đến, dù sao chúng ta còn muốn giết hắn. Nói xong, Đồng Húc không tiếp tục để ý Lý Văn Xu ba người, mà là thẳng tắp cái eo, nhìn quanh Truy Dương Hồ bốn phía, Linh Nguyên Hòa Âm, hét lớn lên tiếng. Mộ Phong, ngươi người trọng yếu nhất chính là ở đây. Ta hiện tại đếm tới 10, nếu ngươi vẫn chưa xuất hiện, ta liền trước mặt mọi người chém xuống bọn hắn đầu lâu. Đồng Húc thanh âm, quần quận càn quét ra, tại Truy Dương Hồ thượng hạ ầm ầm nổ vang, chuyển khắp mỗi người bên hai. 1, 2, 3 Đồng Húc rút ra bên hông dài đao, một bên trong miệng đếm xem một bên lau dài đao, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy tàn nhẫn quan mang. Đám người nhao nhao bốn phía quan sát, kỳ vọng có thể tìm được Mộ Phong thân ảnh. Tất cả mọi người khát vọng Mộ Phong có thể ra, vì bọn hắn Nhạc Dương Thành chỗ dựa, giết còn lại ba đại thành nguyện khí. Từ khi Sử Văn Uyên một trận chiến về sau, Nhạc Dương Thành tất cả mọi người trong lòng kính Mộ Phong như kính thần minh. 8. Trung quanh không có động tĩnh. 9. Vẫn không có động tĩnh, vây xem đám người dần dần bắt đầu thất vọng. 10. Truy Dương Hồ trung quanh yên tĩnh một mảnh, không người lên tiếng, càng không người ra. Thật sự là đáng tiếc, hắn khiếp đảm. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là giết các ngươi. Đồng Húc đôi mắt hiện lên khát máu sắc ý, tay phải dài đao đột nhiên chém ra, mục tiêu rõ ràng là Lý Văn Xu đầu lâu. Khi dài đao chém ra nháy mắt, đứng lặng tại giữa hồ băng tinh lôi đài, đông nhiên kịch liệt rung động. Lớn như vậy lôi đài, chia năm xẻ bảy ra, vô số khối băng bạo dũng mà ra, như kinh khủng ám khí. Tại vỡ vụn lôi đài phía dưới, một cột nước như dao xà ngút trời mà ra, nháy mắt bao phủ lại Đồng Húc. Đồng Húc hét lớn một tiếng, dài đao chém ngang mà ra, cột nước bị hắn chặn ngang chém nước, mà đầu của hắn từ cột nước đưa ra ngoài. Trong nháy mắt này, cột nước nháy mắt ngưng kết thành băng, Đồng Húc toàn thân đều bị đông cứng tại trong cột nước, chỉ lưu lại một cái đầu lộ ở bên ngoài. Ngươi là đang gọi ta sao? Một đạo thanh âm đạm mạc tự giữa hồ chỗ sâu trống rỗng nổ lên. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng hơn lực lượng, tự hồ ngọn nguồn chui ra. Mau rời đi Truy Dương Hồ mặt. Đồng Kinh Phong, Khưu Huyền Cơ, Hàn Phiêu Tuyết ba người sắc mặt biến hóa, cấp tốc nhảy lên một cái, rời đi Truy Dương Hồ. Rầm rầm rầm. Một máy mắt, hoàn toàn đóng băng Truy Dương Hồ, ầm vang nổ vỡ ra tới. Cứng rắn như sắc mặt băng, nhao nhao bạo vỡ đi ra, trùng thiên sóng nước tại toàn bộ mặt hồ càn quét tàn phá bừa bãi. Rất nhiều không rút lui kịp võ giả, đều bị hồ đáy lướt đi sóng nước cuốn vào trong hồ, không rõ sống chết. Chương 91, và ngươi, không đủ. Đồng Kinh Phong, Khưu Huyền Cơ cùng Hàn Phiêu Tuyết mang theo riêng phần mình tinh nhuệ, rơi tại bên bờ, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem phiên giang đảo hải Truy Dương Hồ. Sử Lộc thì là mang theo Nhạc Dương Thành đội ngũ, rơi vào một chỗ khác bờ miệng, ánh mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào giữa hồ. Thanh âm kia là Sử Lộc, Lâm Hiền đám người nhìn nhau, đều là kích động gật đầu, chăm miệng một lời nói, là Mộ đại sư. Truy Dương Hồ thủy triều thực tại là quá mãnh liệt, một đợt cao hơn một đợt, Khưu Huyền Cơ, Đồng Kinh Phong mấy người cũng không cách nào thấy rõ giữa hồ chỗ đến cùng xảy ra chuyện gì. Giữa hồ chỗ, gió êm sóng lặng, phương viên 10 dặm phạm vi, mặt hồ kết băng, như giẫm trên đất bằng. Đồng Húc toàn thân đông kết tại băng trụ bên trong, còn sót lại đầu, nhìn chằm chằm cách đó không xa vòng xoáy. Hắn như nhớ không lầm, đáy hồ cái kia nói quỷ dị thanh âm, chính là từ vòng xoáy này bên trong truyền tới địa. Đến cùng là ai? Đồng Húc hoảng sợ hét lớn nói. Thanh thúy tiếng bước chân, dần dần tự vòng xoáy bên trong truyền đến, chỉ thấy một tên thiếu niên, dậm chân gọt đồn. Hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân sóng nước ngưng kết thành băng dai, trở thành hắn đá đặt chân. Thiếu niên rơi vào giữa hồ mặt băng chỗ, hắn chú ý tới cách đó không xa bị trói lại chật vật Lý Văn Xu ba người, đôi mắt chỗ sâu bắn ra rét lạnh chi ý. Ngươi đến cùng là ai? Đồng Húc nhịn không được lần nữa hỏi. Thiếu niên ở trước mắt, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Loại cảm giác này liền tựa như vô hình tay, chăm chú bóp chặt cổ họng của hắn, khiến hắn toàn thân không tự tại. Thật sự là buồn cười. Mới là ngươi đang gọi ta, hiện tại ta xuất hiện, ngươi ngược lại đang hỏi ta là ai. Mộ Phong nhấc chân đi hướng Lý Văn Xu ba người bên người, đem bọn hắn trên người trói buộc đều giải khai. Ngươi! Ngươi chính là Mộ Phong. Đồng Húc con ngươi thích chặt, khó có thể tin nói. Mộ Phong không nhìn Đồng Húc, nhìn xem Lý Văn Xu, lạnh như băng nói, nương, nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra. Lý Văn Xu tại nhìn thấy Mộ Phong không việc gì về sau, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, liền đem Mộ Phong bế quan khoảng thời gian này phát sinh sự tình, ngắn gọn nói một phen. Ồ! Nói ta trộm cướp tứ thương đại hội linh thạch, muốn bắt lấy ta. Xem ra, bọn hắn cảm thấy ta Mộ Phong dễ bắt nạt, liền bực này có lẽ có tội danh cũng nghĩ ra được. Mộ Phong đôi mắt chỗ sâu hàn ý càng lúc càng nồng nặc, phảng phất như thực chất. Mộ Phong, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Hoang Mục Thành, Đông Hải Thành cùng Lam Tuyết Thành ba vị lao tổ tụ hội, ngươi căn bản không phải là đối thủ. Vẫn là ngoan ngoãn giao ra ngươi trên người tất cả mọi thứ, có thể còn có thể sống mạng. Đồng Húc lộ ra vẻ ngạo nhiên, liếc nhìn Mộ Phong, đắc ý khuyên nói. Ba vị lao tổ. Trong mắt ta, bất quá là ba cái rác rưởi mà thôi. Mộ Phong đứng dậy, chậm rãi đi hướng Đồng Húc. Đồng Húc cười lạnh nói, Mộ Phong, ta biết Sử Văn Nguyên là ngươi giết chết. Đây chẳng qua là ngươi may mắn mà thôi. Chúng ta Đồng gia lão tổ liền so Sử Văn Nguyên còn muốn mạnh, huống mà còn có tứ thương địa vực người mạnh nhất Khưu Huyền Cơ tại, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Mộ Phong ngừng tại Đồng Húc phía dưới, tay phải nô ra, một phát bắt được Đồng Húc nam môn, nói, phần thắng không phải ngươi nói tính, mà là ta quyết định. Ngươi muốn làm gì? Đồng Húc hoảng sợ kêu to nói. Giết ngươi. Mộ Phong mặt không biểu tình, tay phải linh nguyên thổ lộ mà ra, Đồng Húc náo cửa bị hắn vặn xuống. Mẹ, Lạc Phi, Kỳ Lão, tiếp xuống chiến đấu, ta khả năng lo lắng không đến các ngươi. Còn xin các ngươi trước tại đáy hồ tị nạn. Mộ Phong nói, tay phải vung lên, mấy chục mai linh thạch lướt đi, lấy một loại nào đó quy luật vờn quanh tại Lý Văn Xu ba người chung quanh, hình thành nửa vòng tròn ngự trận. A, đáy hồ tị nạn. Phùng Lạc Phi chớp mắt to, còn không có kịp phản ứng Mộ Phong lời nói, liền bị cái sau đẩy đi ra, mà nửa vòng tròn ngự trận vờn quanh tại chung quanh bọn họ, hướng phía đáy hồ chìm xuống. Đồng Kinh Phong còn không tiến đến nhận lấy cái chết. Mộ Phong đôi mắt đâm về bên bờ, hét lớn một tiếng, tay phải đầu lâu bỗng nhiên ném Đồng Kinh Phong chỗ ở bên bờ. Bên bờ, Đồng Kinh Phong ánh mắt hơi khép, hắn tự nhiên nghe được giữa hồ chỗ Mộ Phong tiếng quát, trong lòng cười lạnh liên tục. Siêu, một đạo hắc ảnh cấp tốc phá sóng mà đến, bỗng nhiên hướng phía Đồng Kinh Phong lướt đến. Đồng Kinh Phong lạnh hừ một tiếng, tay phải linh nguyên ngưng tụ, vồ một cái về phía lướt ngang mà tới bóng đen. Làm hắn bắt lấy bóng đen ngay mắt, lập tức cảm thấy được không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện phá sóng mà tới bóng đen đúng là một cái đầu lâu. Hắn xoay tay phải lại, thấy rõ đầu lâu chân diện mục về sau, nhai tí đều nức, tức giận đến nổ phổi. Viên này đầu lâu chính là Đồng Húc. Đồng Húc là hắn coi trọng nhất hậu bối một trong, là lúc sau Đồng gia trọng yếu trụ cột. Hiện tại, Đồng Húc lại tại trước mắt hắn bị giết, Đồng Kinh Phong tức giận muốn giết người. Tiểu tạp chủng, có gan liền cút ra đây, giấu đầu lộ đuôi tính cái quái gì? Đồng Kinh Phong âm trầm nói. Như ngươi mong muốn. Giữa hồ chỗ, Mộ Phong thanh âm đạm mạc vừa chuyển tới, toàn bộ Truy Dương Hồ đống nhiên yên tĩnh trở lại. Một cỗ kinh khủng hàn ý lan tràn ra, nguyên bản khôi phục Truy Dương Hồ, lần nữa ngưng kết thành mặt băng. Giữa hồ mặt băng bên trên, một tên thiếu niên đứng chắp tay. Thật là Mộ Đại Sư. Hắn rốt cuộc đã đến. Mộ Đại Sư sẽ là Đồng Kinh Phong đối thủ sao? Đồng Kinh Phong có thể mạnh hơn Sử Văn Nguyên A. Nhạc Dương Thành võ giả, từng cái tâm tình kích động, đồng thời cũng có chút lo lắng. Đồng Kinh Phong so Sử Văn Nguyên sớm hơn tiến vào mệnh luân ngũ trọng, đối với băng hệ huyết mạch nắm giữ cũng mạnh hơn Sử Văn Nguyên, bọn hắn không xác thực định Mộ Phong có thể hay không là Đồng Kinh Phong đối thủ. Đồng Kinh Phong nhìn chăm chú Mộ Phong, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, Mộ Phong so với hắn nghĩ đến còn muốn càng tuổi trẻ. Khưu Huyền Cơ, Hàn Phiêu Tuyết và rất nhiều chưa thấy qua Mộ Phong người, cũng đều là lộ ra vẻ kinh dị. Mộ Phong, đúng là tuổi còn rất trẻ. Tiểu tạp thoái, dám giết ta Đồng gia gia chủ. Lên trời xuống đất, ngươi đều phải chết. Đồng Kinh Phong bước chân bước ra, hùng hồn khí tức như gió bão tuôn trào ra, chỗ bụng dưới ngũ sắc mệnh luân tuần hoàn không hơi thở. Hán, triệt để động sát ý. Mệnh luân ngũ trọng sơ kỳ. Mộ Phong liếc mắt Đồng Kinh Phong, có chút kinh ngạc nói: "Tiểu tạp thoái, ngươi là sợ sao? Nếu là sợ, liền quay lại đây, quỳ ở trước mặt ta ba bái chín khấu, lại tự phế tu vi, tự đoạn tứ chi, ta có thể tha ngươi một con chó mạng." Đồng Kinh Phong ngạo nghễ nhìn xem Mộ Phong, hắn cho rằng cái sau đây là sợ hãi. Mộ Phong lắc đầu, nói: "Ngươi quá yếu, chỉ bằng ngươi đánh với ta một trận, không đủ." Lời này vừa nói ra, Truy Dương Hồ tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt là tận mắt nhìn thấy Truy Dương Hồ một trận chiến rất nhiều võ giả, trong lòng đều cho rằng Mộ Phong quá tự phụ. Mộ Phong đúng là mạnh, mạnh đến có thể giết Sử Văn Uyên. Nhưng trận chiến kia, Mộ Phong cùng Sử Văn Uyên đại chiến Đông Đảo Hiệp, mới đưa Sử Văn Uyên chém giết tại Truy Dương Hồ bên trong. Mà trước mắt Đồng Kinh Phong, thực lực còn tại Sử Văn Uyên bên trên, như thế nào lại yếu đâu? Trẻ tuổi nóng tính, hành động theo cảm tính. Kẻ này không có tác dụng lớn. Khưu Huyền Cơ âm thầm lắc đầu, trong lòng có chút thất vọng. Hắn vốn cho rằng, cái này mới quật khởi thiếu niên thiên tài sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ, hiện tại xem ra, kỳ vọng của hắn đã thất bại. Ha ha, đánh với Sử Văn Uyên một trận về sau, để ngươi bành trướng không ít. May mắn chiến thắng Sử Văn Uyên ngươi, lại nói ta quá yếu. Ngươi có tư cách gì? Đồng Kinh Phong giận quá mà cười, trong mắt sát ý càng phát ra nồng đậm. Soạn. Đồng Kinh Phong chân phải bỗng nhiên đạp địa, như một đạo thiểm điện, tiêu xạ hướng giữa hồ thiếu niên. Đồng Kinh Phong tốc độ quá nhanh, trên mặt hồ bên trên kéo một đầu thật dài khói trắng, không khí càng là vang lên trận trận nổ đùng thanh âm. Mà nơi hắn đi qua, đóng băng mặt hồ nổ tung ra từng đầu thâm thúy khe rãnh, quý vi trắng quan. Trong chớp mắt, Đồng Kinh Phong xuất hiện tại Mộ Phong trước mặt, tay phải phun ra nuốt vào linh nguyên, trùng điệp vênh tại Mộ Phong ngực. Cùng lúc đó, Mộ Phong chung quanh mặt băng vỡ ra, hơn 10 cây dài hơn một trượng băng thứ vọt ra khỏi mặt nước, đâm về Mộ Phong quanh thân yếu hại. Mộ đại sư làm sao không tránh? Gần như vậy khoảng cách, đã tránh không thoát. Sử Lộc, Lâm Hiển chờ người quá sợ hãi, trơ mắt nhìn Đồng Kinh Phong tay phải cùng hơn 10 cây băng thứ đánh vào Mộ Phong trong cơ thể. Xong đời. Nhạc Dương Thành tất cả võ giả, đều là mất mát thở dài. Bọn hắn nguyên cho rằng, Mộ Phong xuất hiện sẽ giết Đồng Kinh Phong nhuệ khí. Lại không nghĩ rằng, Mộ Phong chỉ là không giải thích được thả một câu ngoan thoại, liền đứng ở nơi đó ngây ngốc cho Đồng Kinh Phong công kích. Khanh khanh khanh. Hơn 10 mai băng thứ đụng trên người Mộ Phong, lại phát ra thanh thúy sắt thép va chạm thanh âm, vỡ nát tan tành thành vô số vụ băng. Sau đó, Đồng Kinh Phong tay phải đi sau mà tới, trùng điệp khắc ở Mộ Phong chỗ ngực. Kinh khủng linh nguyên bộc phát ra, toàn bộ giữa hồ nhấc lên kinh khủng hình cái vòng ba động, ngưng kết mặt băng càng là không chịu nổi ba động, nhao nhao bạo vỡ đi ra. Cái này, làm sao có thể? Đồng Kinh Phong lui ra phía sau hơn 10 bước, nhìn chằm chằm giữa hồ chỗ thiếu niên. Chỉ thấy Mộ Phong vẫn như cũ đứng chắp tay, vững như Thái Sơn. Nửa người trên của hắn hiện ra dày đặc ngũ thải mạch lạc, lấp lóe không hơi thở. Truy Dương Hồ xung quanh, đám người hoàn toàn yên tĩnh, khó có thể tin mà nhìn xem giữa hồ một màn này. Đồng Kinh Phong, mệnh luân ngũ trọng sơ kỳ cường giả, một kích toàn lực rơi trên người Mộ Phong, càng không có cách nào tổn thương hắn một phân một hào. Khưu Huyền Cơ nguyên bản nhạt định mặt bên trên, triệt để thay đổi, hắn vọt đứng dậy, nhìn chằm chằm giữa hồ thiếu niên. Vạn chúng chú mục phía dưới, Mộ Phong chậm rãi quay người, nhìn về phía Đồng Kinh Phong, nhàn nhạt nói: "Ta nói qua, ngươi quá yếu. Bằng ngươi đánh với ta một trận, không đủ." Không đủ hai chữ phun ra, như thiên uy giáng lâm, cuồn cuộn quấn về phía Truy Dương Hồ bốn phương tám hướng, trùng trùng điệp điệp, quanh quẩn không hơi thở. Chương 92: Một kiếm đứt hồ. Truy Dương Hồ trên dưới hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem giữa hồ trô thiếu niên thân ảnh. Lấy nhục thân ngạnh kháng Đồng Kinh Phong một kích toàn lực mà lông tóc không thương, cái này cần như thế nào thân thể mạnh mẽ a? Mộ đại sư lại mạnh lên. Sử Lộc ánh mắt lấp lánh nhìn xem Mộ Phong thân ảnh, nhẹ phun một ngụm khí, chầm chầm nói: "Lâm Hiền, Viên Tuyết Yến, Nô Miểu chờ một đám Nhạc Dương Thành võ giả, cũng đều là trong mắt rực rỡ hào quang, trong lòng sục sôi. Đồng Kinh Phong, ta đến giúp ngươi." Tại Mộ Phong cùng Đồng Kinh Phong rằng co nháy mắt, một đạo bén nhọn khẽ kêu âm thanh truyền đến. Bên mờ, Lam Tuyết Thành trong đội ngũ Hàn Phiêu Tuyết cũng không ngồi yên được nữa, chân phải điểm nhẹ, như một cái phi yến tiêu xạ mà ra. Tại đến giữa hồ phụ cận mấy mắt, Hàn Phiêu Tuyết tinh tế 10 ngón liên động, cách không đối với Mộ Phong chụp tới. Ầm ầm. Chỉ thấy giữa hồ đống nhiên kịch liệt rung động, đáy hồ nước bùn sông ra mặt hồ, hình thành từng đạo cứng rắn, như đá cốt đất, tầng tầng lớp lớp giao thoa vòng lấy Mộ Phong. Trong chớp mắt, Mộ Phong hai tay, hai chân cùng cái cổ bị rất nhiều cột đất trùng điệp vây khốn, khó mà động đậy. Hàn Phiêu Tuyết đứng tại một khối trôi nổi tại mặt hồ khối băng bên trên, 10 ngón như tại đàn tấu nhạc khí. Chỉ thấy Hàn Phiêu Tuyết hai bên mặt hồ đống nhiên nổ lên, hai đầu rắn nước gào thét mà ra, một trái một phải nhanh chóng mà hướng phía Mộ Phong thôn vệ mà tới. Thổ, thủy song hệ huyết mạch a. Ngươi đối với hai loại huyết mạch trưởng khống cũng không tệ lắm. Mộ Phong mặc dù bị khốn ở cột đất quấn. Quân trung ương, đối mặt với càng ngày càng gần hai đầu rắn nước, sắc mặt lại là không vội không chậm, còn nhàn nhạt đánh giá nói. Sắp chết đến nơi, còn đang hổ ngôn loạn ngữ. Hàn Phiêu Tuyết đôi mắt như đao, đằng đằng sát khí nói. Mộ Phong khẽ lắc đầu, hai tay hiện ra lít nha lít nhít ngũ thải mạch lạc, đống nhiên vung lên, quấn quanh. Trên người hắn cột đất đều sụp đổ. Cùng lúc đó, hai đầu rắn nước một trái một phải, vạch nước mà đến, mở ra miệng to như chậu máu, đối với Mộ Phong cả người tắt tới. Mộ Phong hai tay trái phải mở ra, nhẹ nhàng đẩy, trong không khí lại vang lên kinh thiên trầm đủ. Hai đầu khổng lồ rắn nước gào thét mà đến, va chạm tại hai tay của hắn bàn tay bên trên, lại sụp đổ thành vô số bọt nước. Mộ Phong hai tay thả lỏng phía sau, vô số bọt nước vẩy xuống, lại nhao nhao lơ lửng tại thân thể của hắn bên trên vài tấc cự ly, phảng phất thời gian đình chỉ. Vẫn như cũ không đủ. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hàn Phiêu Tuyết đôi mắt đẹp thích chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong, cái sau tuổi không lớn lắm, lại cho nàng lực gáp bách cực lớn. Nàng thậm chí hoài nghi, người trước mắt, căn bản không giống như là cái 15 tuổi thiếu niên, càng giống là cái thế sự xoay vần võ đạo đại tông sư. Ai? Là lão hủ nhìn nhầm. Mộ Phong, người đáng giá lao phu xuất thủ. Một đạo sâu kín tháng âm thanh tự bên bờ vang lên, hấp dẫn Truy Dương Hổ chú ý của mọi người. Chỉ gặp, khoanh chân ngồi tại bên bờ một khối đá ngầm bên trên đeo kiếm lão giả, chậm rãi đứng lên. Đông Hải Thành Khưu gia lão tổ, tứ thương địa vực hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất Khưu Huyền Cơ, hắn cũng muốn xuất thủ sao? Cách đó không xa, Sử Lộc sắc mặt trắng bệch vô cùng, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đứng tại đá ngầm bên trên khô gầy lão giả. Không chỉ có là Sử Lộc, Truy Dương Hồ thượng hạ tất cả võ giả cũng đều là vì chi biến sắc. Khưu Huyền Cơ đại danh, ai không biết, ai không hiểu. Sử Văn Uyên, vẹn vẹn tại Thương Nam một vùng xưng bá hơn 10 năm, liền bị người sùng kính, làm người cúng bái. Mà Khưu Huyền Cơ phóng nhãn Thương Đông, Thương Nam, Thương Tây cùng Thương Bắc tứ đại địa vực, kia cũng là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất người. Không khách khí chút nào nói, Khưu Huyền Cơ muốn giết Sử Văn Uyên, như là giết gà đơn giản. Mộ Phong, thật sẽ là đối thủ sao? Đồng Kinh Phong, Hàn Phiêu Tuyết nhìn nhau, trong lòng đều là thở dài một hơi. Tại kiến thức Mộ Phong thân thể mạnh mẽ về sau, hai người bọn họ liên thủ chưa chắc có lòng tin có thể chiến thắng Mộ Phong. Nhưng hiện tại, Khưu Huyền Cơ xuất thủ, bọn họ minh bạch, trận chiến này kết quả đã thành kết cục đã định. Mộ Phong chậm rãi quay đầu, đôi mắt rơi tại đá ngầm bên trên khô gầy lão giả, ánh mắt hơi híp. Vạn chúng chú mục phía dưới, Khưu Huyền Cơ bước ra một bước, từ đá ngầm bên trên lấy vật rơi tự do chi thế rơi hạ, tốc độ cực nhanh. Phần phật. Khưu Huyền Cơ rơi vào mặt hồ nháy mắt, bốn mặt nước hồ đều là nổ lên, vô số bọt nước vẩy ra mà lên. Trong chớp mắt, Khưu Huyền Cơ từ cực động hóa thành cực tĩnh, mà bay lên bọt nước lại treo lơ lửng rừng ở bên cạnh hắn giữa không trung. Đi. Khưu Huyền Cơ khẽ nhả một chữ, tay áo hướng về phía trước quét qua, vô hình linh nguyên như chất keo dính, càng đem lơ lửng giữa không trung bọt nước đều ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một thanh dài hơn thước thủy kiếm. Xoẹt. Thủy kiếm hình thành nháy mắt, như mũi tên rời cùng, tiêu xạ mà ra, hướng phía giữa hồ chỗ Mộ Phong kích bắn đi, trên mặt hồ bên trên lôi ra thật dài vết nước. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Truy Dương Hồ tất cả võ giả, ánh mắt đều bị kích xạ hướng Mộ Phong thủy kiếm hấp dẫn. Bọn hắn rung động phát hiện, dài hơn thước thủy kiếm, tại kích xạ hướng giữa hồ quá trình bên trong, giống như cá voi hút nước, không ngừng thôn hấp lấy nước hồ. Mà dài hơn thước thân kiếm, như khí cầu không ngừng mà nở lớn. Khi đến Mộ Phong trước mặt mấy mắt, dài hơn thước thủy kiếm đã hóa thành mấy trượng khổng lồ cự kiếm. Cự kiếm bổ ra mặt hồ, kích thích 100 mét sóng nước, vào đầu chém về phía Mộ Phong. Mộ Phong ánh mắt có chút ngưng trọng, vô số ngũ thải mạch lạc trải rộng nửa người trên cùng hai tay, sau đó tay phải hắn cứ như vậy hướng phía trước quét ngang mà ra. Ầm ầm. Cự kiếm xuyên qua mà đến, trung điệp chém tại Mộ Phong lòng bàn tay phải, kinh khủng lực lượng đông nhiên bộc phát ra. Chỉ thấy lấy Mộ Phong làm trung tâm, phương viên vài trăm mét nổ lên vô số đạo cột nước, trong chớp mắt liền che mất Mộ Phong thân ảnh. Cùng lúc đó, đám người hoảng sợ phát hiện, Mộ Phong phía sau mặt hồ, tại cự kiếm khủng bố kiếm khí ảnh hưởng hạ, chia hai đoạn, hình thành một đầu to lớn khe rãnh. Đầu này khe rãnh, một mực kéo dài đến Truy Dương Hồ bờ bên kia, đám người tận mắt nhìn thấy, bờ bên kia một khối mấy chục mét to lớn đá ngầm sụp đổ thành vô số khối vụn. Một kiếm đoạn hồ, thật là khủng khiếp một kiếm. Rất nhiều võ giả nhẹ hút một hơi, ánh mắt chỗ sâu có nồng đậm vẻ sợ hãi. Lúc trước, Sử Văn Uyên tại Truy Dương Hồ, sử xuất tuyệt chiêu Chỉ Đao Đoạn Thủy, mới tạo thành đoạn hồ hiện tượng. Nhưng Khưu Huyền Cơ vẹn vẹn chỉ là tùy ý một kích, liền có thể tạo thành so Sử Văn Uyên Chỉ Đao Đoạn Thủy còn muốn càng uy thế kinh khủng. Có thể thấy được, Sử Văn Nguyên cùng Khưu Huyền Cơ chênh lệch quá xa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Khưu Huyền Cơ quá cường đại, Mộ Phong hắn Sử Lộc, Lâm Hiền, Viên Tuyết Tiến thậm chí tất cả Nhạc Dương Thành võ giả đều trầm mặc. Bọn hắn đều bị Khưu Huyền Cơ một kiếm này chấn động. Tính thêm ta, đủ sao? Khưu Huyền Cơ sừng sững tại bên bờ mặt hồ, toàn thân áo bào không gió mà bay, chậm rãi mở miệng. Giữa hồ chỗ, vô số cột nước dần dần bình hơi thở, lộ ra một đạo thẳng tắp như thương thân ảnh. Chỉ thấy Mộ Phong vẫn như cũ đứng tại giữa hồ bên trên, không nhiễm trần thế. Tay phải của hắn hướng về phía trước lập tức, năm ngón tay thành chảo hình, lại vững vàng giữ lại cự kiếm mũi kiếm, làm cho lơ lửng tại trước mặt, không thể động đậy. Khưu Huyền Cơ trông thấy một màn này, bình tĩnh đôi mắt không khỏi co rụt lại. Còn chưa đủ. Mộ Phong nhìn thẳng Khưu Huyền Cơ, tay phải ngũ chảo đống nhiên một chảo, kinh khủng nhục thân lực lượng bộc phát ra như xương cốt sai trô giòn vang, mà trước mặt hắn cự kiếm sụp đổ thành vô số giọt nước. Một nháy mắt, toàn trường yên tĩnh. Chương 93, Liên Sát Mệnh Luân. Nói đùa sao? Khưu Huyền Cơ như thế cường đại đoạn hồ một kiếm, thế mà bị hắn dễ dàng như thế tiếp nhận. Thật mạnh thực lực a, đây chính là Mộ đại sư thực lực chân chính sao? Sử Văn Uyên chết ở trong tay hắn, cũng không oan. Truy Dương Hồ chung quanh võ giả triệt để sôi trào, đều rung động tại Mộ Phong chỗ cho thấy thực lực. Người thiếu niên, đừng có ngông cuồng như thế. Mới lao phu có thể chưa xuất toàn lực đâu. Khưu Huyền Cơ đôi mắt chỗ sâu hiện ra một tia tức giận, vừa xài bước ra, như một đạo thiểm điện lướt về phía Mộ Phong, trên mặt hồ bên trên lôi ra thật dài màu trắng sóng nước. Toàn lực xuất thủ. Đồng Kinh Phong ánh mắt ra hiệu Hàn Phiêu Tuyết về sau, con ngón búng ra, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh thanh đồng đũa. Trôi này thanh đồng đũa lơi búa, vẽ là chạm giống đồ văn, nhìn kỹ lại, những này đồ văn tổ hợp lại giống như là một tấm dữ tợn khuôn mặt tươi cười. Này búa tên là Tiếu Kiểm Phủ, là Đồng gia tổ truyền linh binh, thổi tóc tóc đức, chém sắt như chém bùn. Hàn Phiêu Tuyết tự nhiên cũng không có lưu thủ, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây dài hơn một trượng roi sắt, roi này giống như rắn độc linh hoạt xảo trá. Hoàng giai siêu hạng linh binh. Mộ Phong liếc mắt Đồng Kinh Phong cùng Hàn Phiêu Tuyết trong tay hai người thanh đồng đũa cùng roi sắt, lập tức nhận ra hai kiện linh binh cùng Sử Văn Uyên huyết mã nghiện nguyệt đao đồng dạng, đều là hoàng giai siêu hạng linh binh. Mộ Phong, ta thừa nhận sự cường đại của ngươi vượt quá dự liệu của ta bên ngoài. Nhưng ngươi mạnh hơn, cũng không phải chúng ta ba người liên thủ địch. Đồng Kinh Phong hai chân đạp ra, đất bằng nổ lên đạo đạo vết nước, mà hắn thì như quỷ mị xuất hiện sau lưng Mộ Phong. Chết! Đồng Kinh Phong tay phải cầm thanh đồng đũa, đồng nhiên bình vung mạnh mà ra, chém ngang hướng Mộ Phong cái cổ. Thanh đồng đũa mặt ngoài tản ra hừng hực thanh mang, tốc độ kia trong chớp mắt bạo tăng, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Mộ Phong chỗ cổ. Cùng lúc đó, Mộ Phong nhiệt độ chung quanh nháy mắt hạ xuống, cực hạn dưới đất thấp ấm càng đem Mộ Phong toàn thân huyết dịch đều đông lại, toàn bộ thân thể đều cứng ngắc lại xuống tới, động tác chậm chạp. Trong chớp mắt, Mộ Phong toàn thân bộc phát ra hừng hực ngũ thải quang hoa, bao trùm tại bên ngoài thân băng xương đều vỡ vụn. Khen. Một đạo réo rắt sắt thép va chạm âm vang lên, Mộ Phong tay phải như chảo, cầm một cái chế trụ thanh đồng búa, ngạnh sinh sinh đem tản ra thanh mang lưới búa cản lại. Quả nhiên như ta sở liệu, thành công dung luyện huyết thống nhục thân, đã so sánh bình thường huyền giai cấp thấp linh binh. Mộ Phong đôi mắt tách ra hào quang, tại thuận lợi hoàn thành nhất giai huyết thống về sau, hắn liền muốn nếm thử hắn hiện tại nhục thân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mà nếm thử kết quả để hắn rất hài lòng, hoàng giai siêu hạng linh binh căn bản không gây thương tổn được hắn nhục thân mảy may. Đương nhiên, như thế thân thể mạnh mẽ giới hạn tại nửa người trên của hắn cùng hai tay mà thôi, đầu cùng hai chân vẫn như cũ rất yếu đuối. Làm sao có thể? Nhục thể của ngươi. Đồng Kinh Phong dọa đến sắc mặt trắng bệnh, khó có thể tin mà nhìn trước mắt tay không ngạnh kháng thanh đồng đúa thiếu niên. Hắn thiếu kiểm phủ thế nhưng là hoàng giai siêu hạng linh binh, thổi tóc tóc đức, chém sắc như chém bùn. Bình thường mệnh luân cảnh võ giả đều có thể tùy tiện chém giết. Nhưng hiện tại, lại bị người tay không cho tiếp nhận, cái này thật bất khả tư nghị. Người quá yếu. Mộ Phong tay phải năm ngón tay linh nguyên khẽ nhả, đống nhiên khẽ chụp, lại ngạnh sinh sinh đem lưới búa trừ hạ lớn chừng bàn tay lỗ hổng. Mà Mộ Phong tay trái cách không nô ra, chụp vào Đồng Kinh Phong mặt. Cẩn thận.